Chương 450, Thiên Ma Huyết Chỉ. Chương 450, Thiên Ma Huyết Chỉ cổ giới. Một góc tiểu viện tĩnh mịch, tao nhã. Cổ Nguyên khoác bộ thanh sam, trầm ngâm ngồi trên ghế đá, tay vân vê một chiếc ngọc giản đang dần tiêu tan ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt thâm thúy của ông, tựa hồ ẩn chứa một phương tinh hùng, ánh nhìn xuyên thấu tầng tầng không gian, hướng về nơi cực xa. Lúc này, một bóng hình tiểu diễm nhẹ nhàng bước đến, động tác êm ái rót đầy chén trà xanh còn trống trước mặt ông. Hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Phụ thân, thế nào rồi? Huân Nhi nhìn ngọc giản trong tay phụ thân mình đã hoàn toàn mở đi quan mang, cùng với vẻ ngưng trọng thoáng hiện trên nét mặt ông, không khỏi tò mò hỏi. Nàng rất ít thấy phụ thân lộ ra thần sắc như vậy. Hừ. Cổ Nguyên nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, liếc nhìn nữ nhi dung mạo tuyệt thế bên cạnh, ngựa khí mang theo vài phần giận hờn. Tiểu tử kia, thật đúng là không hề yên tĩnh. Huân Nhi hơi cực lại. Thông minh như nàng, lập tức từ giọng nói vừa mang theo ý trách cứ lại vừa ẩn hàm tia phức tạp của phụ thân mà đoán được điều gì đó. Nàng chần chừ, mang theo tia chờ mong hỏi, chẳng lẽ hơi thở vừa rồi gửi đến cho người là Tiêu Bạch ca ca? Không phải hắn thì còn ai? Cổ Nguyên đặt chén trà xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn đá. Mới rời khỏi cổ đế động phủ được bao lâu, lại không nói tiếng nào, một thân một mình chạy đến man hoang cổ vực. Man hoang cổ vực. Huân Nhi nghe vậy, hàng lông mày lập tức nhíu lại. Thân là thiên kim cổ tộc, nàng tự nhiên biết rõ về những hiểm địa khắp đại lục. Man hoang cổ vực kia chính là cấm địa nổi tiếng, hoàn cảnh ác liệt, hung thú ngang ngược, cường giả đấu tôn vẫn lạc trong đó cũng là chuyện thường tình. Tiêu Bạch ca ca đến đó làm gì? Cổ Nguyên biết tâm tư khuê nữ này đã hoàn toàn đặt lên người tiểu tử kia, bèn không giấu giếm. Hắn nói là đi tìm bồ đề cổ thụ, vừa vặn gặp gỡ người của hồn điện. Từ lời của kẻ thuộc hồn điện đó, hắn biết được bên hồn tộc cũng đang toàn lực tìm kiếm bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ như thế, Huân Nhi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chợt tỉnh ngộ. Nếu là vì bồ đề tâm, Tiêu Bạch ca ca tiến đến quả thực hợp tình hợp lý. Nhưng hồn điện, không, hồn tộc bọn họ lại đại động can qua tìm kiếm bồ đề cổ thụ là vì điều gì? Tâm tư nàng mẹ bén, lập tức phát giác sự dị thường, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Đến cả đấu thánh của hồn tộc đều ra tay, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Cổ Nguyên nhìn sắc mặt nữ nhi chợt biến đổi, đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, bèn thản nhiên nói, tiểu tử kia ngờ tới, mục tiêu bọn họ tìm kiếm bồ đề cổ thụ rất có thể không phải bồ đề hạt hay bồ đề tâm, mà là bản nguyên sinh cơ bàng bạc vô tận của chính cổ thụ, ý đồ mượn đó để chữa thương cho hồn tiên đế. Chữa thương? Lòng Huân Nhi chấn động. Nếu thật sự như thế, hồn tộc nhất định phải đoạt được bồ đề cổ thụ bằng mọi giá, nguy cơ xung đột của Tiêu Bạch ca ca sẽ tăng lên kịch liệt. Nàng mím môi son, trên gương mặt tuyệt mỹ thoáng qua một tia kiên quyết, khẽ nói, phụ thân, hài nhi muốn rời cổ giới, đi man hoang cổ vực một chuyến. Cổ Nguyên nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như điện lướt qua khuôn mặt tràn đầy lo lắng của khuê nữ nhà mình, ngựa khí mang theo vài phần bất lực. Ngươi cảm thấy phụ thân ta già rồi nên hồ đồ, cần ngươi tự mình đi trông chừng mới bằng lòng xuất lực. Cái tiểu tâm tư ấy của nha đầu này, làm sao ông đây lại không nhìn thấu? Đơn giản là sợ chính mình không đủ coi trọng, muốn đích thân đi đến, hòng bảo đảm không có sơ hở nào. Cái tính toán nhỏ nhoi này đánh đến nỗi hạt châu sắp văng cả lên mặt cha nàng rồi. Bị phụ thân một lời nói toạc tâm tư, gương mặt xinh đẹp của Hân Nhi không khỏi hơi đỏ lên, có chút bối rối cúi đầu, nhưng vẻ lo nghĩ trong ánh mắt vẫn không hề giảm bớt. Được rồi, yên tâm đi. Ngữ khí Cổ Nguyên dịu đi một chút. Tiêu Bạch tiểu tử kia thông minh lanh lợi hơn con nghĩ nhiều. Hắn cố ý đưa tin cho ta, chính là muốn ta trong khoảng thời gian này trông chừng hồn thiên đế. Chỉ cần hắn không xuất thủ, những người khác của hồn tộc căn bản không làm gì được tiểu tử kia. Ông khoát tay, phân phó, ngươi đi đem tin tức này chuyển cáo cho người của bà tộc Lôi, Viêm, Dược. Nếu như Tiêu Bạch tiểu tử kia ngờ tới không sai, hồn tộc lần này tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu để bọn hắn biết được kế hoạch có biến, chỉ sợ bên man hoang cổ vực khó tránh khỏi phải giao chiến một phen với hồn tộc. Thông chi bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được phụ thân an bài như thế, hiển nhiên đã quyết định nhúng tay vào chuyện này, lòng Hân Nhi lập tức thả lỏng, gật đầu đáp, "Hải Nhi đi ngay." Nàng không cần nói thêm lời nào, thân hình thoát cái hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, cấp tốc biến mất trong tiểu viện. Chờ nữ nhi rời đi, vẻ tùy ý trên mặt Cổ Nguyên dần dần thu liễm. Tay chân hồn tộc ngược lại là nhanh hơn dự liệu mấy phần. Các phân điện hồn điện khắp nơi thu thập bản nguyên linh hồn cơ hồ biến mất không còn tăm tích cùng một lúc, xem ra Hư Vô Thôn Viêm tên kia đã bắt đầu hành động. Ngón tay ông nhẹ nhàng vuốt ve vành chén trà còn ấm, ngẩng đầu nhìn về phía hư không phương xa, mày kiếm hơi nhíu lại, khẽ thì thầm, "Bồ đề cổ thụ, bản nguyên sinh cơ, hôn thiên đế, nếu để ngươi thương thế khôi phục, thêm vào Hư Vô Thôn Viêm có linh hồn tấn thăng đế cảnh, đó thật đúng là một phiền toái không nhỏ." Nghĩ đến tin tức Tiêu Bạch tiết lộ, trong mắt ông thoáng qua một tia sáng sắc bén, không gian toàn bộ tiểu viện tựa như cũng hơi chấn động theo. Cùng lúc đó, sâu trong man hoang cổ vực, đây là một khe núi khổng lồ, hai bên là vách đá dốc đứng không thấy đáy, phía trên bị độc chứng nồng đậm không tan bao phủ. Bên dưới, cổ thụ trong trời, hình thái quái dị, khí tức tối giữa tràn ngập trong không khí. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo lôi hồ màu đen ánh kim chói tai không hề có dấu hiệu nào vang dội trong độc chướng nồng đậm. Lôi đình như nắm giữ sinh mệnh, tàn phá bừa bãi. Khí tức hủy diệt chí dương chí cương xen lẫn, tản mát ra uy áp khiến người ta kinh sợ. Độc chướng nồng đậm vốn đang chậm rãi lưu động xung quanh, phảng phất gặp phải thiên địch, phát ra tiếng tư tư nhỏ bé lại dày đặc, như nước thủy triều điên cuồng tránh lui sang hai bên, ngạnh sinh sinh nhường ra một thông đạo rộng lớn, chống rông ở giữa. Không gian hơi dạo dực, Tiêu Bạch trong bộ hắc bào, chậm rãi dẫm chân từ trong hư không bước ra. Quanh thân vẫn còn quanh quẩn lôi hồ nhỏ bé chưa hoàn toàn tàn đi. Ánh mắt hắn đảo qua lớp xương độc màu đen rục dịch hai bên nhưng không dám tiến lên, khẽ nhíu mày, cái man hoang cổ vực này quả nhiên danh bất hư truyền. Những độc chướng màu đen này, nhìn như sương mù, kỳ thực là do vô số độc trùng nhỏ bé mắt thường khó mà phát giác cấu thành. Chúng không chỉ có thể ăn mòn đấu khí, càng có thể chui vào nhân thể, thôn vệ sinh cơ, cực kỳ khó nhằn. Cho dù là đấu tôn cao giai lâm vào trong đó, sau một quãng thời gian cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Không để ý đến những độc trùng đối với khí tức lôi đỉnh trên người mình cực kỳ kiêng kỵ kia, Tiêu Bạch ngước mắt nhìn về cuối thông đạo khói đen tản ra. Nơi đó sáng tỏ thông suốt, đập vào tầm mắt là từng tòa sơn mạch cổ lão liên miên chập trùng cao tới vạn trượng, tựa như lưng cự long. Một cỗ khí tức so với bên ngoài càng thêm mênh mông, man hoang và cũng càng thêm nguy hiểm đập thẳng vào mặt. Bên trong những dãy núi kia, xen lẫn vô số đạo khí tức cường đại mở mịt lại hung lệ. Xem ra, nơi này mới thật sự là khu vực hạch tâm của man hoang cổ vực. Tiêu Bạch khẽ tự nói, ánh mắt nhiều thêm vài phần ngoài ý muốn. Không thể không nói, diện tích man hoang cổ vực này quả thực to lớn đến kinh người, năng lượng trong thiên địa cuồng bạo và nguyên thủy, kết cấu không gian cũng kiên cố hơn so với ngoại giới. Chương 450, Thiên Ma Huyết Chỉ 2 chương 450, Thiên Ma Huyết Chỉ hắn đi suốt một đường, đại bộ phận thời gian đều lợi dụng lực lượng không gian để gấp rút lên đường, vậy mà cũng hao tốn 2 ngày thời gian mới rốt cục đến mảnh khu vực trung tâm này. Hơn nữa, hung thú nơi đây không giống ma thú ngoại giới nắm giữ linh trí rất cao, một khi bị phát giác, chúng sẽ ùa lên, tạo thành thú triều. Đúng lúc này, đôi mắt hắn khẽ động, cảm giác linh hồn cường đại bắt được cách phía trước bên trái mấy chục dặm, có mấy đạo khí tức đang cẩn thận từng ly từng tí qua lại trong rừng rậm. Khí tức kia hắn quá quen thuộc. Thủ bút của hồn điện thật đúng là không nhỏ, nơi nào cũng có dấu vết của những kẻ này. Tiêu Bạch chỉ nhàn nhạt liếc qua hướng đó, liền thu hồi ánh mắt. Hai ngày nay, ngoại trừ ma thú hung hãn tầng tầng lớp lớp, hắn gặp nhiều nhất chính là loại tiểu đội lùng tìm của hồn điện này. Thông thường, bọn họ do một tôn lão cấp bậc đấu tôn dẫn dắt vài tên hồn sứ cấp bậc đấu tông. Đội hình này đặt ở Trung Châu, đủ để thành lập một thế lực có thể sánh ngang tứ phương cát, nhưng ở hồn điện đây, lại chỉ là pháo hôi dùng để dò đường. Phương thức xử lý những người này, Tiêu Bạch sớm đã xe nhẹ đường quen. Hắn duỗi ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trong hư không phía trước. Mấy đạo lôi quang nhỏ bé không thể nhận ra chợt lóe lên rồi biến mất, phảng phất sáp nhập vào trong hư không. Chưa đến mấy cái thời gian hô hấp, hướng xa xa kia, đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng thú gào nặng nề lại bao hàm hung sát chi khí. Tiếng gầm chấn thiên, tràn đầy phẫn nộ cùng sát lục chi ý ngay sau đó, chính là tiếng kêu sợ hãi của người hồn điện, cùng với tiếng nổ va chạm năng lượng kịch liệt. Hiển nhiên là bọn họ đã tao ngộ hung thú cường đại bị thủ đoạn vừa rồi rất qua. Tiêu Bạch nét miệng lên một vòng cung nhàn nhạt, phủi phủi ống tay áo, thâm tàng công giữ danh, dấu công danh sâu sắc. Cứ để những tên hồn điện này đi cùng cư dân bản địa của cổ vực đùa giỡn, có sống sót hay không thì xem vận mệnh của bọn họ vậy. Lập tức, ánh mắt hắn chuyển hướng một phương hướng khác. Trong cảm giác linh hồn, nơi đó truyền đến một cỗ ba động khí tức cực kỳ hung lệ, âm hàn, nhưng lại ẩn chứa một loại khí huyết kỳ lạ. Phương hướng này, khí tức âm hàn hung lệ, nhưng khí huyết lại bằng bạc, mang theo một tia vị viễn cổ. Tiêu Bạch suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên tia hiểu rõ. Viễn cổ thiên ma mãng. Nhớ kỹ bộ tộc này có tập tính cấu tạo thiên ma huyết chỉ dùng tinh huyết cùng đủ loại dược liệu chân quý ôn dưỡng. Cái ao máu kia có hiệu quả rất tốt đối với rèn luyện thân thể. Ánh mắt hắn khẽ động, nghĩ tới Thanh Nhi đang tu luyện trong thiên mộ. Thể chất nàng đặc thù, nếu có thể trải qua thiên ma huyết chỉ rèn luyện, nhục thân cường độ tất nhiên có thể nâng cao một bước, rất có ích lợi đối với tu luyện về sau. Quả thực rất thích hợp cô gái nhỏ này. Tâm niệm đã định, Tiêu Bạch không còn lưu lại. Thân ảnh hắn chậm rãi bật mèo, tựa như dung nhập vào trong gió, lặng yên không một tiếng động biến mất tại chỗ, hướng về phương hướng khí tức viễn cổ thiên ma mãng truyền đến lao đi. Tốc độ hắn cực nhanh, xuyên thẳng qua giữa cổ thụ chọc trời cùng dãy núi hiểm trở, như đi trên đất bằng. Dọc đường ngẫu nhiên cảm giác được một chút khí tức ma thú cường đại, hắn hoặc là sớm tránh đi, hoặc là phóng thích ra một kia uy áp của bản thân. Những hung thú kia tuy linh trí cực thấp, nhưng cũng biết đây là tồn tại không thể chọc nổi, nhao nhao phục tùng. Cứ thế đi về phía trước ước chừng nửa canh giờ, khí tức âm hàn cùng huyết tinh hỗn hợp trong không khí càng ngày càng nồng đậm. Phía trước xuất hiện một sơn cốc to lớn, cửa vào sơn cốc tràn ngập sương mù màu đỏ sậm, trong sương mù ẩn ẩn có tiếng tê minh thê lương quanh quẩn. Ngay tại lúc Tiêu Bạch chuẩn bị tiến vào sơn cốc tìm tòi đến tận cùng, thần sắc hắn chợt ngưng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng sâu nhất man hoang cổ vực. Cùng lúc đó, viên bồ đề hạt trong tay hắn không hề có dấu hiệu nào trở nên nóng bỏng, rung động kịch liệt, hơn nữa tản mát ra một đợt xanh biếc quang hoa mạnh hơn một đợt. Một loại kêu gọi và chỉ dẫn vô cùng rõ ràng, giống như dòng lũ tràn vào tinh thần hắn. Loại cảm giác này, bồ đề cổ thụ. Trong mắt Tiêu Bạch trong nháy mắt bộc phát ra tinh quang sáng chói. Cơ hồ cùng lúc đó, ở một phương hướng nào đó trong khu vực nóng cốt này, một cỗ khí tức cực kỳ mờ mịt, nhưng cường đại đến làm người ta sợ hãi, cũng như bị ba động bất thình lình làm kinh động, ẩn ẩn có phản ứng. Cuối cùng cũng muốn hiện thế sao? Tiêu Bạch thu hồi tầm mắt, quét mắt hướng ba động mờ mịt kia, hít sâu một hơi, đè xuống sự rung động phát ra từ sâu trong linh hồn. Hắn liếc nhìn sơn cốc thiên ma mãng gần ngay trước mắt, lại hơi liếc nhìn phương hướng ba động cổ thụ chuyển đến, không lựa chọn lập tức chạy tới. Nhìn lại sơn cốc, ánh mắt Tiêu Bạch như điện, không màng sương mù đỏ sẫm tràn ngập trong cốc. Lực lượng linh hồn như thủy ngân chảy lan tràn ra, trong nháy mắt phong tỏa cố khí tức âm hàn hung lệ nhất ở chỗ sâu nhất sơn cốc. Ngũ tinh đấu tôn tả hữu, cảm giác được viễn cổ thiên ma mãng đang run lẩy bẩy dưới uy áp linh hồn hắn, Tiêu Bạch khẽ cười một tiếng, giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra, hướng về sâu trong sơn cốc đống nhiên một chảo. Giống một đầu cự mãng khổng lồ toàn thân bao trùm lấy vảy đen như mực, bị một cự trưởng lóe lên lôi quang nắm chặt, tách ra khỏi xương đỏ cuộn cuộn. Tê lạc, Tiêu Bạch tiện tay vung lên, sau tiếng xe rách tựa như vải vóc, một vết nứt không gian lớn ngàn trượng đột nhiên xuất hiện. Cự mãng dây rủa kịch liệt, không ngừng gầm thét, thế nhưng cự trưởng thuần túy năng lượng không hề dung chuyển chút nào, đem nó ném vào trong vết nứt không gian. Thiên mộ, Tiêu Huyền dắt một tiểu nữ hải, nhìn qua cự mãng từ trên trời bay xuống, trong lòng cực độ bất lực. Cái tên Tiêu Bạch này, cái thứ rách dưới gì cũng ném về phía hắn. Tiêu gia gia, cha chảo đại gia hỏa này là cái gì a? Tiêu Thanh nhìn qua cự mãng đập xuống mặt đất, trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Đây là? À, viễn cổ thiên ma mãng, khó trách cha con muốn thu nó vào. Quả thực là một vật nhỏ không tệ. Tiêu Huyền thấy rõ bộ dáng cự mãng sau, hồi ức một chút, lập tức nhận ra chủng tộc nó, rồi ngẩng đầu lên nói, Tiêu Bạch, xem xung quanh nó có hay không thiên ma huyết chỉ. Nếu có, hắn còn chưa nói xong, một huyết chỉ tinh hồng mười mấy trượng đã rơi xuống từ kẽ hở trên bầu trời. Ha ha, không tệ không tệ, nhìn năng lượng huyết chỉ này, hẳn là viễn cổ thiên ma mãng này tích lũy hơn mấy trăm năm, còn chưa từng dùng qua. Tiêu Huyền vung tay áo lên, cuốn huyết chỉ lại, nhìn về phía tiểu nữ hài bên cạnh, cười nói, Tiểu Thanh Nhi, Tiêu gia gia nơi này có môn luyện thể lỗ kỹ, đi, mang con đi tu luyện. Cảm tạ Tiêu gia gia bên ngoài khẽ hở. Tiêu Bạch nghe được đối thoại của một già một trẻ, cười lắc đầu. Thông đạo khép kín, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu liễm, thay vào đó là vẻ trịnh trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, viên bồ đề hạt trong tay áo rung động càng kịch liệt, như là nhịp đập của trái tim. Cái cảm giác triệu hoán mênh mông, cổ xưa lại mang theo một tia vội vàng ở phương xa, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần hắn. Hắn lấy ra bồ đề hạt phát ra tia sáng xanh biếc, tiên tinh dò xét, sau nửa ngày, khóe miệng lộ ra một tia còn có hiểu. Có chút ý tứ chương 451, bồ đề cổ thụ chương 451, bồ đề cổ thụ một mảnh dãy núi hiểm trở khắc trong man hoang cổ vực. Hai đạo thân ảnh bị khói đen nồng đậm bao phủ, lướt đi tựa như quỷ mị. Kẻ dẫn đầu thân khoác hắc bào, gương mặt lạnh nhạt. Nếu Tiêu Bạch nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là Đại Thiên Tôn hồn điện. Kẻ đi theo sau là Nhị Thiên Tôn Quốc U, đột nhiên, thân hình Đại Thiên Tôn chợt khựng lại. Giữa lúc lật tay, một chiếc ngọc giản xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay. Giờ đây, ngọc giản này đang tản ra hào quang óng ánh chưa từng có, thậm chí còn rung động khẽ khẽ, chỉ về một phương hướng rõ ràng. Phản ứng mãnh liệt như thế, khuôn mặt lạnh nhạt vạn năm không đổi của Đại Thiên Tôn, lúc này cũng không nhịn được hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Lão nhị, xem ra chúng ta tìm được rồi. Bồ đề cổ thụ nhất định đang ở ngay phía trước. Nhị Thiên Tôn nhìn chiếc ngọc giản quang mang đại thịnh, trong mắt cũng tràn đầy kích động, đại ca, việc này không nên chậm trễ. Nếu bị chủng tộc viễn cổ khác phát giác, chỉ sợ sẽ bị phá đám. Đi. Cả hai đã không còn chút giữ lại nào. Đấu khí hùng hồn trong cơ thể ầm vang một phát, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hóa thành hai đạo lưu quang màu đen xé rách không gian, bạo lực về phía phương hướng ngọc giản chỉ dẫn. Những ma thú hung hãn dọc đường cảm giác được khí tức tính toán ngăn cản, chưa kịp tới gần đã bị uy áp khủng bố mà hai người phóng ra ép trở thành bột máu. Không bao lâu, bọn hắn xông ra một mảnh độc trướng đậm đặc, trước mắt xuất hiện một vùng hoang nguyên tương đối bằng phẳng. Vừa đến nơi đây, ngọc giản xanh biếc trong tay bọn họ càng là quang hoa ngút trời, vù vù không ngừng, thậm chí tự chủ lơ lửng dựng lên, chỉ thẳng vào trung tâm cánh đồng hoang. Chính là chỗ này. Ánh mắt Đại Thiên Tôn nóng bỏng, cùng Nhị Thiên Tôn đồng thời hạ xuống đất, ánh mắt vội vàng quét mắt bốn phía. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, dị tượng bồ đề cổ thụ hiện thế trong dự đoán vẫn không hề xuất hiện. Trên cánh đồng hoang vu, ngoại trừ quái thạch gầy trơ xương cùng vài cây cổ mục khô chết, không có vật gì khác. Chỉ có chiếc ngọc giản không ngừng phát ra tiếng vù vù hào quang rực rỡ trong tay bọn họ, chứng minh nơi này không hề tầm thường. Chuyện gì đã xảy ra? Nhị Thiên Tôn cao mày, lực lượng linh hồn như nước thủy triều lan tràn ra, tra xét rõ ràng từng tấc đất, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Ngọc giản phản ứng kịch liệt như thế, bồ đề cổ thụ tất nhiên ở ngay phụ cận, vì sao không thấy tăm hơi? Sắc mặt Đại Thiên Tôn cũng trầm xuống. Hắn cũng dùng linh hồn lực lặp đi lặp lại liếc nhìn, thậm chí vận dụng một chút bí pháp của hồn tộc, lại vẫn không cảm giác được khí tức sinh cơ bàng bạc đặc trưng của bồ đề cổ thụ. Mảnh hoang nguyên này, trừ chiếc ngọc giản trong tay bọn họ đang từ này nhắc nhở, thì sự yên tĩnh có phần quỷ dị. Siêu, cho dù đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra cho ta. Thanh âm Đại Thiên Tôn băng lãnh, mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Hắn không tin chiếc ngọc giản cảm ứng mà tộc đã hao phí tâm huyết chế tác lại sai lầm. Hai người lập tức tản ra, triển khai cuộc lùng tìm theo kiểu quét thảm trên mảnh hoang nguyên không lớn này, không buông tha bất kỳ chỗ mặt đất nào. Ngay tại lúc hai người như rồi không đầu tìm kiếm khắp nơi, cách hoang nguyên mười mấy dặm, một chỗ hư không, gợn sóng nhỏ bé dạo dực, thân ảnh Tiêu Bạch gần nấp hoàn hảo trong đó. Khí tức hắn hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh, cho dù là linh hồn cảm giác của Đại Thiên Tôn nhị tinh đấu thánh cũng không thể phát giác được chút nào. Hắn lặng lặng chú ý động tĩnh của hai người phía xa, nhìn bọn hắn từ cuồng hỉ chuyển thành nghi hoặc, rồi đến thần tình nóng nảy. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh không lay động. Cùng lúc đó, viên bồ đề hạt trong tay áo hắn, bây giờ cũng đang tản ra quang hoa xanh biếc không hề kém cạnh ngọc giản của đối phương, hơn nữa rung động càng ngày càng dữ dội. Cái cảm giác triệu hoán chỉ hướng tính chất rõ ràng kia, hầu như muốn hóa thành âm thanh thực chất quanh quẩn trong cảm giác của hắn. Phảng phất như đang thúc giục hắn, mau chóng đi tới một tọa độ đặc định nào đó. Chuyên môn đang chờ ta. Trong mắt Tiêu Bạch, suy nghĩ lấp lóe cấp tốc. Kết hợp với việc hai người hồn điện phía dưới không thu hoạch được gì, một ý niệm chợt lóe lên trong lòng hắn. Chẳng lẽ ta không đi qua, cái bồ đề cổ thụ này liền không như thế? Ý nghĩ này khiến lông mày hắn hơi nhíu lại. Điều này hoàn toàn khác xa với tình huống bồ đề cổ thụ mà hắn biết. Cho dù linh trí cổ thụ thật sự cần hắn trợ giúp giải quyết oán niệm đầu đế, cũng không nên biểu hiện đội ba không nhịn nổi như thế, thậm chí giống như đã chuyên môn thiết lập xong sân khấu, chỉ chờ hắn đăng tràng. Sự ra khác thường tất có yêu. Trong lòng Tiêu Bạch hơi dâng lên một vòng cảnh giác. Hắn luôn cảm thấy cái sự hứng thú của bồ đề cổ thụ đối với hắn tựa hồ quá nồng hậu một chút. Trong tay hắn cảm thụ sự rung động kịch liệt gần như muốn nhảy ra ngoài của bồ đề hạt, cùng với tiếng kêu gọi càng ngày càng gấp rút trong đầu, ánh mắt Tiêu Bạch sắc bén. Để ta xem thử ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tâm niệm hắn khẽ động, đạo huyền dị dựng thẳng vân vẫn luôn đóng chặt ở chỗ mi tâm, vào lúc này đột nhiên mở ra. Không có khí thế kinh thiên động địa, thế nhưng bên trong mắt dọc lại phảng phất tẩn chứa một mảnh hỗn độn hư vô. một loại lực lượng nhìn do áp đảo trên cảm giác linh hồn bình thường, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Đầu tiên, hắn đem ánh mắt mắt dọc, nhìn về phía viên Bồ Đề hạt đang sao động không dứt trong tay. Thế nhưng, ngay tại sát na mi tâm hắn mở mắt dọc, ánh mắt rơi vào trên Bồ Đề hạt, oeng, dị biến phát sinh. Phía dưới, trên cánh đồng hoang vu nhìn như bình tĩnh kia, ngay tại vị trí ẩn nấp của Tiêu Bạch, không hề có dấu hiệu nào, một đạo cột sáng màu xanh rực rỡ, vạn trượng kích thước, đột nhiên xông phá đại địa, bắn thẳng lên trời xanh. Cột sáng ngưng thực vô cùng, ẩn chứa khí tức sinh mệnh tinh thuần đến mức tận cùng, trong nháy mắt chiếu rọi cả mảnh thiên địa này trở thành sắc xanh lục bát ngát. Cố ba động mênh mông kia, thậm chí tách ra tầng mây trên không trung, dẫn tới năng lượng trong phạm vi ngàn dặm cũng vì đó sôi trào, bạo động. Dị tượng kinh thiên bất thình lình, khiến đại thiên tôn và nhị thiên tôn hồn điện đang vùi đầu khổ tìm phải kinh hãi ngẩng đầu. Bồ Đề cổ thụ như thế, trong lòng hai người rung mạnh, cuồng hỉ lần nữa xông lên đầu. Khí tức của chùm sáng này, cùng Bồ Đề cổ thụ trong ghi chép không khác nhau chút nào. Thân hình hai người cơ hồ là phản xạ có điều kiện lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước cột sáng cực lớn nối liền thiên địa màu xanh kia. Thế nhưng, khi bọn hắn nhìn rõ tình hình bên trong cột ánh sáng, vẻ cuồng hỉ trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ngược lại biến thành sự sững sờ khó có thể tin. Tiêu Bạch, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đại Thiên Tôn vừa kinh vừa sợ quát lớn. Hắn hoàn toàn không phát giác được Tiêu Bạch xuất hiện từ lúc nào. Chỉ thấy trung tâm cột sáng màu xanh chói lọi, một đạo thân ảnh hắc bào tay áo đồng bền, không phải Tiêu Bạch thì là ai? Đại ca, không thể để hắn còn sống rời đi. Tin tức Bồ Đề cổ thụ tuyệt đối không thể từ chỗ hắn tiết lộ ra ngoài. Nhị Thiên Tôn phản ứng cực nhanh, sắc cơ trong mắt tăng vọt. Mặc dù không rõ Tiêu Bạch tại sao lại xuất hiện trước bọn hắn một bước tại trung tâm dị tượng hư hư thực thực Bồ Đề cổ thụ hiện thế này, nhưng diệt khẩu là lựa chọn duy nhất. Động thủ. Không có bất kỳ do dự nào, hai vị cường giả hồn điện cơ hồ là đồng thời ra tay. Đại Thiên Tôn một trường vỗ ra, một đạo bàn tay lớn màu đen che trời lượn lờ vô số linh hồn hư ảnh kêu thê lương thảm thiết, mang theo uy thế nhị tinh đấu thanh trấn áp hết thảy, hung hăng vô xuống cổ sáng. Nhị Thiên Tôn thì vung tay áo lên, vô số đạo xiềng xích đen như mực bắn ra như độc xà. Mũi nhọn xiềng xích lấp lóe u quang thôn vệ linh hồn, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Tiêu Bạch trong cột ánh sáng. Hai đạo công kích này, bất kỳ một đạo nào cũng đủ để dễ dàng miểu sát cường giả dưới đấu thánh. Thế nhưng, cảnh tượng xảy ra tiếp theo lại khiến hai vị Thiên Tôn hồn điện con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay lớn màu đen đủ để đánh nát sơn nhạc, tại khoảnh khắc tiếp xúc đến cột sáng màu xanh, lại như băng tuyết gặp phải dầu sôi, lặng yên không một tiếng động tan rã. Lực lượng linh hồn bám vào trên đó tức thì bị thanh khí tinh thuần kia tịnh hóa không còn một ngống, ngay cả một tia gợn sóng cũng không thể nhấc lên. Chương 451, Bồ Đề cổ thụ 2 chương 451, Bồ Đề cổ thụ mà vô số đạo xiển xích đen như mực giữ tận kia, sau khi đâm vào phạm vi của sáng, tốc độ đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp, phản phất lâm vào vũng bùn vô hình. Cuối cùng, khi còn cách cơ thể Tiêu Bạch mấy trượng, chúng tựa như bị rút hết tất cả lực lượng, đứt thành từng khúc, hóa thành hư vô tiêu tán. Chậc chậc. Chỉ thế này thôi sao? Tiêu Bạch trong cổ sáng sờ cằm, một mặt nhăn nhác. Hô trướng. Đại Thiên Tôn giận đến toàn thân phát run, đấu khí trong cơ thể lần nữa điên cuồng ngưng kết, tính toán phát động công kích mạnh hơn. Nhị Thiên Tôn cũng sắc mặt cực kỳ khó coi, lực phòng ngự của cột sáng màu xanh này vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng đúng lúc này, cột sáng màu xanh vạn trượng nối liền tiên địa kia chấn động mạnh một cái. Chợt, dưới ánh mắt kinh ngạc chăm chú của hai vị Thiên Tôn hồn điện, cột sáng khổng lồ kia lại bắt đầu co vào nhanh chóng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thu nhỏ lại. Không tốt. Đại Thiên Tôn trong nháy mắt phản ứng lại, sắc mặt kỳ biến. Đây không phải dị tượng Bồ Đề cổ thụ như thế, đây là một truyền thống trận pháp. Hắn muốn bị truyền đi. Hai người thân hình bạo hướng ra, giống như chim ưng chụp mồi, tính toán tại lúc cổ sáng hoàn toàn tiêu thất liền xông vào, hoặc chặn lại Tiêu Bạch. Thế nhưng, tốc độ co rút lại của thanh quang kia nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, cổ sáng nguyên bản vạn trượng kích thước, chiếu rọi thiên địa, liền co rút lại thành một vệt sáng chỉ còn sót lại mấy trượng kích thước. Bàn tay Đại Thiên Tôn mang theo kình phong sắc bén chụp vào trung tâm lưu quang sắp tiêu tán, lại chỉ bắt được một mảnh hư vô. Hưu, cuối cùng một đạo tiếng xé gió nhỏ xíu vang lên, vệt thanh quang còn sót lại mấy trượng kia triệt để tiêu tán giữa trời đất, phản phất chưa từng xuất hiện. Cùng nhau biến mất, còn có Tiêu Bạch trong cổ sáng. Thân ảnh Đại Thiên Tôn dừng lại giữa không trung, duy trì tư thế đánh ra trước. Hắn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn một chút khoảng đất trống nơi Tiêu Bạch biến mất, sắc mặt đầu tiên là đỏ bừng, lập tức chuyển thành một loại xanh xám và âm trầm cực độ. Lông ngực chập trùng kịch liệt, rõ ràng đã giận tới cực điểm. Đại ca Nhị Thiên Tôn lách mình đi tới bên cạnh hắn, sắc mặt đồng dạng khó coi. Viên ngọc giản xanh biết trong tay hắn, giờ đây tia sáng đã triệt để ảm đạm đi, khôi phục bộ dáng bình thường. Cảm ứng đối với Bồ Đề cổ thụ đã biến mất, đem tình huống nơi này lập tức truyền tin cho địa chủ. Đại Thiên Tôn cơ hồ là từ trong kẽ răng gạt ra câu nói này, tiếng nói khàn khàn vô cùng, mang theo sự không cam lòng và ngang ngược nồng đậm. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, một cỗ kình khí khủng bố đánh vào một đỉnh núi xa xa, khiến nó trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tiêu Bạch, lại nhiều lần phá hư kế hoạch của tộc ta, nhất định phải khiến ngươi phải trả giá đắt. Lời nói lạnh lẽo, quên quần trên cánh đồng hoang đã khôi phục sự tĩnh mịch này. Mà tại một bên khác, khi thanh quang rực rỡ bao phủ toàn thân, Tiêu Bạch chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng không gian không cách nào kháng cự bao trùm lấy chính mình. Cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, vặn vẹo. Sau một lát, thanh sắc quang mang bao phủ quanh thân chậm rãi tàn đi, cô ba động không gian kia cũng bình ổn lại. Tiêu Bạch mở hai mắt, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh mình đang ở trên đỉnh đầu không có nhật nguyện tinh thần, nhưng lại tràn ngập một mảnh thanh quang nhu hòa mà sáng tỏ, tựa như màu ngân bạch khi ánh bình minh vừa hé dạng, tinh khiết mà ấm áp. Dưới chân cũng không phải thổ nhưỡng bình thường, mà là một mảnh khí lưu hòa hợp ánh thanh huy nhàn nhạt, chậm rãi chảy xuôi. Nơi này ánh mắt đảo qua bốn phía, một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu xông lên đầu. Hắn suy nghĩ một chút, liền nhớ ra. Đúng rồi, cảnh tượng mơ hồ mà hắn nhìn thấy thoáng qua lần đầu thông qua Bồ Đề hạt cảm ứng trước kia, liền không khác gì nơi đây. Chắc hẳn, nơi này chính là nơi ẩn nấp chân chính của Bồ Đề cổ thụ qua trăm ngàn vạn năm, một chỗ bí cảnh kỳ dị nằm độc lập bên ngoài không gian đại lục chủ thể. Nếu không phải Bồ Đề cổ thụ chủ động tiếp dẫn, chỉ sợ cho dù là cường giả đấu thánh đỉnh phong, cũng khó có thể tìm được dấu vết hắn. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại tại trung tâm tuyệt đối của mảnh không gian kỳ dị này. Nơi đó, một gốc cây cổ thụ khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng, đang đột ngột sừng sững. Thân cây cảnh chi trắng kiện, tựa như sơn nhạc tuyên cổ nối liền trời đất. Đường kính có lẽ đủ để dung nạp vài tòa thành trì đứng song vai, Tiêu Bạch đứng ở phía trước, nhỏ bé như bụi trần. Vỏ cây lộ ra một loại màu xám trắng đã trải qua vô số luân hồi, thô ráp mà thâm thúy, phía trên hiện đầy đường vân tự nhiên huyền ảo phức tạp. Ánh mắt theo thân cây phảng phất thông hướng bầu trời vô tận mà nhìn lên, là tán cây khổng lồ đến không cách nào lường được. Cành lá xum xuê vươn ra, che trời tế nhật, đem bầu trời của mảnh không gian này đều phủ lên thành một đại dương màu xanh biếc đang lưu động. Từng tia từng sợi thanh khí ngưng luyện đến mức tận cùng, như thác nước từ giữa cành lá rủ xuống, rồi giữa không trung hóa thành điểm điểm quang vũ, chiếu xuống mảnh hỗn độn dưới đất này, từ dưỡng hết thảy. Đây chính là Bồ Đề cổ thụ sao đứng ở dưới gốc cổ thụ thông thiên này, Tiêu Bạch lòng rung động, cảm giác linh hồn của mình đều tựa như được tẩy rửa, trở nên linh hoạt kỳ ảo và yên tĩnh chưa từng có. A, ngay tại lúc hắn đắm chìm trong sự rung động và yên tĩnh mà thần thụ này mang lại, mắt dọc huyền dị chỗ mi tâm kia chưa hoàn toàn khép lại, lại khẽ run lên, truyền đến một tia rung động cực kỳ mờ mịt. Hắn lợi dụng mắt dọc ngưng thần nhìn lại, cẩn thận nhìn về phía chỗ sâu hoạch tâm thân cây vĩ nạn vô cùng kia. Xuyên thấu qua lớp thanh quang thánh khiết và sinh cơ bàng bạc vô tận bên ngoài, ở chỗ sâu nhất thụ tâm, hắn nhìn thấy một đoàn hắc ám chiếm cứ, vặn mèo, vô cùng thâm thúy. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ánh mắt hắn rơi vào nơi đó, đoàn hắc ám kia hơi vặn mèo một chút, khiến sâu trong linh hồn Tiêu Bạch nổi lên một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, một vòng thanh quang nồng đậm từ trong Bồ Đề cổ thụ rủ xuống, trấn áp đoàn hắc ám kia xuống. Ánh mắt Tiêu Bạch cũng trở nên mông lung, nơi trọng yếu của Bồ Đề cổ thụ trở nên hỗn độn một mảnh, không thể nhìn rõ được nữa. Ánh mắt Tiêu Bạch lấp lóe, mảnh không gian này rất là quỷ dị. Hắn vừa rồi thử nghiệm mở thiên mộ, phát hiện thế mà không còn bất kỳ phản ứng nào. Tiếp đó thử lợi dụng lực lượng không gian ly khai nơi này, nhưng không gian dường như bị cầm giữ, căn bản không có tác dụng. Thấy không thể rời đi, Tiêu Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt khôi phục sự bình tĩnh không hề vướng bận, mắt dọc chỗ mi tâm cũng bắt đầu khép kín. Xa xa xa, hai chân hành tẩu trên thổ nhưỡng tựa như khí lưu, Tiêu Bạch dần dần đi tới gốc cây Bồ Đề cổ thụ. Thân cây khổng lồ tựa như một bức cự tường thông thiên chắn ngay trước mặt. Ông trên tán cây khổng lồ, cành lá chợt lay động, một cỗ thanh khí tựa như thác nước buông xuống, bao phủ lấy Tiêu Bạch. Cảnh tượng chợt đến này khiến lòng Tiêu Bạch cả kinh. Ngay tại khoảnh khắc thanh quang rơi vào trên người hắn, hắn cảm giác được đấu khí trong cơ thể đột nhiên không còn một ngống. Tình huống này giống hệt lúc hắn vừa đi vào. Lại tới. Chương 452, huyễn cảnh chương 452, huyễn cảnh hồn giới, Sâm La đại điện. Đại điện trống trải tràn ngập một sự kiềm chế khiến người ta hít thở không thông. Hồn Thiên Đế khoác bộ bạch y liễu, không nhiễm trần thế, có vẻ không hợp với hoàn cảnh âm trầm này, nhưng lại phảng phất là hạch tâm của toàn bộ thế giới hắc ám. Khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị của hắn không hề bướng bận, chỉ lặng lặng nhìn hai người đang khom người đứng phía dưới, Hồn Hư Tử và Hồn Diệt Sinh. Ngay vừa rồi, Hồn Diệt Sinh đã bẩm báo xong tin tức mới nhất truyền đến từ Man Hoang cổ vực, Tiêu Bạch hiện thân, Hư Hư thực thực bị Bồ Đề cổ thụ chọn trúng, đồng thời đã bị mang đi. Trên ngai vàng, bàn tay thon dài như ngọc của Hồn Tiên Đế vô ý thức nhẹ nhàng gõ vào tay ghế, phát ra tiếng cạch, cạch nhỏ bé mà quy luật, đặc biệt rõ ràng trong đại điện tĩnh mịch này. Trong đôi mắt thâm thúy của hắn, tia sáng sáng tối chập chờn, tựa như tinh thần sinh diệt. Tiêu Bạch, cái tên này đã từng căn bản không được hắn đặt vào trong lòng. Chẳng qua là một tiểu bối may mắn thu được chút cơ duyên mà thôi. Nhưng mà, chính là cái tiểu bối có tính toán này, lại khiến hắn ở ngoài cổ đế động phủ phải chịu một phen thiệt thòi không nhỏ, thương thế đến nay chưa lành. Ngay sau đó, Tiêu Huyền vốn nên hồn phi phách tán, tàn hồn lại lần nữa sinh động. Mặc dù về sau căn cứ vào việc Tiêu Huyền chưa từng trực tiếp ra tay mà phán đoán rằng người này bị thiên mộ hạn chế, không cách nào rời đi, nhưng một đối thủ vốn đã chết đi lại lấy loại phương thức này lần nữa tiến vào tầm mắt hắn, vẫn khiến hắn có cảm giác như mắc nghẹn ở cổ họng. Một cầu nguyên, hắn còn không sợ. Nhưng nếu thêm vào chút hồn, cùng với một Tiêu Huyền đang nhìn chằm chằm trong thiên mộ, cho dù là hắn cũng cảm nhận được sự khó giải quyết chưa từng có. Hú hồn, chìa khóa mở ra đấu đế động phủ 8 khối đà xá cổ đế ngọc hiện giờ có 7 khối đã rơi vào tay Tiêu Bạch. Cứ như vậy, liệu hắn có thể đến giúp Trúc Khôn sớm thoát khốn hay không? Thời gian kéo càng lâu, biến số càng nhiều, thế yếu của hắn lại càng lớn. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới để mắt tới Bồ Đề cổ thụ sắp hiện thế, đồng thời để hồn điện âm thầm tìm kiếm, ý đồ mượn nhờ bản nguyên sinh cơ của Bồ Đề cổ thụ, nhanh chóng khôi phục thương thế, từ đó chiếm đoạt tiên cơ. Nhưng bây giờ, lại là cái tên Tiêu Bạch này. Phảng phất trong cõi u minh, người này tựa như khắc tinh trong vận mệnh của hắn, lần lượt xuất hiện tại các tọa độ mấu chốt, làm xáo trộn bố cục của hắn. Một cỗ sát ý băng lãnh thấu xương, hầu như ngưng tụ thành thực chất, lặng yên sinh sôi nơi đáy lòng hắn. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Hắn hiện giờ nghe chữ Tiêu này, liền cảm thấy vô cùng bực bội. Tộc trưởng Hồn Hư Tử phía dưới khẽ nhíu mày, mở lời nói, kẻ này liệu có phải đã đoán được mục đích cuối cùng của tộc ta? Động tác gõ tay ghế của Hồn Thiên Đế hơi dừng lại, hắn chậm rãi lắc đầu, lạnh nhạt nói, Bồ Đề cổ thụ đã vạn năm chưa từng như thế. Người đời chỉ biết Bồ Đề hạt, Bồ Đề tâm và hiệu quả Bồ Đề ngộ đạo dưới cây của nó ba đạo vật này. Còn về bản nguyên sinh mệnh mênh mông ẩn chứa trong bản thể, đủ để tầm bổ thương thế của đấu đế, chính là tuyệt mật. Đến ngay cả bản tọa cũng là sau khi bị thương ngàn năm trước, lật khắp những điển tịch cổ xưa nhất trong tộc mới có thể biết được việc này. Hắn là bản thánh, tìm kiếm bồ đề cổ thụ, bất quá là vì bồ đề tâm có thể giúp người thành thánh mà thôi. Ngữ khí hắn hơi ngừng lại, trầm ngâm chốc lát, ánh mắt hắn rơi vào trên thân hồn hư tử, phân phó nói, hãy để hồn ngọc cùng thế hệ trẻ tuổi của bọn hắn đi man hoang cổ vực một chuyến. Nói cho bọn hắn, cứ nói bồ đề cổ thụ sắp hiện thế, trong tộc có ý định để bọn hắn đi tranh đoạt cơ duyên bồ đề tâm. Ngươi người đã đạt tiên cảnh đại viên mãn linh hồn hay âm thầm tùy hành. Nếu phát hiện bồ đề cổ thụ, lập tức đưa tin cho ta. Hồn hư tử đầu tiên là sững sờ, lập tức tỉnh ngộ. Tộc trưởng đây là minh tu xạ đạo, ám độ trần thương, ngầm vượt qua đường. Lấy việc thế hệ trẻ tuổi tranh đoạt cơ duyên làm ngụy trang, che giấu ý đồ chân chính của hồn tộc là bản nguyên cổ thụ. Đã như thế, cho dù các thế lực cổ tộc phát giác người hồn tộc đang hoạt động tại man hoang cổ vực, cũng chỉ cho rằng đó là sự cạnh tranh giữa các tiểu bối, sẽ không quá cảnh giác, càng sẽ không liên tưởng đến cơ mật trọng yếu như việc tộc trưởng chữa thương. Tộc trưởng anh minh. Hồn hư tử ôm quyền con người, nói, cử động lần này nhất định có thể nghe nhìn lẫn lộn, bảo đảm kế hoạch của tộc ta được tiến hành thuận lợi. Ngoại giới chỉ có thể tưởng rằng thế hệ trẻ tuổi hồn tộc chúng ta tiến đến tìm kiếm cơ duyên, tuyệt đối không nghĩ ra mục tiêu của chúng ta là bồ đề cổ thụ. Đi đi. Hồn tiên đế phất phất tay. Vâng. Hồn hư tử không cần nói thêm lời nào, thân hình chậm rãi lui lại, dung nhập vào bóng dâm đại điện, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hồn hư tử rời đi, ánh mắt lãnh đạm của hồn tiên đế chuyển hướng xuống hồn diện sinh đang cung kính, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Phía dưới, bên tây bắc đại lục, chuẩn bị như thế nào rồi? Thanh âm hắn vẫn như cũ bình thản, lại khiến thần kinh hồn diện sinh trong nháy mắt căng thẳng. Hồn diện sinh vội vàng tiến lên một bước, túi đầu bẩm báo, hồi tộc trưởng, kế hoạch đã khởi động, các hạng bố trí cũng bắt đầu tiến hành. Chỉ là, kể từ sau chuyện cổ đế đạo phủ, các phương thế lực đại lục tụ tập giả Nam học viện, lại phát hiện căn bản không cách nào đột phá thế giới dung nham dưới lòng đất, nhiệt độ dần dần tan biến. Thêm nữa, sự việc man hoang cổ vực lần này, trong điện điều đi đại lượng nhân thủ tinh nhuệ, dẫn đến tốc độ chúng ta thu thập tài liệu chậm lại rất nhiều. Bản tọa không muốn nghe những lý do này. Hồn thiên đế hơi nheo mắt lại, ngựa khí vẫn như cũ nhu hòa, nhưng kia lạnh thấu xương ẩn chứa trong đó, khiến nhiệt độ trong đại điện chợt giảm xuống đến điểm đóng băng. Bản tọa chỉ muốn biết, còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành việc ta giao phó. Hồn diệt sinh lập tức cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Chán hắn trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh dịn, sắc mặt trắng bệnh. Hắn cắn răng, cứng nhắc ra đầu nói, 22 năm. Xin tộc trưởng cho thuộc hạ thời gian 2 năm, thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. 2 năm kia sáng trong mắt hồn thiên đế hơi lấp lóe, tựa như đang cân nhắc. Lát sau, hắn khẽ gật đầu, tốt, bản tọa liền cho ngươi thời gian 2 năm. Nếu là không hoàn thành, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Thuộc hạ biết rõ. Đa tạ tộc trưởng. Hồn diễn sinh như được đại xá, vội vàng con người tuân mệnh, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lùi xuống đi. Hồn diễn sinh không dám có chút dừng lại, lần nữa cung kính thi lễ một cái, gần như nín thở, từng bước một chậm rãi ra khỏi Sâm La đại điện. Mãi đến khi triệt để rời khỏi phạm vi đại điện, hắn mới dám thở phào một hơi dài, lòng còn sợ hãi đưa tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Bên trong đại điện, sự tĩnh mịch quay về. Hồn tiên đế khẽ ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu đỉnh điện nguy nga, nhìn về phía chỗ sâu hư không vô tận, nhẹ giọng thì thào, mang theo một tia chờ mong không dễ dàng phát giác cùng sự băng lãnh. 2 năm sau, thời gian ngược lại là vừa vặn. Đến lúc đó, hư vô hẳn là cũng đã triệt để củng cố cái linh hồn đế cảnh kia. Ha ha, Cổ Nguyên, Trúc Côn, Tiêu Huyền, còn có cái tiểu côn trùng đáng ghét Tiêu Bạch kia. Ván này, kẻ cười đến cuối cùng nhất định là bản tọa. Cùng lúc đó, man hoang cổ vực, không gian kỳ dị che giấu bồ đề cổ thụ. Thân ảnh Tiêu Bạch từ trở nên mơ hồ trong thanh khí xanh biếc rủ xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khi cảnh tượng bốn phía lần nữa rõ ràng, hắn đã đứng trong một thế giới thuần trắng. Đây là một mảnh thế giới vô biên, hư vô, phản phất không có biên giới. Trên dưới trái phải đều là màu trắng thuần túy đến mức tận cùng, không có bất kỳ tạp chất nào, cũng không có bất kỳ âm thanh nào, ngay cả cảm giác thời gian trôi qua cũng trở nên mơ hồ. Hắn đứng ở nơi này, phản phất là sự tồn tại duy nhất trong thế giới. Đây là nơi nào? Tiêu Bạch âm thầm nhíu mày. Lực lượng linh hồn khuyết tán ra, lại giống như châu đất xuống biển, không cảm giác được bất kỳ vật gì. Chương 452, huyễn cảnh 2 chương 452, huyễn cảnh hắn vốn cho rằng bồ đề cổ thụ dẫn hắn đi vào là để trợ giúp hắn khu trừ tâm tình tiêu cực của đấu đế, nhưng bây giờ xung quanh không có vật gì, sự yên tĩnh khiến lòng người hoảng hốt. Ngay tại lúc ý niệm trong lòng hắn dâng lên, tia sáng thuần trắng xung quanh bắt đầu cuộn trào như dòng nước. Phía trước, trong màu trắng vô tận, một điểm màu xanh biếc lặng yên hiện lên, lập tức cấp tốc mở rộng, lớn dần. Trong chớp mắt, một gốc bồ đề cổ thụ vô cùng to lớn, không khác gì cây hắn thấy ở không gian bên ngoài lúc trước, chậm rãi ngưng kết mà ra, cắm rễ ở thế giới thuần trắng này. Cành lá chập chờn, phát ra tiếng xào xạc khẽ vang, tản mát ra sinh cơ mênh mông cùng thanh quang trí tuệ. Khác với bên ngoài, đoàn hắc ám đoán niệm vặn bẹo trong tâm gỗ cổ thụ này có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí càng thêm hoạt động mạnh, không ngừng đánh thẳng vào thanh quang xung quanh, tản mát ra khí tức âm u lạnh lẽo hung ác khiến người ta khó chịu. Đúng lúc này, một luồng ý niệm ôn hòa truyền vào não hải Tiêu Bạch, mang theo sự vội vàng và khẩn cầu, chính là linh trí của bản thân bồ đề cổ thụ. Nó hướng Tiêu Bạch phô bày cảnh tượng trước kia nó nên chiến một vị đấu đế áo đen, cuối cùng cùng một vị đấu đế khác cùng nhau thành công chém giết vị đấu đế áo đen kia. Nhưng sự không cam lòng và oán khí cùng các tâm tình tiêu cực khác của đấu đế áo đen trước khi chết đã quấn quanh trên thân cây, dây dưa nó vô số năm tháng. Nó thỉnh cầu Tiêu Bạch trợ giúp tịnh hóa oán niệm này. Cảnh tượng tái hiện, cơ hồ giống hệt kịch bản nguyên tắc mà Tiêu Bạch biết. Tiêu Bạch trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Hắn làm theo sự chỉ dẫn của ý niệm cổ thụ, vận chuyển lực lượng linh hồn, điều động sức mạnh sấm sét trong cơ thể, phối hợp với bồ đề cổ thụ bắt đầu tịnh hóa oán niệm đấu đế kia. Quá trình dường như có chút thuận lợi. Tâm tình tiêu cực kia dưới lôi đỉnh, phát ra tiếng rít gào im lặng, bắt đầu từng chút bị suy yếu, tiêu tan. Không biết đã qua bao lâu, tâm tình tiêu cực đấu đế dây dựa vạn cổ kia, cuối cùng triệt để bị chôn vùi, hóa thành hư vô. Theo oán niệm tiêu tan, cả cây bồ đề cổ thụ phảng phất chút xuống vạn quân gánh nặng. Toàn thân nó phóng ra thanh quang rực rỡ chưa từng có, cành lá vui sướng chập chờn, tản mát ra ý niệm vô cùng vui vẻ và nhẹ nhõm. Một vật thể toàn thân xanh biếc, giống như một trái tim chân chính chậm rãi nhảy lên, tản mát ra sinh cơ vô tận và lực lượng tạo hóa, từ trong tâm tàng cây chậm rãi bay xuống, tản mát ra tia sáng làm người ta mê mẩn, cuối cùng lơ lửng tại trước mặt Tiêu Bạch. Bồ đề tâm. Sự ba động năng lượng bàng bạc kia, vận luật kỳ dị dẫn động bản nguyên sinh mệnh của nhân thể cậu minh kia, không một thứ gì không chứng minh sự chân thực và chân quý của nó. Cùng lúc đó, dưới cổ thụ, thanh khí hội tụ, tự nhiên hóa thành một phương bồ đoàn huyền ảo. Trên đó đạo văn lưu chuyển, tương liên với bản nguyên của bồ đề cổ thụ. Ý niệm cổ thụ lần nữa truyền đến, tràn đầy lòng biết ơn chân thành và sự ủng hộ không giữ lại chút nào, mời Tiêu Bạch ở đây lĩnh hội. Nó sẽ lấy bản nguyên của bản thân tương trợ, giúp hắn luyện hóa bồ đề tâm, xung kích cảnh giới đấu thánh mơ ước. Tất cả đều giống như kịch bản hoàn mỹ đã được thiết lập sẵn. Khu trừ hai hoàng ẩm, linh hồn tấn thăng, thu được trí bảo, xung kích bình cảnh. Mỗi một bước đều thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, dựa theo nhận thức của Tiêu Bạch. Tiêu Bạch nhìn vật trước mắt đủ để khiến vô số bán thánh điên cuồng bồ đề tâm, cảm thụ lực cảm giác cường đại do linh hồn tăng vọt mang lại cùng sự trợ lực không có chút tạp niệm nào chuyển tới từ cổ thụ. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ triệt để buông xuống đề phòng, nghe lời khoanh chân ngồi trên bồ đoàn thanh khí kia. Hắn đưa tay ra, chạm đến viên bồ đề tâm. Ông. Ngay tại khoảnh khắc đầu ngón tay hắn tiếp xúc, bồ đề tâm chợt hóa thành một cỗ dòng lũ ấm áp mà bàng bạc đến mức tận cùng, trong nháy mắt tràn vào toàn thân hắn. Cỗ năng lượng này tinh thuần vô cùng, hầu như không cần quá nhiều luyện hóa, liền tự động dung nhập kinh mạch, xương cốt, tạng phủ của hắn, cuối cùng tụ hợp vào khí hải đan điền, hoàn mỹ dung hợp cùng đấu khí của bản thân hắn. Dưới sự cùng trợ lực của phương không gian kỳ dị này và bản nguyên bồ đề cổ thụ, giao cản từ bán thánh đến đấu thánh vốn làm khốn nhiều vô số cường giả, tựa hồ trở nên không chịu nổi một kích. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức của mình đang liên tục tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Oanh! Một tiếng oanh minh phảng phất đến từ sâu trong linh hồn. Lớp che chắn thánh cảnh kiên cố kia, dưới sự hợp lực trong ngoài này xung kích vào, ầm vang phá toái. Một cỗ khí tức mênh mông hơn xa lúc trước, giống như cự long ngủ say thức tỉnh, từ trong cơ thể hắn không giữ lại chút nào bộc phát ra. Đấu thánh, hắn đã thành công đặt chân cấp độ đỉnh phong chân chính của mảnh đại lục này. Đây là một sự nhảy vọt về cấp độ sống, là một sự trưởng khống sâu hơn về cấp độ thiên địa quy tắc. Sức mạnh, cảm giác lực lượng cường đại chưa từng có tràn ngập toàn thân, phảng phất phất tay, liền có thể xé rách không gian, trưởng khống sinh tử. Một loại khí phách đăng lâm tuyệt đỉnh, quan sát chúng sinh cuộn trào trong lồng ngực hắn. Cảnh giới mà vô số tu sĩ vô tận một đời đều không thể sánh bằng. Hắn, Tiêu Bạch, đã làm được ở tuổi 27. Thế nhưng, ngay tại đỉnh phong thành công này, nụ cười trên mặt Tiêu Bạch chậm rãi bình phục. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ năng lượng bàng bạc trong thân thể, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc. Mặc dù cường đại, đây không phải là thật. Đây là huyễn cảnh. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã không còn mảy may do dự. Lực lượng linh hồn với cường độ chưa từng có trước đó điên cuồng bộc phát. Lực cảm giác khủng bố thuộc về thiên cảnh linh hồn giống như vô số trôi lợi kiếm vô hình, hung hăng đâm về thế giới thuần trắng xung quanh. Giang giáp tiếng âm thanh nhỏ bé như mặt kính tan vỡ, từ trong hư vô truyền đến. Thế giới màu trắng bắt đầu sụp đổ, từng vệt quang hoa xanh biết từ trong những mảnh vỡ màu trắng kia lộ ra. Cảnh tượng chân thân của Tiêu Bạch hiện lên, khác biệt với một mảnh thuần trắng vừa rồi. Bây giờ hắn đang ở trong một thế giới tràn ngập thanh quang, mà cách hắn không xa, một gốc cổ thụ kích thước mấy trượng, tựa như phiên bản thu nhỏ của cây hắn thấy bên ngoài phía trước, đang lặng lặng sừng sững, phảng phất từ xưa đến nay vẫn luôn ở nơi đó. Cổ thụ này tựa như được chế tạo thành từ viên thúy ngọc hoàn mỹ nhất thế gian, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức sinh mệnh đậm đặc. Tiêu Bạch ánh mắt bình tĩnh đánh giá cái cây nhỏ này, sắc mặt không vui không buồn. Hắn không hề phẫn nộ vì vừa rồi bồ đề cổ thụ kéo mình vào ảo cảnh, cũng không hề mừng rỡ như những người khác khi nhìn thấy nó. Hắn có thể phát giác được, trong ý thức mơ hồ của cổ thụ, tựa hồ cũng có chút sững sờ. Cảnh tượng trong ảo cảnh vừa rồi, nó không hề nhúng tay, tất cả đều là suy nghĩ trong lòng Tiêu Bạch biến thành. Mà điều này đại biểu, Tiêu Bạch biết chuyện đã từng xảy ra trên người nó, cũng biết lai lịch tâm tình tiêu cực trên người nó. Làm giao dịch đi. Khoe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, ánh mắt khó hiểu, mở lời nói, chúng ta đem chuyện vừa rồi xảy ra trong ảo cảnh, tại trong hiện thực đi lại một lần, thế nào? Thanh âm réo rắt của hắn quanh quẩn trong không gian. Bồ đề cổ thụ trầm mặc giây lát, lá cây không gió mà bay, chập chờn va chạm vào nhau, phát ra tiếng len ken thanh thủy như ngọc thạch va chạm. Một đạo ý niệm mơ hồ truyền đến, có thể. Chương 453, Bồ đề tâm chương 453, Bồ đề tâm thế giới xanh biết bên trong, cảnh tượng đã thay đổi lớn. Không gian vốn tương đối bình tĩnh, giờ đây bị tiếng sấm sét đinh tai nhức óc tràn ngập. Một đồ hình thái cực lôi đỉnh hai màu kim hắc vô cùng to lớn, xoay chuyển chậm chậm, lơ lửng trên không trung. Vô tận dương lôi màu vàng cùng lôi đỉnh tịch diệt màu đen rủ xuống như thác nước, tản mát ra khí tức khủng bố của chí dương chí cương. Phía dưới thác nước lôi quang, chính là gốc thụ linh bồ đề cao mấy trượng, toàn thân được điêu khắc từ phỉ thúy. Giờ phút này, thụ linh không còn yên tĩnh, nó khẽ chập chờn trong ánh chớp, quanh thân quấn lấy luồng khí lưu màu xanh đặc sệt đến mức không thể tan ra. Nhìn kỹ hơn, bên trong luồng khí lưu đó, bất ngờ lơ lửng vô số hạt châu màu xanh biếc, lớn cỡ quả nhãn, tản ra ánh sáng nhu hòa nhưng kiên cố. Nếu người khác thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc há hốc mồm, bởi vì những hạt châu này toàn bộ đều là hạt bồ đề hiếm thấy trên đại lục. dưới sự thao túng của thụ linh, những hạt bồ đề này không ngừng đi ngược dòng nước, chủ động nên đón luồng lôi đỉnh kim hắc đang oanh kích xuống. Xuy xuy xuy. Khoảnh khắc lôi đỉnh và hạt bồ đề tiếp xúc, đó không phải là sự hủy diệt đơn thuần, mà là một loại rèn luyện và tịnh hóa kỳ dị. Mỗi đạo lôi đỉnh rơi xuống đều nhắm trúng hạt bồ đề, gắng gượng bức bách phân tách một chút sương mù đen kịt cực kỳ ẩn nấp, gần như hòa làm một thể với bản nguyên bên trong chúng. Từng sợi sương mù đen kịt bị ép ra, vừa thoát ly hạt bồ đề, lập tức phát ra tiếng rít gào thê lương nhưng lặng lẽ dưới sức mạnh lôi đỉnh chí dương chí cường, trong nháy mắt bị chôn vùi thành hư vô, không hề lưu lại chút dấu vết nào. Cứ mỗi khi một tia hắc khí được tịnh hóa, hạt bồ đề tương ứng lại trở nên ngày càng óng ánh trong suốt, ánh sáng màu xanh càng thêm thuần túy, linh động. Khi tất cả hắc khí bên trong một hạt châu bị thanh trừ triệt để, nó sẽ ông lên một tiếng khẽ, hóa thành một đạo khí lưu màu xanh tinh thuần nhất, giống như chim én về tổ mà quay trở về thân cây phỉ thúy. Theo sự trở về bản nguyên của từng hạt bồ đề đã qua tịnh hóa, khí tức toàn thân thụ linh bồ đề cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu mà rõ rệt. Luôn cảm giác u ám, lạnh lẽo và trệ sắp lợn vợn không tan kia đang dần biến mất, phai nhạt. Thay vào đó là một luồng khí tức sinh mệnh và trí tuệ mạnh mẽ, an lành, thông suốt hơn, tựa như viên minh châu bị lu mờ đã được lau đi bụi trần, một lần nữa phóng ra quang hoa rực rỡ. Ào ào, ào ào, cành lá của bồ đề cổ thụ chập chờn, phát ra tiếng động giòn ra tựa như ngọc thạch va chạm. Một sợi rễ màu xanh biếc cổ lão mà tráng kiện từ đáy thụ linh chậm rãi vươn ra, linh xảo đan sen, cuối cùng hóa thành một cái bồ đoàn cổ phát tản ra ánh sáng lộng lẫy ôn nhuận, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Tiêu Bạch. Trên bồ đoàn, tự nhiên khắc rõ đường vân huyền ảo, ẩn ẩn liên kết với bản nguyên của toàn bộ thụ linh bồ đề. Tiêu Bạch nhìn bồ đoàn đột nhiên xuất hiện, tia sáng trong đôi mắt hơi lóe lên, nhưng không lập tức ngồi xuống. Thụ linh bồ đề thấy Tiêu Bạch không chịu ngồi, cành lá chập chờn khựng lại một chút, dường như có phần nôn nóng. Một cành mềm dẻo màu xanh biếc, lặng yên nô ra như linh xà, nhẹ nhàng khoác lên bờ vai Tiêu Bạch. Tiêu Bạch khẽ nhíu mày, đang định vận chuyển đấu khí đánh văng ra, lại kinh hãi phát hiện, trên cành cây truyền đến một luồng sức mạnh mạc ngự tràn trề, ôn hòa nhưng không thể chống cự, phảng phất như toàn bộ thiên địa đang đè ép xuống. Với tu vi bán thánh đỉnh phong của hắn, trước cổ lực lượng này, lại bất lực như một đứa bé. Tiêu Bạch sa sầm nét mặt, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn cực kỳ không thích cảm giác thân thể không chịu sự trưởng khống của mình này. Nhưng mà, không đợi hắn có thêm phản ứng nào, cỗ lực lượng kia đã cưỡng ép đè hắn xuống, ngồi lên cái bồ đoàn cổ lão kia. Ngay tại khoảnh khắc hắn tiếp xúc với bồ đoàn, quan tâm giả. "Rời đi." Một giọng nói gấp gáp, cổ quái, không có dấu hiệu nào trực tiếp vang vọng sâu nhất trong tâm thần hắn. Âm thanh này cực kỳ quái lạ, âm sắc non nớt, tựa như đứa bé 3, 4 tuổi, nhưng ngữ điệu lại mang theo sự tang thương khó diễn tả bằng lời. Nó dường như đang liều mạng thúc giục, lại giống như đang phát ra lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất. Trái tim Tiêu Bạch hơi rung động. "Quan tâm giả?" Là nói hắn. "Rời đi." Ngươi ngược lại mở ra không gian giam cầm a. Hắn lập tức tập trung ý chí, cưỡng chế sự khó chịu khi bị ép ngồi xuống, dồn dập truy hỏi trong lòng, cái gì là quan tâm giả? Làm sao rời đi? Nhưng mà, mặc cho hắn dùng lực lượng linh hồn lặp đi lặp lại tìm kiếm, truy vấn thế nào, thanh âm kia lại như đá chìm đáy biển, không hề có chút đáp lại nào. Phản phất như tiếng cảnh cáo vừa rồi đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh của nó. Tiêu Bạch cau mày, ánh mắt nhìn về phía gốc thụ linh phỉ thúy đang tiếp thụ lôi đình rèn luyện cách đó không xa, vô số nghi hoặc dâng lên trong lòng hắn. Ngay khi tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, thụ linh bồ đề lại lần nữa hào hào vang dội, một nhóm hạt bồ đề mới từ trong tảng cây nổi lên, chủ động nên đón luồng lôi đỉnh kim hắc rủ xuống trên không, bắt đầu một vòng rèn luyện và tịnh hóa mới. Tiêu Bạch nhìn thấy cảnh này, liếc mắt nhìn chằm chằm thụ linh bồ đề, ánh sáng nơi đáy mắt lóe lên, cuối cùng quy về một mảnh trầm tĩnh. Tình huống trước mắt không rõ ràng, tạm thời không thể rời đi, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn dằn xuống lòng nghi ngờ, một lần nữa tập trung tinh thần, thao túng thái cực lôi đỉnh đổ trên đỉnh đầu, tiếp tục rèn luyện những hạt bồ đề kia cho bồ đề cổ thụ. Địa cầu với các đường kinh tuyến ngoại giới biến động tại mãng hoang cổ vực ngay lúc Tiêu Bạch đang ở không gian nội bộ của bồ đề cổ thụ để chữa thương cho nó, mãng hoang cổ vực bên ngoài cũng không hề yên tĩnh. Tại mảnh hoang nguyên nơi Tiêu Bạch biến mất hôm đó, hai thân ảnh bị hắc bào bao phủ, ngồi xếp bằng tĩnh lặng như bàn thạch. Đột nhiên, không gian phía trước hai người hơi gợn sóng như mặt nước. Đại Thiên Tôn và Cốt U gần như đồng thời mở hai mắt, tinh quang bắn mạnh. Nhưng khi bọn họ thấy rõ thân ảnh bước ra từ trong không gian, sự đề phòng trên mặt lập tức hóa thành cung kính và một tia vui mừng, vội vàng đứng dậy, khom người hành lễ, gặp qua đàn thánh đại nhân. Người đến mặc một thân áo bào sáng một mạc, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng. Hồn hư tử tùy ý phất tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua mảnh bình nguyên hoang vu này. Lông mày hắn hơi nhíu lại, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, đây chính là nơi Tiêu Bạch biến mất. Bẩm đại nhân, chính là nơi đây. Ngày đó đạo cổ sáng tiếp dẫn, bắt đầu từ nơi này phóng lên trời, cuốn Tiêu Bạch đi. Đại Thiên Tôn vội vàng không người đáp. Cốt Ú cũng đầy vẻ mong đợi nhìn hồn hư tử. Vị đan thánh đại nhân này xuất hiện, không biết có thể hay không phát hiện dấu vết của bồ đề cổ thụ. Hồn hư tử không để ý đến ánh mắt mong đợi của bọn họ, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giây lát sau, một cỗ lực lượng linh hồn mênh mông bằng bạc, giống như dòng lũ vỡ đê, lấy hắn làm trung tâm, lặng yên không tiếng động tràn ngập ra. Cỗ lực lượng linh hồn này như thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập mà thấm vào từng tấc không gian, từng hạt bụi trần xung quanh, thậm chí không ngừng lan tràn xuống lòng đất sâu. Uy áp linh hồn thiên cảnh đại viên mãn khiến cho Đại Thiên Tôn và Cốt Ú đứng bên cạnh đều cảm thấy tim đập nhanh, vô thức nín thở, không dám quấy nhiễu. Thời gian từng giờ trôi qua, lông mày hồn hư tử nhíu càng lúc càng chặt. Không có, cái gì cũng không có. Khu vực này, hắn không cảm giác được bất kỳ sinh cơ bảng bạc nào hay sự tồn tại của bức tường không gian đặc thù nào có liên quan đến bồ đề cổ thụ. Nửa ngày sau, hồn hư tử chợt mở hai mắt ra, trong mắt xẹt qua một tia âm trầm khó mà phát giác. Ngay cả linh hồn cảm giác của hắn cũng không thu hoạch được gì. Đại Thiên Tôn và Cốt U liếc nhau, đều thấy được sự kinh hãi và thất vọng nồng đậm từ trong mắt đối phương. Lẽ nào ngay cả Đan Thánh đại nhân cũng không có cách nào sao? Hai người các ngươi, tiếp tục canh giữ ở nơi đây. Hồn Hư Tử đè nén sự phiền não trong lòng, giọng nói vẫn lạnh lùng, hắn cong ngón tay búng ra, một tấm thẻ ngọc màu đen khắc họa phù văn phức tạp, ẩn chứa ba độ không gian, bay về phía Đại Thiên Tôn. Nếu có bất kỳ dị động nào, lập tức bóp nát ngọc giản này để truyền tin cho ta. Vâng, xin nghe đại nhân chi mệnh. Đại Thiên Tôn vội vàng tiếp nhận ngọc giản, cùng Cốt Tú không người đáp. Hồn Hư Tử không nói thêm lời nào, thân hình hơi trao đảo một cái, tựa như quỷ mị dung nhập vào không gian, biến mất không thấy tăm hơi. Chương 453, Bồ Đề Tâm 2 chương 453, Bồ Đề Tâm thời gian nhoáng một cái, lại mấy ngày trôi qua. Đại ca, người tới mãng hoang cổ vực này càng ngày càng nhiều, e rằng cột sáng truyền tống ngất trời hôm đó đã bị không ít người nhìn thấy. Cốt Tú, Nhị Thiên Tôn, nhìn qua từng đợt thú hống ngẫu nhiên chuyển đến nơi chân trời xa xăm, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Không sao. Đại Thiên Tôn vẫn ngồi xếp bằng, ngay cả mắt cũng chưa từng mở ra, chỉ lạnh rên một tiếng, giọng nói mang theo một tia khinh thường, bất quá chỉ là một đám sâu kiến ngửi thấy mùi tanh mà lại gần tôi, có thể lật lên được sóng gió gì. Mấu chốt nhất hiện nay là Tiêu Bạch. Hắn từ nơi này đi bảo, nếu muốn đi ra, khả năng cao cũng sẽ ở tọa độ không gian gần đây. Chỉ cần khí tức Bồ Đề cổ thụ xuất hiện lần nữa, với thủ đoạn của Đan Thánh đại nhân, tự có biện pháp định vị được vị trí chân thực của nó. Đến lúc đó Đại Thiên Tôn không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ trong lời nói đã biểu lộ không sót. Điều bọn họ cần làm bây giờ chính là kiên nhẫn chờ đợi. Bên trong Bồ Đề cổ thụ, thế giới xanh biếc, không biết đã trải qua bao nhiêu vòng rèn luyện bằng lôi đỉnh, đến khi nhóm hạt Bồ Đề cuối cùng hóa thành thanh khí tinh thuần quay về thân cây, trên thụ linh phỉ thủy rốt cuộc đã không còn hạt Bồ Đề mới xuất hiện. Tiêu Bạch tâm niệm khẽ động, Thái Cực Lôi Đỉnh đồ hai màu kim hắc không ngừng quanh mình, tản ra uy áp kinh khủng trên đỉnh đầu hắn, chậm rãi ngừng xoay tròn, sau đó hóa thành điểm điểm lưu quang, tiêu tán trên không. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, việc liên tục điều khiển Lôi Đỉnh với độ chính xác cao để tỉnh hóa, cũng tiêu hao một lượng lớn lực lượng linh hồn của hắn. Gần như cùng lúc hắn thu hồi Lôi Đỉnh, một cỗ năng lượng vàng bạc mà tinh thuần từ cái bồ đoàn cổ lao dưới thân lại lần nữa tôn trào, không ngừng rót vào cơ thể hắn, nhanh chóng bổ sung lượng đã tiêu hao. Trong lòng Tiêu Bạch âm thầm thán phục, Bồ Đề cổ thụ này quả không hổ là thiên địa thánh vật mà ngay cả đấu đế cũng muốn mượn nó để chữa thương. Lượng năng lượng ẩn chứa bên trong đối với hắn mà nói, đơn giản như một biển lớn mênh mông, sâu không thấy đáy. Nếu có thể mang theo một nguồn năng lượng như vậy bên mình, sau này giao chiến với người khác, gần như không cần lo lắng vấn đề đấu khí khô kiệt. Hơn nữa, cỗ năng lượng này không chỉ đơn thuần là khôi phục. Dưới sự tầm bổ liên tục của năng lượng mấy ngày qua, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, kinh mạch trong cơ thể mình đã được nối rộng không ít, đồng thời cũng trở nên cứng cáp hơn. Ông thụ linh phỉ thúy phía trước toàn thân run lên bần bật, ngay sau đó, toàn bộ thân cây bộc phát ra tia sáng chưa từng có. Trong ánh sáng, thân cây trở nên ngày càng nóng ánh trong suốt, xanh biếc, phảng phất tất cả tạp chất đều bị loại bỏ, mọi bệnh trầm kha đều được chữa trị. Từng cỗ sinh cơ chi lực mênh mông bằng bạc, vô cùng tinh khiết, giống như gợn sóng lấy thụ linh làm trung tâm, lan ra khắp toàn bộ không gian xanh biếc. Khí thanh thuần trong mảnh thiên địa này ngay lập tức nồng đậm lên gấp mấy lần. Tiêu Bạch nhẹ nhàng trôi nổi trên không, ánh mắt không hề bận tâm, nhưng nơi sâu nhất trong đáy mắt lại vẫn luôn cất giấu một tia cảnh giác không thể xua tan. Từ lúc ban sơ bị triệu hoán gần như cường lạp ngạnh chảnh đầy vội vã, đến lúc hắn nhìn trộm, cái sự tối tăm trong thụ tâm bị che giấu cực nhanh, lại đến tiếng truyền âm cổ quái đầy ý vị cảnh cáo vừa rồi lúc hắn ngồi lên bộ đoàn. Tất cả những điều dị thường này đều vượt xa dự đoán và sự trưởng khống ban đầu của hắn. Nếu không phải phát hiện mảnh không gian này đã bị phong tỏa triệt để, không cách nào cưỡng ép rời đi, hắn sớm đã không chút do dự mà quay đầu bước đi rồi. Cơ duyên Bồ Đề Tâm và tìm hiểu dưới gốc cây Bồ Đề tuy tốt, nhưng so với tính mạng bản thân, căn bản vốn không đáng nhắc tới. Không có những thứ này, hắn tự tin tấn thăng đấu thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian, hà tất phải mạo hiểm ở đây. Ngay khi tâm niệm hắn đang lưu chuyển, năng lượng tiêu hao trong cơ thể do điều khiển Lôi Đỉnh, dưới sự bổ sung liên tục của bộ đoàn, đã hoàn toàn khôi phục viên mãn. Lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, chặt đứt kết nối năng lượng với bộ đoàn thì dị biến lại xảy ra. Sắc mặt Tiêu Bạch chợt biến đổi. Năng lượng truyền đến từ cái bộ đoàn cổ lao dưới thân, chẳng những không hề yếu bớt hay ngừng lại vì trạng thái khôi phục của hắn, ngược lại còn lấy một xu thế càng thêm cuộn trào mãnh liệt, giống như tinh hà vỡ đê, điên cuồng chạy ngược vào trong cơ thể hắn. Ách! Tiêu Bạch kêu lên một tiếng, cơ thể phình to lên một vòng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, gân xanh nổi đầy trên da thịt, sắc mặt đỏ bừng. Nếu theo xu hướng này, không dùng đến một khắc nữa, hắn chỉ sợ sẽ bị năng lượng kinh khủng không trôi tiết gian này làm cho tươi sống no bạo, bạo thể mà chết. Đáng chết! Dừng lại cho ta! Hắn điên cuồng vận chuyển công pháp, tính toán luyện hóa dẫn đạo những năng lượng này, thậm chí muốn cưỡng ép chặt đứt liên hệ với bộ đoàn. Nhưng tất cả đều là phí công. Cái bộ đoàn kia gắt gao dính lấy hắn, điên cuồng quan chú năng lượng. Không đúng! Trái tim ta ngay lúc hắn cưỡng ép bình tĩnh, cấp tốc suy xét đối sách, đột nhiên cảm giác được trái tim không bị khống chế khẽ nhúc nhích dị thường. Với tu vi hiện tại, bất kỳ biến hóa nhỏ nào trên cơ thể hắn đều cảm giác nhập vi. Hắn lập tức cố nén cơn đau muốn nứt kinh mạch, tập trung tinh thần nội thị vị trí trái tim. Chỉ thấy viên trái tim cường kiện hữu lực của hắn, vào lúc này, cư nhiên bị nhuộm lên một tầng quang hoa xanh biếc đậm đà. Đây là Bồ Đề Tâm. Nó đang tự động ngưng kết. Tiêu Bạch nhíu nhíu mày, bộ đoàn điên cuồng quán chú năng lượng này, lại là đang ngưng kết Bồ Đề Tâm trong cơ thể hắn. Chẳng lẽ đây mới là phương thức Bồ Đề cổ thụ ban tặng Bồ Đề Tâm? Nhưng cho dù có Bồ Đề Tâm hình thức ban đầu đang điên cuồng hấp thụ năng lượng, cộng thêm công pháp hắn vận chuyển đến cực hạn, cũng xa xa không theo kịp tốc độ năng lượng tràn vào. Cảm giác đau căng kinh mạch càng ngày càng mãnh liệt, cơ thể phình trướng giống như một cái bong bóng, trên bề mặt da thịt thậm chí đã bắt đầu chảy ra những giọt máu nhỏ. Đúng lúc vẻ tàn khốc lóe lên trong mắt Tiêu Bạch, chuẩn bị hành động, một đạo thanh quang xanh biếc nhu hòa mà bằng bạc, từ trên thân thụ linh bổ đệ này buông xuống. Cơ thể Tiêu Bạch giống như một cái bong bóng xì hơi, trong nháy mắt khôi phục hình dạng ban đầu. Lập tức, thanh quang giống như một cái kén quang khổng lồ, bao phủ triệt để Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng trên bộ đoàn. Bên trong kén quang, tựa hồ ẩn chứa một loại sức mạnh ý thức yên lặng kỳ dị. Tiêu Bạch chỉ cảm thấy một cỗ sự bối rối không cách nào kháng cự dâng tới như nước thủy triều, ý thức cấp tốc trở nên mơ hồ, thần quang sắc bén trong mắt chậm rãi ảm đạm. Chương 454, luân hồi chương 454, luân hồi đây là nơi nào? Ý thức Tiêu Bạch khôi phục tỉnh táo sau giây phút mê muội ngắn ngủi, đập vào mi mục hắn là một quảng trường hoàn toàn xa lạ. Xung quanh rộn ràng là những thiếu niên thiếu nữ mang theo sự ngây thơ và thấp thỏm, đang xếp thành hàng dài, phía trước dường như đang tiến hành một loại kiểm tra nào đó. Hắn vô thức muốn di chuyển cơ thể, lại kinh hãi phát hiện, chính mình không có bất kỳ quyền trưởng khống nào đối với thân thể này, phảng phất như một hành khách bị giam cầm trong buồng lái, chỉ có thể bị động cảm thụ mọi thứ. Đúng lúc này, cô thân thể mà hắn đang phụ thân vẫn tiếp tục hành động, chậm rãi tiến lên theo đội ngũ. Đây không phải thân thể của ta, Tiêu Bạch trong nháy mắt hiểu ra, đây chính là luân hồi của Bồ Đề cổ thụ. Sao sóng gợn trong lòng hắn dần bình phục, đã không cách nào phản kháng, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cảm giác lấy góc nhìn người đứng xem hoàn toàn, thể nghiệm một nhân sinh khác, đối với hắn mà nói là lần đầu tiên, mặc dù bị động, ngược lại cũng thật sự có vài phần mới lạ. Đội ngũ dần dần tiến lên, cuối cùng đến lượt thiếu niên tên là Lâm Dục cô thân thể Tiêu Bạch đang phụ thân. Hắn có chút khẩn trương đưa tay đặt lên một khối tinh thạch trong suốt dùng để khảo thí thuộc tính, theo yêu cầu của vị lão giả trang nghiêm sau chiếc bàn. Tinh thạch khẽ rung động, lập tức tản mát ra ánh sáng đỏ rực nóng bỏng, và sâu trong ánh hồng quang kia, ẩn ẩn lộ ra một tia màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ. Lâm Dục, hỏa mục song thuộc tính, lực lượng linh hồn còn có thể nhập tông môn, tập luyện dược chi thuật. Lão giả tuyên bố với âm thanh lớn. Cơ thể thiếu niên Lâm Dục hơi rung lên, quả đấm nắm chặt tiết lộ sự cuồng hỉ và kích động nội tâm hắn. Những ngày tiếp theo, chính là kiếp sống dài đằng đẵng Lâm Dục bái sư học nghệ tại tông môn tên là Hỏa Bất Tông. Tiêu Bạch lúc ban đầu còn có chút hứng thú, nhìn thiếu niên làm sao nhận biết dược liệu, làm sao học tập khống hỏa quyết cơ sở nhất, làm sao tràn đầy ước mơ lắng nghe đạo sư giảng giải nguyên lý đan dược. Nhưng dần dần, Tiêu Bạch cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Bản thân hắn chính là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đứng trên đỉnh đại lục luyện dược giới, bây giờ lại phải giống như một người mới học, đi kinh nghiệm lại từ đầu những tri thức và luyện tập cơ sở nhất này, thậm chí trong mắt hắn có phần nông cạn. Đây quả thực là một loại dày vò. Nhất là nhìn thấy Lâm Dục luyện đan, cái bộ dáng tay chân vụ bè, khống hỏa bất ổn, thất bại nhiều lần kia, Tiêu Bạch nhiều lần nhịn không được muốn nhảy ra tự mình làm mẫu, đan không phải ngươi luyện như vậy. Hỏa hầu, lực cảm ứng linh hồn, thời cơ dung hợp, sai một ly đi ngàn dặm. Nhưng luân hồi này phảng phất một bộ phim tài liệu không cách nào tua nhanh, không cách nào can thiệp, hắn chỉ có thể bị buộc phải đi theo cái khúc gỗ ưu uất này ngày qua ngày nghe khóa, phân biệt dược liệu, luyện tập khống hỏa, rồi lại nổ lò hết lần này đến lần khác. Đây không nghi ngờ gì là một loại dạy vò tinh thần phi nhân tính. Thời gian thấm thoát, 3 năm trôi qua. Một ngày này, trong phòng luyện đan truyền đến tiếng cười lớn cuồng hỉ không thể kiềm chế của Lâm Dục, ta thành công rồi. Ta cuối cùng thành công. Ta là nhất phẩm luyện dược sư. Tiêu Bạch âm thầm lật bạch nhãn, trắng mắt, hao phí 3 năm thời gian mới miễn cưỡng bước vào cánh cửa nhất phẩm luyện dược sư, đáp ý cái gì chứ? Thời gian vẫn tiếp tục. Nhân sinh Lâm Dục cũng không dừng bước tại đây. Hắn rời khỏi tông môn nhập môn, du lịch bên ngoài, từng tao ngộ hiểm cảnh, cũng từng nhận được cơ duyên. Hắn si mê với đan đạo, không ngừng nghiên cứu, kỹ nghệ trong ma luyện chậm chạp mà kiên định tăng lên. Từ nhất phẩm đến nhị phẩm, rồi đến tam phẩm, tứ phẩm. Tu vi của hắn cũng theo luyện đan thuật tinh tiến và thu hoạch tài nguyên mà từng bước kéo lên từ đấu giả đến đấu sư, lại đấu sư, đấu linh. Tiêu Bạch với tư cách người đứng xem, nhìn Lâm Dục vì tìm kiếm một gốc dược liệu hi hữu mà xâm nhập hiểm địa, vì lĩnh hội một tấm cổ lão đan phương mà diện bích vài năm, vì luận bàn đan thuật với người khác mà quên ăn quên ngủ. Hắn thấy được sự chấp nhất và yêu quý trong mắt thiếu niên này, đó là một loại theo đuổi thuần túy đối với luyện dược chi đạo, không xen lẫn quá nhiều lợi ích. Trong năm thời gian trôi qua, thiếu niên ngây ngô non nớt ngày nào, bây giờ đã trở thành bát phẩm luyện dược sư rất có danh vọng trên đại lục, tu vi cũng đạt đến cấp độ đấu tôn đỉnh phong. Tiêu Bạch nhìn Lâm Dục luyện chế ra đan dược dẫn tới ngũ sắc đan lôi, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia hoàng hốt vi diệu. Hắn là người hai đời, tổng cộng tuổi tác cộng lại cũng bất quá 50 con số, bây giờ lại trong luân hồi này, chân thiết kinh nghiệm sự lắng động của trăm năm thời gian, chứng kiến một linh hồn khác trưởng thành và thoát biến. Ngay sau khi Lâm Dục đạt đến đấu tôn đỉnh phong không lâu, một tin tức chấn động đại lục giống như gió bão truyền ra, Bồ Đề cổ thụ hiện thế. Đã là cường giả đấu tôn đỉnh phong, Lâm Dục tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ duyên ngàn năm có một này, hắn không chút do dự khởi hành, hòa vào dòng người đi tới mãng hoang cổ vực. Có lẽ là do khí vận cho phép, có lẽ là thực lực cùng tâm tính được cổ thụ tán thành, Lâm Dục cuối cùng trổ hết tài năng trong cuộc cạnh tranh, nhận được sự tiếp dẫn của Bồ Đề cổ thụ. Hắn lấy được Bồ Đề tâm, đồng thời ở dưới cây cổ thụ tiến vào trạng thái đốn ngộ. Ngay tại khoảnh khắc Lâm Dục mượn Bồ Đề tâm cùng cơ duyên đốn ngộ, chính thức bước vào cảnh giới đấu thánh, Tiêu Bạch chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt đống nhiên mà mèo, xoay tròn, tất cả cảnh tượng giống như mặt gương bị đánh nát từng khúc vỡ tan. Một cỗ cảm giác rút ra mạnh mẽ truyền đến, ý thức của hắn phảng phất bị ngạnh sinh sinh tốn ra khỏi thân thể Lâm Dục. Khi ý thức Tiêu Bạch lần nữa khôi phục cảm giác, cảm nhận được góc nhìn thấp bé ấu tiểu của cái thân thể mới này, một cú cảm giác mỏi mệt và mệt lòng khó có thể diễn tả bằng lời xông lên đầu. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể lần nữa tập trung ý chí, chuẩn bị nên đón một đoạn nhân sinh của người khác dài đằng đẵng và xa lạ khác. Cứ như vậy, hai đời, tam thế, 10 thế, 50 thế. Hắn không còn tính toán, chỉ là bị động nhưng lại vô cùng rõ ràng trải qua một đoạn lại một đoạn cuộc đời hoàn toàn khác. Hắn từng phụ thân qua thiên tài xuất thân hiển hách, thiên phú dị bẩm, một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng lại bởi vì kiêu ngạo mà vỡ lạc, cũng từng phụ thân qua tuổi mục tư chất bình thường, chịu hết bạch nhãn, khinh bỉ, lại bằng vào nghị lực và tâm tính vượt xa người thường, từng bước leo lên đến cảnh giới đấu tôn. Hắn từng trở thành thiết huyết tướng quân hoành hành xa trường, sát lục vô số, cũng đã làm điển biên tán nhân ẩn cư sơn lâm, không tranh quyền thế, hắn thể nghiệm qua đế vương tâm thuật quyền khuynh triều chính, một lời quyết định sinh tử của người khác, cũng cảm thụ qua bi hoan của phàm nhân buôn ba lao lực vì sinh kế nơi hẻm nhỏ chợ bữa. Cho dù với linh hồn tiên cảnh của hắn, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một vòng u rũ. Vô số đoạn nhân sinh hoặc hoàn chỉnh hoặc bể tan cảnh, hắn chứng kiến quá nhiều sự quang huy và ưu ám của nhân tính, đã trải qua quá nhiều niềm vui thành công và nỗi khổ tâm thất bại, thể hội quá nhiều sự rối rắm của yêu hận tình cừu và sự bất đắc dĩ của sinh ly tử biệt. Những kinh nghiệm này mặc dù không phải do hắn tự mình chủ đạo, nhưng hắn quả thật đã trải qua một cách hoàn chỉnh. Nhân sinh một thế lại một thế, ngoại trừ trong đó hai đời khiến hắn hơi cảm thấy hứng thú, đầu nhập nhiều tâm thần hơn để quan sát học tập ra, số đông những kinh lịch luân hồi khác, đối với hắn mà nói, rất khó có đồ vật nào khiến mắt hắn sáng lên. Trong hai đời này, một thế là một thiên tài trận pháp, giúp hắn có kiến giải rất lớn đối với trận pháp, một thế khác là thiếu niên yêu thích luyện khí, cơ duyên mà hắn nhận được cũng có rất nhiều gợi ý cho Tiêu Bạch. Trừ cái đó ra, nhân sinh của những luân hồi giả này, vô luận là công pháp tu luyện, kỹ xảo chiến đấu hay nhân sinh cảm ngộ, thứ có thể khiến hắn cảm thấy có ích lợi, quả thật không nhiều. Dù sao nhân sinh của bọn họ, phần lớn dừng lại ngay khi vừa tấn thăng đấu thánh, thậm chí một số nhỏ còn dừng bước tại đấu tôn. Luân hồi 98 thế ý thức Tiêu Bạch nổi lên gợn sóng trong hư vô, mang theo một tia mỏi mệt và đạm nhiên của kẻ trải qua năm tháng vô tận, thì ra đốn ngộ dưới cây bồ đề này, đơn giản là để cho người ta không ngừng kinh nghiệm vô số tiền nhân từ kẻ vô danh đi đến bước đấu thánh này, sau đó nước chảy thành sông xung kích rào cản đấu thánh thôi. Dạng này tính là cơ duyên sao? Có lẽ đối với người ngoài mà nói, đây là một cơ duyên thiên đại, nhưng ở Tiêu Bạch mà nói, chỗ tốt lớn nhất của trăm thế luân hồi này có lẽ chính là có thể ma luyện cái tâm tính tương đối trẻ tuổi của hắn. Đúng lúc này, hình ảnh trước mắt lần nữa đột nhiên biến hóa. Thế thứ 99 bắt đầu. Hắn sinh ra trong một gia tộc nghèo túng ở thành nhỏ biên thủy, tên là Mạc Quyên. Khi còn nhỏ liền thể hiện ra thiên phú tu luyện kinh người, lại bởi vì gia tộc thế nhỏ mà chịu sự ức hiếp nặng nề. Hắn chịu đục, bằng vào một lần ngẫu nhiên lấy được viễn cổ truyền thừa, bắt đầu nghịch tập. Tiêu Bạch. Cảnh tượng này hắn quá quen thuộc. Một cỗ hương vị tiêu thị nồng đậm đập vào mặt, còn thiếu mỗi câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Hắn một đường qua thời, sông bí cảnh, đoạt cơ duyên, chiến cường địch, hồng nhan làm bạn, trải qua phản bội, tự tay mình giết qua cửu địch. Tiêu Bạch nhìn hắn làm sao từ một đấu giả nhỏ nhỏ, từng bước đột phá đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, cuối cùng lấy đỉnh chi tư, thành công xung kích cảnh giới đấu thánh vô số người tha thiết ước mơ. Hô, Tiêu Bạch thở dài ra một hơi, trong lòng cảm thấy mừng rỡ vì lần này thời gian rút ngắn đi rất nhiều. Rốt cuộc phải kết thúc, không thể không nói, thiên phú người này thật sự có điểm nghịch tiên, chỉ trong hơn 30 năm ngắn ngủi, liền đã đi đến bước này, mạnh hơn nhiều so với 98 người phía trước. Chương 454, luân hồi 2 chương 454, luân hồi nếu không phải không thể nhìn tương lai, Tiêu Bạch thật sự có chút muốn xem giá hỏa này tương lai có thể đi tới bước nào. Ân. Tiêu Bạch đang chuẩn bị tâm lý bị đưa đến kinh nghiệm thế cuối cùng, lại phát hiện trước mắt không có sự phá toái không gian quen thuộc, cảnh tượng như cũ vẫn tiếp tục. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Bạch nhìn qua góc nhìn vẫn dừng lại trên người Mạc Uyên, trong lòng khẽ giật mình, dĩ vãng đều là ngay khoảnh khắc đột phá đấu thánh hắn liền chuyển đổi sang thế tiếp theo, lần này lại còn dừng lại ở chỗ này. Chẳng lẽ là do cái suy nghĩ đột nhiên xuất hiện muốn nhìn tương lai của ta vừa rồi? Thấy cảnh tượng không có hoán đổi, Tiêu Bạch cũng chỉ đành kiềm chế nghi ngờ trong lòng tiếp tục xem. Tiếp đó ở cảnh giới đấu thánh, Mạc Uyên vẫn như cũ hát vang tiến mạnh, lại dùng 30 năm thời gian, tu vi vậy mà thẳng tới đấu thánh đỉnh phong. Đây là nhân vật chính sao? Tiêu Bạch có chút hoài nghi nhân sinh mà lẩm bẩm. Hắn biết, gia hỏa này là một người địa phương đích thực, một không có ngoại quải, hai không có gia chỉ huyết mạch đấu đế như Tiêu Viêm, nhưng chỉ như vậy, liền có thể ở tuổi hơn 60 kéo lên đến đấu thánh đỉnh phong. Nếu đặt lên người mình, không có lôi phủ, hắn tự hỏi có thể đạt đến loại tu vi này ở tuổi đó sao? Hắn không biết. Đáp án này khiến Tiêu Bạch có chút trầm mặc, rất lâu sau, trong lòng hắn than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài. Ý thức Tiêu Bạch đi theo góc nhìn Mạc Uyên, trong lòng nổi sóng chập trùng. Quý tích trưởng thành của vị tiên kiêu tên là Mạc Uyên này có thể xưng truyền kỳ. Nhưng mà, đấu thánh đỉnh phong, tựa hồ đã là một loại gông cùm xiềng xích nào đó của mảnh tiên địa này. Tu vi Mạc Uyên chỉ trệ không tiến ở đây, mặc cho hắn khổ tu thế nào, tầng rào cản thông hướng cảnh giới trí cao đấu đế kia, vẫn như cũ cứng không thể phá, không có tung tích. Những năm tháng tiếp theo, Mạc Uyên không còn cố thủ một chỗ. Hắn bắt đầu du lịch cô độc dài đằng đẵng, đạp biến, đi khắp mọi ngõ ngách của đại lục, xâm nhập vô số tuyệt địa hung hiểm và viễn cổ di tích, chỉ vì tìm kiếm cơ hội đấu đế có khả năng tồn tại, hoặc là những lời thượng cổ còn sót lại. Dấu chân của hắn lưu lại nơi sông núi lầm lầy, thân ảnh hắn in bóng trên biển sâu đại dương mênh mông. Tiêu Bạch với tư cách người đứng xem, cũng theo hắn kiến thức rất nhiều vẻ đẹp và sự kỳ quái không ai biết của đại lục này. Nhưng mà, manh mối liên quan đến đấu đế, lại giống như kính hoa thủy nguyệt, từ đầu đến cuối khó mà chạm đến. Không biết trải qua bao nhiêu năm, bước chân Mạc Uyên dừng lại ở trước một cánh cửa đá. Ánh mắt Tiêu Bạch cũng theo đó nhìn lại, cánh cửa đá loang lổ cổ phát, không biết được đúc thành từ loại vật liệu đá nào, trải qua vô số gió mưa ăn mòn, phía trên phủ đầy dấu vết tháng năm, một chút đồ án cổ lão lờ mờ còn có thể phân biệt. Sinh tử môn tâm thần Tiêu Bạch chợt chấn động, một cú cảm giác quen thuộc khó có thể dùng lời diễn tả được xông lên đầu. Hình dạng và cấu tạo của tòa cửa đá này lại đột nhiên giống nhau như lúc với cái sinh tử môn mà năm đó hắn tiến vào tại Hậu Sơn Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc. Hắn theo ánh mắt Mạc Uyên, lúc này mới dò xét chu vi hoàn cảnh, mặc dù hoang vu, cũng không có khu kiến trúc khổng lồ của Vân Lam Tông, nhưng hướng đi sơn mạch, địa thế nhấp nhô, lại tương tự biết bao với địa điểm Vân Lam Tông trong trí nhớ. Ngay lúc hắn sững sờ, Mạc Uyên trước cửa đá cũng không có quá nhiều do dự, đấu khí hùng hồn quanh thân lặng yên lưu chuyển, bước ra một bước, thân ảnh liền chui vào trong cái cửa đá loang lổ kia, biến mất không thấy tăm hơi. Cảnh tượng hoán đổi, cảnh tượng trước mắt Tiêu Bạch chợt biến ảo. Thế giới bên trong cánh cửa, so với lúc hắn tiến vào sinh tử môn Vân Lam Tông trước kia, dường như còn muốn hung hiểm ác liệt vô số lần. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư không phá toái, phủ đầy những vết nứt không gian và mèo, dữ tợn, giống như miệng của con tự thú dương nhanh, không ngừng phun ra nuốt vào những luồng năng lượng loạn lưu mang tính hủy diệt. Cửu Thiên Cương Phong thê lương gào thét như oan hồn, nơi càng sâu, phong bạo không gian đen kịt tàn phá bừa bãi như cự long xoay quanh, tản mát ra khí tức khủng bố khiến linh hồn người khác run sợ. Nơi đây phảng phất là một mảnh tận thế chi địa bị đánh nát triệt để, chưa hoàn toàn chôn bụi, khắp nơi tràn đầy nguy cơ chí mạng. Cho dù là với tu vi đấu thánh đỉnh phong của Mạc Uyên, ở nơi này cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn sát mặt nghiêm trọng, thân hình như điện, cẩn thận đi xuyên qua khe hở giữa vô số vết nứt không gian và cơn bão năng lượng, không ngừng tìm tòi đi sâu vào khu vực tử vong này. Hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, tốc độ đi tới của Mạc Uyên rõ ràng chậm lại. Không biết đi về phía trước bao lâu, ngay khi đi qua một mảnh hư không phá toái nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực ám lưu hùng dũng, thân ảnh đang đi nhanh của Mạc Uyên bỗng nhiên ngược lại. Hô hấp vốn trầm ổn của hắn đột nhiên trở nên dồn dập vào khoảnh khắc này. Trên mặt hắn mang theo sự cuồng hỉ và kích động không thể đè nén, đầu mũi chân khẽ điểm một cái trong hư không, thân hình hóa thành một vệt sáng, không nhìn những năng lượng loạn lưu tàn phá bừa bãi xung quanh, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, đi tới phía trước vết nứt không gian kia. Giây lát sau, hắn không chút do dự xuề bàn tay ra, trên lòng bàn tay kia, đấu khí bàng bạc đủ để dung chuyển sơn nhạc, xé rách không gian ngưng tụ, đột nhiên thò vào trong cái vết nứt không gian tràn ngập sức mạnh hủy diệt kia. Xoẹt. Âm thanh phảng phất vải vóc bị xé rách vang lên, vết nứt không gian chấn động kịch liệt, tựa hồ có đồ vật gì đang bị cưỡng ép rút ra. Tâm thần Tiêu Bạch cũng theo cảnh này mà căng cứng. Sau một lát, dưới sự nóng nhìn của Tiêu Bạch, cánh tay Mạc Uyên đột nhiên từ trong khe hở thu hồi, mà trong lòng bàn tay hắn quấn quanh đấu khí rực rỡ kia, đột nhiên đang giam cầm lấy một đạo khí lưu. Đạo khí lưu kia vẹn vẹn to bằng ngón tay, dài hơn thước, lại tản mát ra ánh sáng thần bí ngũ sắc mông lung. Nó không giống bất kỳ hình thái năng lượng đã biết nào, phản phất được ngưng kết từ vô số phù văn huyền ảo nhỏ bé đến mức tận cùng. Và bên trong nó, ẩn ẩn có cảnh tượng kỳ dị quy tắc diễn hóa lưu chuyển không ngừng. Nó nhìn như nhu hòa, lại tản ra một loại khí tức bản nguyên vượt lên trên bản vật. Mạc Uyên nhìn đạo khí lưu ngũ sắc trong tay này, không nhịn được sự cuồng hỉ nội tâm nữa, cười lớn lên, ha ha ha. Quy tắc chi khí, trời không phụ ta, đế đạo của ta thành rồi. Chương 455, sợ hãi đại thiên tôn. Chương 455, sợ hãi đại thiên tôn. Thời gian một tháng, tại mảnh đất mãng hoang cổ vực đầy dây nguy cơ này, lặng yên trôi qua. Theo thời gian, tin tức liên quan đến việc bồ đề cổ thụ có thể hiện thế tại nơi đây, như mọc ra cánh, lan truyền khắp Trung Châu cùng các khu vực xung quanh bằng đủ loại con đường bí ẩn. Càng ngày càng nhiều cường giả bị hấp dẫn, giống như bầy ong ngửi thấy mật đường, từ bốn phương tám hướng tràn vào cổ vực giới cổ lão này. Mãng hoang cổ vực vì vậy mà ngày càng náo nhiệt, cũng ngày càng nguy hiểm. Xung đột giữa nhân loại cường giả và hung thú trong vực thường xuyên xảy ra, những trận chém giết đẫm máu không ngừng diễn ra trong rừng rậm sâu thẳm, trong khe núi, hẻm núi. Tuy nhiên, mảnh hoang nguyên nơi Tiêu Bạch biến mất hôm đó, bởi vì nằm ở chỗ cực sâu của cổ vực, hoàn cảnh ác liệt, hung thú chiếm cứ, thêm vào đó là khí tức uy hiếp vô ý vô tình tản ra từ hai vị sát thần là Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn của Hồn Điện, tạm thời vẫn chưa có người ngoài đặt chân. Ngoại trừ hai thân ảnh áo bào đen ngồi xếp bằng như thạch điêu, chỉ có tiếng hít thở nhỏ bé không thể nhận ra, xung quanh vẫn duy trì một loại tĩnh mịch, tạo nên sự so sánh rõ ràng với tiếng thú hống và tiếng nổ năng lượng mơ hồ truyền đến từ xa. Một ngày này, sự tĩnh mịch duy trì hơn một tháng kia, chợt bị đánh vỡ. Ông, một tiếng rung động không gian nhẹ nhàng nhưng dị thường rõ ràng, giống như cục đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, trong nháy mắt quấy động gợn sóng. Đại Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn cốt u vốn vẫn luôn như lão tăng nhập định, gần như cùng một lúc đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang bắn mạnh. Có động tĩnh. Đại Thiên Tôn đứng thẳng người, áo bào đen không gió mà bay, ánh mắt lạnh như băng giống như chim ưng, gắt gao khóa chặt khoảng hư không vốn không có gì phía trước. Không gian nơi đó đang bắt đầu kịch liệt sao động lên từng vòng đường vân rõ ràng, giống như gợn nước. Đại ca, lẽ nào là bồ đề cổ thụ muốn xuất hiện? Hay là tiểu tử Tiêu Bạch kia? Nhị Thiên Tôn Quốc U cũng trong nháy mắt đứng dậy, trên gương mặt gầy đét khó mà kiềm chế lộ ra một tia cuồng hỉ xen lẫn mong đợi và sát ý ôm cây đợi thỏ hơn một tháng, cuối cùng đã đợi được biến hóa. Sắc mặt Đại Thiên Tôn nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu, đang muốn mở miệng bảo Quốc U an tâm chớ vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng mà giây lát sau, ánh mắt hắn chợt ngưng lại, chỉ thấy tại trung tâm gợn sóng không gian sao động kia, ánh sáng lấp lóe, mấy thân ảnh có chút chật vật bị không gian vặn vẹo ép ra, lảo đảo rơi xuống mặt đất hoang vu. Đây là? Sắc mặt Nhị Thiên Tôn Quốc U cứng đờ, sau đó hóa thành sự kinh ngạc và khó có thể tin nồng đậm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mấy người đột nhiên xuất hiện kia, người cầm đầu là hai nữ tử, một người thân mang cung trang, khí chất ung dung cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, một người khác mặc áo tím nhạt, tư thái yểu điệu, khuôn mặt mang theo nét mỹ cảm linh hoạt kỳ ảo như tiên. Phía sau các nàng còn đi theo một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, khoảng 5-6 tuổi, đôi mắt lớn mang theo sự hiếu kỳ. Càng khiến người ta chú ý là bên cạnh các nàng còn lơ lửng một cái quang kén cực lớn, ước chừng cao bằng người, bề mặt không ngừng lập loè ánh sáng tử kim yếu ớt. Tổ hợp quỷ dị này cùng với bồ đề cổ thụ hoặc Tiêu Bạch trong dự đoán căn bản không liên quan. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, biểu lộ kinh ngạc trên mặt Cốt U cấp tốc bị một loại cuồng hỉ gần như vặn vẹo thay thế. Ha 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 ha, ta tưởng là ai, thì ra là hai nữ nhân của tiểu tử Tiêu Bạch, còn có cái tiểu bất điểm này, hẳn là huyết mạch của hắn a. Kiệt 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 kiệt, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hắn phát ra một tràng tiếng cười the thé khó nghe giống như cú đêm, thân thể gầy khẳng kheo vì kích động mà run nhẹ, ánh mắt âm lạnh giống như rắn độc đảo qua tiểu Y Tiền và Vân Vận, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Thanh đang được Vân Vận nắm tay nhỏ, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý trả thù và tàn nhẫn. Biến cố bất thình lình, đồng dạng khiến tiểu Y Lệ Tiên, Vân Vận và Tiêu Thanh trở tay không kịp. Các nàng ở trong thiên mộ chờ đủ một năm, vốn cho là lần này đi ra sẽ gặp Tiêu Bạch, không ngờ lại bị thiên mộ ném thẳng đến nơi hoàn toàn xa lạ này. Mới vừa rơi xuống đất, liền nghe được tiếng cười điên cuồng tràn ngập ác ý của Cốt U, nhìn thấy hai thân ảnh áo bào đen tản ra khí tức cường đại âm u lạnh lẽo phía trước. Vân Di, Thiên Di, là hai cái bại hoại kia. Tiêu Thanh mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn còn nhớ rõ hai người hồn điện quấy rối tại đại điện khai phái Tử Tiêu cung hôm đó với khí tức khó chịu, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu Y Tiên và Vân Vận khi nhìn rõ Đại Thiên Tôn và Cốt Ú trong nháy mắt, đồng tử cũng chợt co lại, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Bạch lại ở nơi nào? Vô số nghi vấn trong nháy mắt tràn ngập đầu óc, nhưng tình thế cấp bách trước mắt, căn bản không cho phép các nàng nghĩ lại. Cảm nhận được các ý không hề che giấu của Cốt Ú, cùng với cảm giác gáp bách do vị Đại Thiên Tôn khí tức càng thêm thâm trầm khủng bố bên cạnh mang tới, hai nữ ăn ý lẫn nhau, trong nháy mắt đưa ra ứng đối. Tiểu Y Tiên không chút do dự tiến lên một bước, bảo hộ Vân Vận và Tiêu Thanh ở phía sau. Đấu khí màu tím nhạt quanh thân bắt đầu mịt mờ lưu chuyển, một cỗ hỏa vụ tím đen như có như không bắt đầu tràn ngập. Mà Vân Vận lại tay ngọc ba quát, gắt gao bảo vệ Tiêu Thanh và Tử Nghiên đang ngủ say trong quang kén, dưới chân khẽ điểm, mang theo nàng và quang kén lùi nhanh về phía sau. Nàng biết, tu vi của chính mình vào giờ khắc này, dù phải hai người này căn bản không có sức phản kháng. Nhưng vô luận như thế nào, nàng và Tiểu Y Tiên cũng sẽ không để Tiêu Thanh xảy ra chuyện. Ha ha, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Cốt U thấy thế, nhếch răng cười một tiếng. Hắn đang lo tìm không thấy phiền phức của Tiêu Bạch, bây giờ vợ con đối phương chủ động đưa tới cửa, há có đạo lý bỏ qua. Chờ bản thánh bắt giữ các ngươi, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử Tiêu Bạch kia còn sẽ hay không như dị vãng như vậy phách lối cản rỡ. Lời còn chưa dứt, bàn tay khô gầy của Cốt U đống nhiên nô ra, năm ngón tay thành chảo, đấu khí đen kịt giống như mực đậm tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một cái móng vuốt màu đen quỷ khí âm trầm lớn gần trượng, mang theo tiếng hồn hào thê lương, xé rách không khí, trực tiếp thẳng hướng tiểu Y Tiên đang ngăn ở phía trước, hung hăng chụp tới. Trảo phong lăng lệ, không gian đều nổi lên sóng chấn động bé nhỏ. Rõ ràng hắn không hề có ý lưu thủ vì đối phương là nữ tử. Đối mặt một chảo này đủ sức dễ dàng trọng thương cường giả đấu tôn đỉnh phong phổ thông, gương mặt xinh đẹp tiểu Y Tiên băng hàn, trong đôi mắt màu tím nhạt kia xẹt qua vẻ ác liệt. Nàng không tránh không né, ngón tay ngọc thon dài khép lại, nơi đầu ngón tay, một vòng quang mang tím đen thâm thúy chợt sáng lên, giống như răng nanh của rắn độc. Xuy, nàng một ngón tay nhẹ nhàng gõ ra, vô thanh vô tức, lại phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào trung tâm móng vuốt màu đen kia. Không có tiếng nổ năng lượng trong dự đoán. Móng vuốt màu đen khí thế hung hăng kia, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với đầu ngón tay tím đen kia, lại giống như gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, một cỗ màu tím đen quỷ dị, giống như dây leo nắm giữ sinh mệnh, lấy điểm tiếp xúc làm trung tâm, dọc theo móng vuốt đấu khí màu đen lao nhanh lan tràn ra. Nơi đi qua, đấu khí màu đen ngưng thực kia lại phát ra tiếng hụ thực tư tư cấp tốc trở nên ảm đạm, tán loạn. Cái gì? Nụ cười nhe răng trên mặt Cốt U trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là vẻ kinh ngạc và khó có thể tin. Hắn cảm giác được móng vuốt đấu khí do mình ngưng tụ đang bị một loại năng lượng kỳ dị cực kỳ bá đạo âm độc căn mòn, tan rã với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa, cỗ độc lực mang theo tính ăn mòn mãnh liệt kia, vậy mà theo liên hệ giữa đấu khí, đảo ngược xâm nhập về phía bàn tay của hắn. Hắn vô thức muốn thu hồi bàn tay, nhưng đã chậm mất một chớp mắt. Ách! Cốt Ú kêu lên một tiếng, đột nhiên thu về bàn tay, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi lòng bàn tay của mình, chẳng biết từ lúc nào đã nhuốm một mảng nhỏ màu tím đen. Hơn nữa màu sắc quỷ dị này đang giống như vật sống, dọc theo kinh mạch cánh tay của hắn, nhanh chóng lan tràn về phía trước. Một cỗ cảm giác đau đớn dây dứt nhói nhói và tê dại tùy theo truyền đến. Bàn thánh, còn có độc này. Sắc mặt Cốt Ú kỳ biến, vừa sợ vừa giận nhìn về phía nữ tử váy tím thần sắc thanh lãnh đối diện, đầu ngón tay tím đen ánh sáng chưa hoàn toàn tiêu tán. Hắn bạn bạn không ngờ tới, nữ nhân này không chỉ có tu vi cấp bậc bản thánh, đấu khí độc nàng thi triển, lại quỷ dị bá đạo như vậy, ngay cả tu vi như hắn, nhất thời không chú ý đều bị trúng chiêu. Cảm nhận được khí độc kia đang không ngừng ăn mòn đấu khí và kinh mạch của mình, hắn không kịp nghĩ nhiều, đấu khí hùng hồn trong cơ thể giống như nước thủy triều điên cuồng hội tụ về phía cánh tay phải, tính toán bức độc lực màu tím đen xâm lấn kia ra khỏi cơ thể. Lập tức, toàn bộ cánh tay phải của hắn đều bị đấu khí màu đen đậm đặc bao bọc, nơi bàn tay không ngừng bốc lên sương mù tím đen suy suy. Chương 455, sợ hãi đại thiên tôn 2 chương 455, sợ hãi đại thiên tôn ách nan độc thể. Lại thêm U Minh độc hỏa đại thiên tôn vẫn luôn lạnh nhạt đứng xem, chưa từng xuất thủ, giờ đây cuối cùng chậm rãi mở miệng. Giọng nói khàn khàn giống như giấy giáp ma sát của hắn vang lên trên cánh đồng hoang, mang theo một tia hiểu rõ và sự băng lãnh xem kỹ. Trường không ách nan độc thể hoàn mỹ, hai loại lực lượng chí độc thế gian tập trung vào một thân, khó trách ngươi có thể ở tuổi này liền đặt chân cảnh giới bản thánh, ngược lại là coi thường ngươi. Giọng nói khàn khàn của Đại Thiên Tôn vừa dứt, một cỗ khí thế bàng bạc khủng khiếp hơn vô số lần so với lúc Cốt U ra tay, giống như hung thú viễn cổ ngủ say chợt thức tỉnh, ầm vang bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Ông, uy áp vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoang nguyên, không gian phảng phất bị ném vào hổ phách, chợt ngưng kết, sền sệt. Không khí không còn lưu động, âm thanh phảng phất bị thôn phệ, ngay cả tiếng thú hống mơ hồ nơi xa cũng im bặt mà dừng. Nơi xa, Vân Vận đang ra sức che chở Tiêu Thanh và Quang Kén Tử Kim, thân thể mềm mại run lên bần bật, sắc mặt xinh đẹp trong nháy mắt huyết sắc cởi hết. Nàng chỉ cảm thấy không gian quanh thân phảng phất biến thành đáy biển sâu vạn trượng, áp lực lớn không gì sánh kịp từ bốn phương tám hướng đè ép tới, khiến nàng ngay cả việc giơ một ngón tay lên cũng trở nên vô cùng gian khổ. Đấu khí vốn vận chuyển lưu loát trong cơ thể, bây giờ cũng như dòng sông bị đóng băng, trở nên trệ xác vô cùng, gần như khó mà điều động. Một loại bất lực và cảm giác hít thở không thông phát ra từ sâu trong linh hồn, trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Mà Tiểu Y Tiên đang trực tiếp đối mặt cỗ uy áp này, cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Nàng kêu lên một tiếng, mặt đất dưới chân nước toát từng khúc, trên trán trong nháy mắt dịn ra những giọt mồ hôi lạnh nhỏ, trượt xuống gương mặt chân bóng. Nàng cắn chặt răng, đấu khí màu tím nhạt điên cuồng lấp lóe bên ngoài thân, tính toán chống cự cô áp lực tựa như trời đất lật lúc này, nhưng thân thể vẫn không bị khống chế khẽ run lên. Nàng mặc dù trong thiên mộ nhờ sự tương trợ của Tiêu Huyền, thành công đặt chân cảnh giới bán thánh, thực lực tăng vọt. Nhưng giữa bán thánh và đấu thánh chân chính, vốn tồn tại khoảng cách khó mà vượt qua, huống chi đại thiên tôn hồn điện trước mắt, là một nhị tinh đấu thánh hàng thật giá thật. Trước sự áp chế lẻ và tuyệt đối này, đấu khí kịch độc đủ sức khiến cốt thú ăn quả đắng của nàng đều có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Đây chính là uy của đấu thánh sao? Lòng Tiểu Y thì tiên phát khổ, trái tim thẳng tắp trầm xuống. Nàng bây giờ đã đoán được, nơi đây e rằng chính là mãng hoang cổ vực nơi Tiêu Bạch đến tìm kiếm bổ đề cổ thụ. Nhưng vừa rồi có giao thủ chấn động rõ ràng, nếu Tiêu Bạch ở ngay mãng hoang cổ vực này, với thủ đoạn của hắn tuyệt đối không thể không phát hiện được. Nhưng hắn đến nay chưa từng hiện thân, là gặp phải phiền phức hay là? Ngay lúc Tiểu Y thì tiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lo sợ đan xen, dị biến lại xảy ra. Ngươi dám? Tiểu Y thì tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng quát chói tai vừa kinh vừa sợ. Chỉ thấy thân ảnh hồn điện đại thiên tôn tại chỗ hơi trao đảo một cái, giây lát sau, lại như quỷ mị, không nhìn sự cách trở của không gian, trực tiếp xuất hiện trước người Vân Vận. Chiếc bàn tay khô gầy như củi, cuốn quanh hắc khí âm u lạnh lẽo kia, nhanh như thiểm điện, không chút lưu tình trực tiếp chụp vào Tiêu Thanh. Thanh nhi, sắc mặt Vân Vận trắng bệch. Nàng dùng hết toàn lực, không để ý cảm giác đâm nhói truyền đến từ kinh mạch, điên cuồng thôi động đấu khí gần như đọng lại kia, muốn quay người, muốn đem Tiêu Thanh hoàn toàn chắn sau lưng mình. Nhưng mà, dưới uy áp bàng bạc đó, tất cả cố gắng của nàng đều lộ ra phí công như thế. Tuyệt vọng giống như rắn độc cắn xé lấy lòng nàng, nếu Thanh Nhi bị bắt đi trong tay nàng, thậm chí nàng về sau còn có mặt mũi nào đi gặp Thái Lân? Có gì mặt mũi đi gặp Tiêu Bạch? Nàng chưa bao giờ có một khắc thống hận thực lực mình thấp, thống hận sự bất lực của mình như bây giờ. Ngay lúc lòng nàng sinh ra tuyệt vọng, ông bề mặt quang kén bên cạnh Quang Hoa Đại Thịnh phát ra một tiếng vụ vụ trầm thấp nhưng phảng phất có thể dung chuyển linh hồn. Giây lát sau, nó giống như hung thú thái cổ bị chọc giận, với một tốc độ vượt qua giới hạn bắt giữ của thị giác, cuốn theo một cỗ lực lượng kinh khủng năng lượng, bá đạo vô song, phát sau mà đến trước, hung hăng đánh tới chiếc bàn tay khô gầy đang chụp vào Tiêu Thanh. Phanh! Một tiếng động nặng nề đến cực hạn, nhưng lại phảng phất nổ tung ầm vang trong sâu thẳm linh hồn mỗi người bộc phát. A! Hồn điện đại thiên tôn vốn dĩ mặt mũi tràn đầy đủ cười nhai răng, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền phát ra một tiếng kêu thảm thê lương đến biến điệu. Cánh tay nô ra kia, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với quang kén tử kim, liền truyền đến tiếng vỡ vụn răng rắc rợn người, cả cánh tay với một góc độ quái lạ và mẹo, gãy. Ngay sau đó, cố cự lực bàng bạc không thể chống cự kia theo cánh tay của hắn đánh vào trong cơ thể. Phúc. Đại thiên tôn giống như bị một viên sao băng chính diện đánh trúng, máu tươi cuồn cuộn trong miệng, thân hình giống như diều đứt dây, hoàn toàn không bị khống chế bắn ngược ra. Tốc độ nhanh đến nỗi, kéo ra một đạo bóng đen mơ hồ trên không trung. Ầm ầm. Bóng đen hung hăng đụng vào trên một tòa dãy núi nguy nga nơi xa, trực tiếp đâm thủng một cái lỗ hổng cực lớn trên ngọn núi kia, dẫn phát sơn băng địa liệt, vô số tảng đá lớn lăn xuống, bụi bặm ngập trời dâng lên, tràn ngập gần nửa góc trời không. Tất cả những điều này xảy ra trong chớp mắt. Từ đại thiên tôn bạo khởi ra tay, đến quang kén tử kim phản kích, rồi đến việc hắn kêu thảm bị vây bay, toàn bộ quá trình bất quá một hai cái hô hấp. Hiện trường lâm vào sự tĩnh mịch hoàn toàn. Nụ cười nhe răng trên mặt Cốt U triệt để ngưng kết, thay vào đó là sự kinh hãi vô biên và sự ngây dại, hắn há to miệng, trơ mắt nhìn nhà mình đại ca giống như chó chết bị nện lên núi, trong lúc nhất thời lại quên phản ứng. Vân Vận kinh ngạc nhìn quang kén đột nhiên xuất hiện trước người mình, nhẹ nhàng trôi nổi, trên gương mặt tuyệt mỹ đầu tiên là sự mờ mịt khó có thể tin, lập tức bị sự kinh hỉ cực lớn thay thế. Tử Nghiên giọng nói nàng mang theo một tia run rẩy, trước đó nàng và Tiên Nhi phát hiện tình huống không ổn, liền từng tính toán kêu gọi Tử Nghiên trong giấc ngủ say, nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào, không ngờ tại khoảnh khắc nguy cấp nhất này, lại là nha đầu này bản năng ra tay, che chắn cho Thanh Nhi. Tiểu Y thì tiên cũng cảm giác áp lực thánh uy nặng nề tựa như núi cao trên thân chợt nhẹ đống, nàng lập tức né người đi tới bên cạnh Vân Vận và Tiêu Thanh, xác nhận hai người không việc gì. Lúc này mới rỗi ra bàn tay hơi run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt ôn nhuận của quang kén, âm thanh mang theo sự nghĩ lại mà sợ, Tử Nghiên. Cảm tạ quang kén tử kim khẽ rung nhẹ một cái, tản mát ra một vòng ánh sáng dịu dàng, phản phất đang nhẹ giọng đáp lại. Mãi đến lúc này, trong đống phế tích của sơn mạch bị sập nửa bên kia, mới truyền đến một tràng ho kịch liệt và âm thanh đá vụn lăn xuống. Cốt U lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt bá một tiếng trở nên trắng bệnh vô cùng, đại ca. Hắn kiêng kỵ nhìn quang kén tử kim, thân hình hóa thành một đạo khói đen, vội vàng phóng tới mảnh phế tích tràn ngập bụi mù kia. Một lát sau, hắn đỡ lấy một thân ảnh chật vật không chịu nổi từ trong phế tích lảo đảo bay ra. Hôn điện đại tiên tôn lúc này, nơi nào còn có sự lạnh nhạt và uy nghiêm trước đây. Hắn đầu tóc bù xù, áo bào đen rách nát, ngực dính một mảng lớn vết máu, nhất là cánh tay phải kia, mềm nhũn rủ xuống bên người, rõ ràng đã phế đi triệt để. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, khoe miệng còn đang không ngừng tràn ra máu tươi, nhìn về phía quang kén tử kim trong ánh mắt, tràn đầy sự kinh hãi và khó có thể tin chưa từng có. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quang kén nhìn như bình tĩnh kia, phảng phất nhìn thấy cái gì đó không thể nào hiểu được tồn tại, ánh mắt sợ hãi. Hắn mới vừa rồi bị một quả trứng đánh bay. Hơn nữa khí tức viên trứng này vẫn là Vũ Tinh Đấu Thánh. Chương 456, xuất thế chương 456, xuất thế đại ca, triệu hoán đan thánh đại nhân đi. Cốt Đấu Kiên Kỵ nhìn cái quang kén vẫn tản ra ánh sáng tử kim lưu hòa, nhưng lại nhất kích đả thương nặng đại thiên tôn kia, thu hồi ánh mắt, ngựa khí mang theo sự sợ hãi và âm lệ khó che giấu. Vốn cho rằng có hai người bọn họ ở đây, bắt giữ ra quyến Tiêu Bạch chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay, ai ngờ trong quang kén nhìn như không đáng chú ý này, lại ẩn chứa một tồn tại khủng bố đến thế. Chỉ một lần va chạm, liền đánh đại ca nhị tinh đấu thánh bị thương đến nước này. Đại thiên tôn ho kịch liệt vài tiếng, lại phun ra một ngụm tụ huyết mang theo mảnh vỡ nội tạng, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Ánh mắt hắn âm trầm gần như muốn chảy ra nước, gắt gao nhìn chằm chằm quang kén tử kim kia, trong đó tràn đầy cừu hận, kinh hãi cùng với một tia bất cam lòng. Nghe được đề nghị của Cố Tu, hắn không có bất kỳ do dự nào, khẽ gật đầu. Thế cục trước mắt đã mất khống chế, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, chỉ có mời được vị đại nhân kia mới có thể thay đổi càn khôn. Hắn cố nén cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ cánh tay phải và khí huyết rời sông lấp biển trong cơ thể, tay trái khó khăn nâng lên, một cái ngọc giản toàn thân đen kịt, khắc họa phù văn quỷ dị, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Không chút chần chờ, hắn đột nhiên bóp nát ngọc giản. Răng rắc. Ngọc giản ứng thanh mà nát, hóa thành một tia năng lượng màu đen tinh thuần, trong nháy mắt lặn vào hư không phía trước, biến mất không thấy gì nữa. Đan Thánh. Tiểu Y Tiên ở một bên nghe được đối thoại của hai người, đôi lông mày tuyệt mỹ lập tức nhíu chặt. Nàng đi theo Tiêu Bạch thời gian dài nhất, mưa dầm thấm đất, đối với hồn điện cùng cường giả đỉnh cao của hồn tộc phía sau hiểu rõ cũng nhiều hơn. Có thể được hồn điện đại thiên tôn tôn xưng là đan thánh đại nhân, hơn nữa biết Tử Nghiên là ngũ tinh đấu thánh vẫn như cũng phải gọi tới, thân phận hắn cơ hồ đã hiện rõ một hồn hư tử, thất tinh đấu thánh cường giả của hồn tộc. Không ngờ, ngay cả người này cũng đã đi tới mãng hoang cổ vực. Sắc mặt Tiểu Y Tiên trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, trái tim nàng chìm đến đáy cốc. Tử Nghiên cho dù bây giờ liều lĩnh phá xác mà ra, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, cũng mẹn mẹn là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Đối mặt thất tinh đấu thánh hồn hư tử, căn bản không có chút phần thắng nào. Huống chi, trạng thái giờ phút này của Tử Nghiên cực kỳ đặc thù, giống như tỉnh không phải tỉnh, càng nhiều hơn là một loại phản ứng bản năng, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Một khi hồn hư tử giáng lâm, bọn họ sẽ không còn bất kỳ may mắn nào có thể nói. Mắt thấy đại thiên tôn bóp nát ngọc giản, coi báo động trong lòng Tiểu Y Tiên đại tác, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chiếm lấy nàng. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh lại, nâng tay ngọc lên, nhẹ nhàng nuốt ve quang kén tử kim trước người, âm thanh mang theo sự cấp bách, thấp giọng nói, "Tử Nghiên, nếu ngươi có thể nghe được lời ta nói, còn xin lấy thiên phú không gian của ngươi, mang bọn ta mau rời khỏi nơi đây. Có cực kỳ cường đại địch nhân muốn tới." Dường như là nghe hiểu được sự vội vàng trong giọng nói của Tiểu Y Địa Tiên, quang kén tử kim kia run lên bần bật, ánh sáng chợt trở nên rực rỡ chói mắt. Một cỗ không gian ba động cường đại lấy nó làm trung tâm ầm vang một phát, giống như sóng nước cấp tốc sao động lên, đem Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận, Tiêu Thanh đều bao phủ ở bên trong. Không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt bập bẹo, dạo dực, chỉ lát nữa là phải tạo thành một cái không gian thông đạo tạm thời, đem bọn họ chuyển tống rời đi. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, ông khoảng hư không trước mặt đại thiên tôn cũng đồng thời bắt đầu kịch liệt bập bẹo, một cái vòng xoáy đen kịt cấp tốc tạo thành, mở rộng. Một cỗ uy áp khủng bố càng thêm mênh mông, càng thâm thúy hơn so với đại thiên tôn, bắt đầu từ trong vòng xoáy kia tràn ngập ra. Ngay sau đó, một thanh âm uy nghiêm hơi có vẻ mờ mịt lại mang theo sự chân thật đáng tin, phảng phất vượt qua vô tận không gian, rõ ràng vang vọng tại sâu trong linh hồn mỗi người ở đây, thế nhưng là phát hiện dấu vết bồ đề cổ thụ. Thanh âm này xuất hiện, khiến Tiểu Y Lý Tiên và Vân Vận bốn dĩ hơi buông lỏng hơi thở vì Tử Nghiên sắp mang các nàng rời đi, sắc mặt lần nữa kỳ biến. Đại Thiên Tôn nhìn thấy hắc động vận mẹo kia tạo thành, nghe được thanh âm này, tinh thần bốn bởi vì trọng thương mà hề bại trong nháy mắt chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, cũng không lo được thương thế, đội vàng hướng về phía hắc động kia không lời, ngựa khí mang theo sự cung kính và cấp bách chưa từng có, hồi bẩm đan thánh đại nhân. Không phải bồ đề cổ thụ, là gia quyến Tiêu Bạch đột nhiên từ một tọa độ không gian nào đó xuất hiện. Trong đó có một quan kén tử kim quỷ dị, hư hư thực thực thái hư cổ long, thực lực cực mạnh, thuộc hạ. Thuộc hạ không phải đối thủ chỉ một hiệp. Hắn ngắn gọn bẩm báo, lại đem tin tức mấu chốt nhất chuyển tới. Gia quyến Tiêu Bạch, quan kén tử kim. Kiệt kiệt kiệt. Có ý tứ, quả thật có ý tứ. Trong lỗ đen vằn mèo kia, truyền đến vài tiếng cười quái dị mang theo sự nghiền ngẫm và tìm tòi nghiên cứu, âm thanh càng ngày càng rõ ràng bản thể đang lấy tốc độ cực nhanh vượt qua không gian chạy đến. Chỉ một thoáng, một cỗ uy áp khủng bố bàng bạc vô tận, giống như sóng thần thực chất, phô thiên cái địa từ trong hố đen kia mãnh liệt tuôn ra. Và anh, không gian vốn vừa bị Tử Nghiên chấn động đến mức có chút lỏng lẻo, dưới bí lực mênh mông của thất tinh đấu thánh này, trong nháy mắt lần nữa trở nên rắn chắc như thần thiết, ngưng kết vô cùng. Ánh sáng tử kim vốn rực rỡ kia, dưới sự bao phủ của cô uy áp này, đều tựa như bị áp chế phải ảm đạm đi mấy phần. Quang kén tử kim tựa hồ cảm nhận được uy hiếp to lớn, nơi trọng yếu tia sáng lao nhanh lấp lóe, rung động, rõ ràng đang tiến hành sự đối kháng vô hình với cố lực lượng khủng bố cách không vùng xuống này. Nó lần nữa buộc phát ra cường quang đậm đặc, tính toán cưỡng ép dung sụp bích lũy không gian bị củng cố xung quanh. A, trong lô đen, thanh âm kia mang theo một tia kinh ngạc, lập tức lại hóa thành sự hứng thú càng thêm nồng hậu, rõ ràng vang vọng bên tai mọi người. Thật là lực lượng không gian tinh thuần. Thái hư cổ long nhất tộc không hổ là sủng nhi của không gian. Theo tiếng nói hắn rơi xuống, không gian vốn bị Tử Nghiên dung chuyển xung quanh, dưới uy áp bàng bạc không chỗ nào không có mặt đó, lần nữa bị cưỡng ép ra cố, phong tỏa. Cường độ bích lũy không gian vượt xa trước đó. Không tốt, người kia bản thể đang nhanh chóng tiếp cận. Tiểu Y Tiên cảm nhận được cỗ uy áp khủng bố giống như núi cao vạn trượng đè ở trong lòng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một mảng. Nàng biết, chân thân hồn hư tử sắp giáng lâm. Ánh mắt nàng lướt qua quang kén tử kim ánh sáng kịch liệt lóe lên trước người, rõ ràng Tử Nghiên đang có chút phí sức trong lúc giao thủ cách không với hồn hư tử. Sau đó lại liếc nhìn Tiêu Thanh bị Vân Vận gắt gao bảo hộ trong lực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự khẩn trương lại cố gắng không khóc, trong mắt nàng lóe lên một tia kiên quyết. Không thể do dự nữa. Tay ngọc nàng cấp tốc trên nạp giới một vòng, một khối ngọc giản ước chừng lớn bằng bàn tay, toàn thân lộ ra màu ám kim, bề mặt có những lôi hồ nhỏ nhảy nhót lung tung, xuất hiện tại lòng bàn tay nàng. Ngay khoảnh khắc ngọc giản này xuất hiện, không khí xung quanh đều tựa như trở nên cháy bỏng. Vân Vận nhìn thấy khối ngọc giản này, trong đôi mắt đẹp đầu tiên là sức sở, lập tức đống nhiên sáng lên một tia ánh sáng hy vọng. Nàng nhận ra, đây là Tiêu Bạch cố ý lưu lại cho các nàng, trước khi lần cuối cùng tiễn các nàng tiến tiên mộ. Tiểu Y Thì Tiên nhìn quang kén tử kim ánh sáng sáng tối chập chờn trước người vì đối kháng với sức mạnh vượt xa bản thân, cảm thụ lấy khí tức khủng bố từ trong lỗ đen càng ngày càng gần, gần như khiến linh hồn người khác đóng băng. Nàng đã không còn bất kỳ chần chờ nào, đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, năm ngón tay dùng sức. Chương 456, xuất thế 2 chương 456, xuất thế răng rác. Viên lôi giản màu vàng sầm kia, ứng thanh mà nát. Ngay tại khoảnh khắc ngọc giản tan vỡ và tiếng kêu gọi trong lòng Tiểu Y Thì Tiên vang lên tiếp theo đó, xoẹt. Một thân ảnh không có dấu hiệu nào xé rách không gian biên giới hắc động, giống như quỷ mị, một bước từ trong bước ra. Người tới một thân áo bào xám một mạc, khuôn mặt gầy gò, nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi, một đôi mắt lại phảng phất có thể thôn phệ hết thể ánh sáng. Chính là hồn hư tử của hồn tộc. Ánh mắt hắn giống như đèn pha tinh chuẩn, trong nháy mắt rơi vào Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận cùng với Tiêu Thanh đang được quang kén tử kim bảo hộ ở phía sau. Khi nhìn rõ dung mạo tam nữ, nhất là nhìn khuôn mặt cô bé kia ẩn ẩn có mấy phần tương tự với Tiêu Bạch, trên khuôn mặt vốn dĩ không hề bận tâm của hồn hư tử, cuối cùng khó mà kiềm chế hiện ra một vòng vẻ mừng như điên không hề che giấu. Ha ha ha, quả nhiên là các ngươi, thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy sự thoải mái của kẻ nhất định phải được cùng một loại hưng phấn phảng phất thợ săn nhìn thấy con mồi chân quý. Từ lần trước tại Vô Lượng Điện Tử Tiêu Cung, hắn bức bách Tiêu Bạch phải lựa chọn hoặc giải quyết dục trần, hoặc là chết, từ trong hai cái đó đưa ra lựa chọn, hắn liền rõ ràng nhận thức được. Người Tiêu Bạch này, thực lực thiên phú tất nhiên đáng sợ, nhưng việc xem trọng người bên cạnh chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, cũng là phòng tuyến dễ dàng nhất bị công phá. Bây giờ, gia quyến quan trọng nhất của Tiêu Bạch, bao gồm cả nữ nhi của hắn, vậy mà trùng hợp như vậy đã rơi vào phạm vi ánh mắt hắn. Đây quả thực là ngủ gật gặp phải gối đầu. Nếu là có thể đem mấy người này nắm giữ trong tay, tộc trưởng sau khi biết, nhất định cực kỳ vui mừng. Đừng quên, trong tay Tiêu Bạch thế nhưng là nắm giữ 7 khối đà xá cổ đế ngọc. Nếu là dùng cái này coi như uy hiếp, không biết tiểu tử từ trước đến nay giàu hoạt cường ngạnh kia sẽ lộ ra biểu lộ đặc sắc như thế nào. Là chọn cổ ngọc hay sẽ mạo hiểm đắc tội mấy tộc kia để lựa chọn vợ con. Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, hồn hư tử cũng cảm thấy trong lòng một hồi vui vẻ và mong đợi khó có thể diễn tả bằng lời dâng lên, gần như muốn đè nén không được. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu Hoa Nhi, cùng bản thánh đi thôi, mang các ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Hồn hư tử cười quái dị một tiếng, đã không còn bất kỳ lời nói nhảm nào. Thực lực khủng bố của thất tinh đấu thánh ẩm vàng bộc phát, hắn trực tiếp nâng lên một bàn tay gầy nhóm trưởng, cách không hướng về vị trí Tiểu Y Tiên mấy người, nhẹ nhàng nắm chặt. Không có thanh thế kinh thiên động địa, nhưng một cỗ lực lượng khủng bố vô hình vô chất, lại đủ sức giam cầm thiên địa, trong nháy mắt buông xuống. Phản phất có một cái cự thủ thiên địa vô hình, muốn đem vùng không gian kia, tính cả Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận, Tiêu Thanh cùng với quang kén tử kim trong đó, cùng nhau nắm lấy. Quang kén tử kim bộc phát ra hào quang óng ánh chưa từng có, điên cuồng rung động, tính toán chống cự cỗ lực lượng này, nhưng ở trước mặt sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, sự dây rủa của nó lộ ra vô lực như thế. Không gian xung quanh bị triệt để khóa kín, ngay cả một tia gợn sóng cũng không thể tạo nên. Tiểu Y Địa Tiên và Vân Vận chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, phản phất lâm vào trong hổ phách cứng rắn nhất, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tiêu Thanh thì bị uy áp khủng bố kia dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhắm chặt mắt lại, vùi đầu vào trong ngực Vân Vận. Hồn hư tử trên mặt mang nụ cười nhe răng nắm chắc phần thắng, phản phất đã thấy được cảnh tượng tươi đẹp khi nắm giữ những người quan trọng của Tiêu Bạch trong tay, bước hắn phải vào khuôn khổ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khi cự thủ vô hình của hắn sắp triệt để khép lại, bắt giữ Tiểu Y Tiên mấy người. Dị biến, không có dấu hiệu nào xảy ra. Ầm ầm. Toàn bộ mãng hoang cổ vực, không, phản phất là toàn bộ bầu trời và đại địa của Đông Bắc vực Trung Châu, đều ở khắc này, đột nhiên kịch liệt chấn động. Một cỗ khí tức sinh mệnh cổ lão, mênh mông, bàng bạc đến mức tận cùng, cùng thành quang trí tuệ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, từ sâu nhất trong đại địa hoang vu dưới chân đám người, ầm vang một phát, xông thẳng lên trời. Ông, cột sáng màu xanh biếc cực lớn không cách nào hình dung, xé rách bình nguyên, quán thông thiên địa. Cột sáng ngưng thực giống như phỉ thúy, ẩn chứa bên trong vô tận sinh cơ và trí tuệ, trong nháy mắt đem độc chướng tích tụ trên bầu trời, tầng mây thậm chí uy áp âm u do hồn hư tử mang tới, đều tách ra đến không còn một mảnh. Bầu trời bị nhuộm thành màu xanh biếc thuần khiết, thanh quang thần thánh nu hòa phổ chiếu đại địa, vạn vật dưới thanh quang này phảng phất đều đổi thành tân sinh cơ. Nhất trảo nhất định phải được của hồn hư tử, dưới sự trùng kích của cột sáng xanh biếc bất thình lình, mang theo sức mạnh giống như bản nguyên thiên địa, giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt tan rã, tiêu tán, không để lại chút vết tích nào. Cái gì? Nụ cười nhe răng trên mặt hồn hư tử trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là sự sửng sốt và kinh hãi không gì sánh kịp. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nguồn gốc cột sáng kia, đồng tử chợt co lại đến to bằng mũi kim. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người tại chỗ, Đại Thiên Tôn, Cốt Đù, Tiểu Y Địa Tiên, vân vân, thậm chí ngay cả quan kén tử kim kia đều tựa như bị dị tượng kinh thiên động địa này chấn nhiếp, ánh mắt bất giác nhìn về cùng một hướng, trong ánh mắt chăm chú rung động đến tắt tiếng của mọi người, chỉ thấy trung tâm cánh đồng hoang kia, đại địa giống như gợn sóng cuộn cuộn, nhô lên. Ngay sau đó, một gốc cây cối cổ lão cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chấm dãi, nhưng lại mang theo thế không thể ngăn cản, phá vỡ đại địa, sừng sững dựng lên. Thân cây nó xám trắng, giống như bàn thạch trải qua vô số luân hồi, trên vỏ cây thô ráp khắc rõ dấu vết tháng năm và chí lý thiên địa. Tán cây khổng lồ vươn ra, ra thiên tế nhật, phản phất chống đỡ lên toàn bộ thương khung. Từng tia quang vũ trí tuệ ngưng luyện đến mức tận cùng, từ giữa cành lá rủ xuống, dạo dực ở giữa mảnh trời đất này. Bồ đề cổ thụ, nó cuối cùng hiện thế. Hơn nữa, địa điểm nó hiện thế, lại chính là mảnh hoang nguyên nơi Tiêu Bạch biến mất hôm đó, cùng với Tiểu Y Tiên và bọn họ bị truyền tống tới. Cổ sáng xanh biết quán thông thiên địa kia, chính là từ trong tâm tàng cây bồ đề cổ thụ vừa mới phá đất mà lên này phóng lên trời. Lúc này, trong toàn bộ mãng hoang cổ vực, vô luận là nhân loại cường giả hay hung thú, ánh mắt mọi người đều bị thần vật viễn cổ đột nhiên hiện thế này hấp dẫn, tâm thần rung động, tạm thời quên đi sự đối lập căng thẳng và tranh đấu liều mạng trước đó. Mà Tiểu Y Địa Tiên, vân vân mấy người bị sức mạnh xuất thế của bồ đề cổ thụ chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên cành cây cổ thụ to lớn. Chỉ thấy trong cổ sáng xanh biếc kia, lờ mờ, phản phất có một đạo bóng người mơ hồ đang ngồi xếp bằng. Cha, Tiểu Bạch, An Yêu, ba tiếng kinh hô không hẹn mà cùng vang lên, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không nhận sai, nam tử đang ngồi quay lưng về phía bọn họ tại trung tâm thân cây kia, chính là người mà các nàng ngày đêm mong nhớ. Chương 457, Mạc Nguyên chương 457, Mạc Nguyên dưới cây Bồ Đề, bách thế luân hồi sao? Bị dòng lũ sinh mệnh bàng bạc vô song do Bồ Đề cổ thụ hiện thế bức lui mấy ngàn trượng, hồn hư tử vừa mới ổn định thân hình, áo bào xám bay phất phới. Ánh mắt hắn như điện, trong nháy mắt xuyên thấu cổ sáng xanh biết chói lọi kia, rơi vào trong tâm cây khô của Bồ Đề cổ thụ, nơi giống như thủy tinh xanh biết trong suốt. Ở đó, một bóng lưng mơ hồ nhưng cao ngất đang yên tĩnh ngồi xếp bằng, chính là Tiêu Bạch. Thấy cảnh này, với kiến thức của hồn hư tử, hắn lập tức đoán được một khả năng nào đó. Đan Thánh đại nhân, cái bồ đề cổ thụ này, tựa hồ có chút không thích hợp. Một bên Đại Thiên Tôn miễn cưỡng ổn định thương thế, hắn cố nén đau đớn từ cánh tay bị đứt, ngước đầu nhìn lên tán cây khổng lồ già thiên tế nhật kia. Con người hắn chợt thích chặt, âm thanh mang theo một tia kinh nghi bất định. Hồn hư tử nghe vậy, lập tức thu ánh mắt từ trên thân Tiêu Bạch về, theo hướng Đại Thiên Tôn chỉ mà ngẩng đầu nhìn lại. Cái nhìn này, biểu tình lãnh đạm trên mặt hắn cũng hơi hơi xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy trên tán cây khổng lồ vô biên kia, cành lá vẫn như cũ xanh tươi, tản ra thanh khí sinh mệnh mênh mông trùng thiên. Nhưng nếu cảm giác cẩn thận, liền có thể phát hiện, tại sâu bên trong thanh khí vô cùng tinh khiết đó, vậy mà ẩn ẩn dây dưa dung hợp lấy một cỗ tà ác khí tức âm lãnh cực kỳ mịt mờ. Cỗ khí tức này cùng thanh khí sinh mệnh đan vào một chỗ, khó phân lẫn nhau, phản phất bốn là một bộ phận cổ thụ, khiến cho thần thánh chi thụ trong truyền thuyết này lại tăng thêm vài phần quỷ dị và tà mị. Cái bồ đề cổ thụ này đã xảy ra chuyện gì? Cùng hình tượng thuần tịnh vô hạn, thần thánh an lành ghi lại trong cổ tịch, vì sao lại khác biệt đến thế? Hồn hư tử cao mày, trong lòng dâng lên nghi hoặc nồng đậm. Hắn thân là linh hồn luyện dược tông sư thiên cảnh đại viên mãn, linh hồn cảm giác lực vượt xa người thường. Sự nhìn rõ của hắn đối với bản chất năng lượng cũng càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cấp độ của nguồn suối khí tức âm lãnh kia cao đến dọa người. Thậm chí ngay cả hắn bị thất tinh đấu thánh này khi cảm giác cẩn thận cũng không khỏi nổi lên một luồng khí lạnh và sự khó chịu trong lòng. Đúng lúc này, âm thanh mang theo sự ngạc nhiên và không xác định của Nhị Thiên Tôn Cốt U vang lên, "Đan Thánh đại nhân, đại ca, các ngươi mau nhìn." Bên cạnh tiểu tử kia trong cổ thụ tựa hồ đang xảy ra biến hóa. Nghe ngữ khí khác thường của hắn, Hồn Hư Tử và Đại Thiên Tôn lập tức quay đầu, lần nữa đưa ánh mắt về phía Tiêu Bạch ở trung tâm cây khô. Cái nhìn này, đôi mắt hai người cũng hơi rung động. Chỉ thấy chung quanh bóng lưng Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng quay lưng về phía họ, tia sáng xanh biếc vốn rực rỡ cực hạn, giống như phỉ thúy thủ hộ hắn ở bên trong, giờ phút này lại giống như đang bị một lực lượng nào đó áp chế, bắt đầu chậm rãi co vào, ảm đạm. Mà một loại thanh quang hắc khí âm u lạnh lẽo xen lẫn từng tia từng sợi giống hệt loại trên tán cây đang giống như độc xà tham lam, không ngừng từng bước xâm chiếm, ăn mòn bích quang thuần túy kia. Cái sức mạnh bảo vệ tượng trưng cho bản nguyên bồ đề cổ thụ đang liên tục bại lui. Tia sáng đang trở nên ảm đạm với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiểu Bạch, cùng lúc đó, ngay tại khoảnh khắc hồn hư tử bọn hắn phát hiện biến hóa dị thường này, Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận và Tiêu Thanh bị sức mạnh hiện thế cổ thụ đánh văng ra ở một bên khác tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng làm người sợ hãi này. Bọn họ vốn đã cảm thấy khí tức bồ đề cổ thụ này một trời một vực so với truyền thuyết. Bây giờ nhìn thấy tia sáng tinh khiết thủ hộ Tiêu Bạch bị khí tức âm lãnh ăn mòn, mà bóng lưng Tiêu Bạch vẫn như cũ không nhúc nhích, phản phất không hề phát hiện gì về hết thảy bên ngoài, tâm can tam lư trong nháy mắt nhắc tới cuốn họng. Quang mang kia giống như đang bảo vệ cha, hắc khí kia muốn tổn thương người. Mặc dù Tiêu Thanh tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra sự không thích hợp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nàng tràn đầy lo lắng. Tiểu Y Tiên và Vân Vận càng là sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Thanh còn thấy rõ ràng, họ tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ ràng khí tức âm lãnh kia xem xét liền không thích hợp. Họ còn ngồi vững được sao? Phải đi giúp hắn, ít nhất phải nhắc nhở hắn. Hai nữ lẫn nhau đều thấy được sự quyết tuyệt tương tự trong mắt đối phương, không hề chần chờ chút nào, độc đấu khí quanh thân Tiểu Y Tiên bộc phát. Vân Vận thì ôm lấy Tiêu Thanh, ba người hóa thành hai đạo lưu quang, liều lĩnh hướng về cái cây bồ đề to lớn kia phóng đi. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc thân hình bọn họ vừa động, ong, trên tán cây khổng lồ của bồ đề cổ thụ rủ xuống một đạo màn sáng cực lớn ngưng kết mà thành từ loại thanh quang xen lẫn hắc khí âm u lạnh lẽo kia. Nó giống như là trời, trong nháy mắt vắt ngang tại giữa họ và thân cây. trên màn sáng tản ra uy áp trầm trọng như thái cổ sơn nhạc. Cấp độ sức mạnh ẩn chứa trong đó, càng là còn mạnh hơn mấy lần so với cảm giác áp bách mà hồn hư tử mang lại lúc ra tay vừa rồi. Sắc mặt Tiểu Y Tiên và Vân Vận bị biến, thân hình bọn tới trước của họ đống nhiên trì trệ, phản phất đụng vào một bức tường kim cương vô hình. Đừng nói tới gần thân cây, dưới sự bao phủ của uy áp màn sáng này, họ thậm chí ngay cả việc muốn bước ra một bước về phía trước cũng trở nên vô cùng gian khổ. Xương cốt toàn thân đều đang phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Mau nhìn, tia sáng xanh biếc bên cạnh tiểu tử kia dường như đã ngăn cản không nổi. Nơi xa, âm thanh mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác cùng sự hưng phấn của cốt u lần nữa truyền đến, giống như độc châm đâm vào thai Tiểu Y Tiên và Vân Vận. Thân thể mềm mại hai nữ kịch chấn, ra sức ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức thần sắc lại biến, trong mắt trong nháy mắt bị sự kinh hoàng vô tận tràn ngập. Chỉ thấy nơi trọng yếu của thân cây, cái quang hoa xanh biếc cực hạn vốn thủ hộ lấy tiêu bạch kia, dưới sự ăn mòn điên cuồng của thanh quang âm u lạnh lẽo, lấp lóe kịch liệt, rung động vài lần. Cuối cùng, nó phát ra một tiếng gào thét im lặng, càng là giống như cây nến sắp tắt trong gió, triệt để dập tắt, hóa thành vô số điểm nhỏ vụn lưu quang, tiêu tán thành vô hình. Đã mất đi sự thủ hộ của bích quang tinh khiết, bóng lưng tiêu bạch hoàn toàn bại lộ ở bên trong thanh quang hắc khí tràn ngập sự âm u lạnh lẽo kia, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nó nuốt hết. Cơ đen mặc nguyên, bách thế luân hồi và bản nguyên. Hạch tâm bồ đề cổ thụ, cái không gian xanh biếc độc lập kia. Tiêu Bạch đóng chặt hai con ngươi, khoanh chân ngồi trên một bồ đoàn cổ lão ngưng kết mà thành từ thanh khí tinh thuần. Cách trước người hắn không xa, gốc thụ linh cao mấy trượng, toàn thân giống như được điêu mài từ thúy ngọc, đang hơi hơi chập chờn. Thế nhưng, khác biệt với sự an lành thông thấu lúc trước tiếp nhận rèn luyện lôi đỉnh, giờ phút này trên thân thụ linh đang bị một cỗ khói đen âm u lạnh lẽo đậm đặc không tan ra được cấp tốc bao trùm. Khói đen kia không chỉ âm u lạnh lẽo, tựa hồ còn kèm theo một loại sự hờ hững bao trùm chúng sinh. Ngay tại khoảnh khắc cỗ khói đen âm u lạnh lẽo kia sắp triệt để bao trùm cả cây thân cây, đem hắn hoàn toàn chuyển hóa thành hắc ám, một cỗ thần niệm yếu ớt đến cực hạn, tràn đầy sự mệt mỏi vô tận, giống như vượt qua cách trở và cổ, khó khăn chuyển tới sâu bên trong tâm thần Tiêu Bạch. Kẻ quan tâm, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, kế tiếp có thể ngăn cản hắn, lấy ra liên hệ bản nguyên thiên địa trên thân ngươi, cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi. Cái ý niệm đức quang này phản phất đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, nó lập tức triệt để yên tĩnh lại. Ngay tại thời khắc ý niệm linh trí bản thân bồ đề cổ thụ này tiêu tán cùng lúc đó, thụ thể thúy ngọc rung lên bần bật, quang hoa toàn thân hắn triệt để bị khói đen âm u lạnh lẽo thay thế. Một cỗ tà ác khí tức âm u lạnh lẽo thuần túy hơn, khủng bố hơn so với phía trước, ầm vang một phát, tràn ngập toàn bộ không gian. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hư ảo hình người toàn thân bị khói đen nồng đậm bao khỏa, thấy không rõ khuôn mặt cụ thể chậm rãi nổi lên từ trên thân cây bị ăn mòn này. Hắn đứng chắp tay, thân hình hắn cũng không cao lớn, nhưng lại tự nhiên tản mát ra một loại khí thế vô thượng, áp đảo trên vạn vật thiên địa. Hắn vừa xuất hiện, đôi mắt giấu sau khói đen kia, tựa như hai dao găm sắc bén, gắt gao khóa chặt vào đạo dựng văn ngân sắc trên mi tâm Tiêu Bạch. Và ngay khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Tiêu Bạch trong nháy mắt, Tiêu Bạch vốn hai mắt nhắm chặt, mí mắt đột nhiên chấn động một cái, lập tức chợt mở ra. Ông trong tròng mắt đen thâm thúy kia, trước tiên một vòng tang thương và mê mang chi khí trải qua bách thế luân hồi, nhìn thấu hồng trần vạn trượng lóe lên rồi biến mất. Phản phất hắn chưa hoàn toàn quay về từ trong hành trình thời gian khá dài kia. Nhưng ngay sau đó, giống như hỗn độn sơ khai, âm dương phân hóa, một đôi thái cực hư ảnh kim đen nhị sắc xoay chuyển chậm rãi, ẩn chứa chí lý hủy diệt và tân sinh giống như hai vòng đại nhật hơi co lại, từ sâu nhất đáy mắt hắn chợt dâng lên. Tất cả sự mê mang và tang thương trong phút chốc bị xua tan đi, thay vào đó là một loại thanh minh thấy rõ bản chất. Chương 457, Mạc Uyên 2 chương 457, Mạc Uyên ánh mắt hắn bình tĩnh đón nhận bóng đen hư ảo đứng chắp tay trên tụ thể thúy ngọc kia. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tiêu Bạch không hề có sự sợ hãi, kính sợ, thậm chí sửng sốt vốn có của người bình thường khi đối mặt với tồn tại như thế này. Ngược lại, nó bình tĩnh giống như gặp được một lão bằng hữu đã xa cách từ lâu tái ngộ. Hắn mở miệng, tiếng nói phảng phất bởi vì sự yên lặng lâu dài mà mang theo một tia khàn khàn. Trong cái khàn khàn kia lại hỗn hợp có một loại sự rất quen và tang thương vượt qua năm tháng vô tận. Hắn rõ ràng thốt ra hai chữ, Mạc Uyên. Nghe được Tiêu Bạch vậy mà một bụng nói toạc ra tên thật của mình, hơn nữa dùng ngữ khí bình thản như thế, thậm chí mang theo một tia cảm khái, nam tử bóng đen hư ảo kia dường như không ngạc nhiên chút nào. Khói đen bao phủ quanh người hắn hơi hơi ba động một chút. Sắc mặt hắn không hề có biến hóa, chỉ là bình thản nói, xem ra nó đã để ngươi bồi bản đế đi hết một thế trong luân hồi. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia sự đạm nhiên trưởng không hết thảy cùng sự hồi ức về chuyện cũ, tiếp tục nói, truyền ngôn đều nói cái bồ đề cổ thụ này ngộ đạo sau, dưới cơ duyên xảo hợp, ngộ đạo giả sẽ có một tia tiềm lực thành đế. Nhưng thế nhân ngu muội ngờ đâu, nếu không có sợi tàn niệm của bản đế này cùng nó tương hợp, có thể khiến người ta tự thể nghiệm một đấu đế hoàn chỉnh một đời luân hồi, chỉ dựa vào nó tự thân, căn bản vốn không thể giao phó cho người ta cơ duyên nghịch thiên như vậy. Nghe được lời nói lần này có thể xưng là kinh thế hai tục của Mạc Uyên, sắc mặt Tiêu Bạch vẫn như cũ không hề bận tâm, không động dung chút nào. Hắn cực kỳ tán đồng gật đầu một cái, ngữ khí bình thản nói tiếp, không tệ. Trong bách thế luân hồi này, một thế Mạc Uyên của ngươi, đối với ta mà nói, tác dụng chi lớn, khi xếp thứ hai. Thứ hai. Mạc Uyên bốn ngữ khí bình thản, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay, khi nghe đến hai chữ này trong mấy mắt, khói đen lượn quanh quanh thân hắn rõ ràng ba động kịch liệt một chút. Ngữ khí hắn cũng cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng khó che giấu. Hắn nhưng là biết rõ, nếu không phải sợi tàn niệm đấu đế của mình này dây dưa, ăn mòn linh trí bồ đề cổ thụ, đồng thời dung hợp một bộ phận với nó, bồ đề cổ thụ căn bản vốn không thể lành lặn thu hoạch đồng thời hiện kinh nghiệm và cảm ngộ một đời từ không quan trọng tới đỉnh phong của một vị đấu đế. Trong tất cả cảm ngộ luân hồi mà Bồ Đề cổ thụ có khả năng cung cấp, một thế mạc uyên này của hắn tuyệt đối là độc nhất vô nhị, giá trị cao nhất, nên vị trí số 1 là ổn định. Tại sao lại nói thứ hai? Hắn đè xuống tia chấn động kia, ngữ khí mang theo một tia hứng thú rõ ràng bị kích thích, truy hỏi: "A, vậy theo ý ngươi, đầu tiên là ai?" Tiêu Bạch đối mặt với sự chất vấn của vị tàn niệm đấu đế đã từng sừng sững ở đỉnh đại lục này, trầm mặc một lát. Trong mắt hắn lóe lên một tia dị sắc cực kỳ phức tạp khó hiểu, phản phất có vô số mảnh vỡ ký ức tại đáy mắt lưu chuyển. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng rõ ràng thốt ra một chữ: "Ta." "Ngươi?" "Một cái bàn thánh." Mạc Uyên nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức phản phất nghe được trò cười hoang đường buồn cười nhất thế gian. Khói đen bao phủ quanh thân hắn đều cuồn cuộn bởi vì tâm tình chập chờn của hắn. Khoe miệng hắn lộ ra một chút nghiền ngẫm không che giấu. "Bản đế thừa nhận, ngươi có thể thu được sự ưu ái bản nguyên thiên địa, quả thực là thủ. Bản đế nếu không phải cơ duyên xảo hợp xâm nhập linh trí Bồ Đề cổ thụ này, đồng thời cùng nó chậm rãi dung hợp, thấy được mảnh vỡ ký ức nguồn gốc từ viễn cổ của nó, cũng tuyệt đối không thể biết được tuyệt mật đề cập đến căn nguyên thế giới như thiên địa bản nguyên." Ngữ khí hắn mang theo một loại xem kỹ ở trên cao nhìn xuống, "Nhưng ngươi bây giờ thực sự quá yếu. Bán thánh chi cảnh, ở trong mắt bản đế, cùng sâu kiến có gì khác? Kinh nghiệm cảm ngộ ngắn ngủi một thế của ngươi, lại làm sao có thể cùng một đời hành hành thiên địa, đang lâm đế vị của bản đế đánh đồng?" Chính như Mạc Uyên suy nghĩ, Bồ Đề cổ thụ tồn tại quá mức cổ lão. Linh trí hắn đu mê, ký ức phá toái. Nhưng một tia hình ảnh nguồn gốc từ viễn cổ ngẫu nhiên lóe lên bên trong, bí mật ẩn chứa đều đủ để chấn động cổ kim. Và chân tướng thiên địa bản nguyên chính là cơ mật lớn nhất mà hắn đã ngẫu nhiên nhìn thấy trong quá trình dung hợp cùng linh trí cổ thụ. Trước kia Tiêu Bạch lần thứ nhất thông qua hạt Bồ Đề tính toán cảm ứng Bồ Đề cổ thụ lúc, khí tức bên trong thụ đồng mi tâm liền bị Mạc Uyên kẻ đã dung hợp một bộ phận với cổ thụ cảm giác trong ngáy mắt. Mạc Uyên lúc đó có thể nói là mừng rỡ như điên. Kế hoạch ban đầu của hắn chỉ là ăn mòn bản nguyên Bồ Đề cổ thụ, chim khách chiếm tổ, nhờ đó tái tạo bản thân. Lại vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà có thể gặp được một kho báu sống mang theo liên hệ bản nguyên thiên địa. Đây cũng chính là nguyên nhân thực sự hắn vì sao không tiết hao phí sức mạnh, vội vã không nhịn nổi lợi dụng hạt Bồ Đề triệu hoán Tiêu Bạch đến, đồng thời thiết kế để hắn tiến vào cốt lõi Bồ Đề cổ thụ. Yếu sao? Đối mặt với sự làm thấp đi và chất vấn không chút lưu tình của Mạc Uyên, Tiêu Bạch chỉ là lẩm bẩm một câu không tỏ ý kiến. Trên mặt hắn nhìn không ra tâm tình gì. Trong mắt Mạc Uyên, hắn thân là tàn niệm đấu đế, bây giờ đã áp chế linh trí bản thân Bồ Đề cổ thụ, ở mức độ nào đó nắm trong tay thần vật thiên địa này. Đối mặt cục diện như vậy, Tiêu Bạch bán thánh nhỏ bé này quả thực yếu đến đáng thương, một tát có thể diệt. Đồng thời, Tiêu Bạch liên tưởng đến kịch bản trong nguyên tắc Tiêu Viêm lấy tu vi đấu tôn liền hóa giải oán niệm đấu đế, trong lòng đã triệt để hiểu ra, cái đó căn bản chính là Mạc Uyên cố ý thả ra bom khói để che giấu sự thật mình ăn mòn bản nguyên cổ thụ. Nếu không phải trên thân mình có cái gọi là thiên địa bản nguyên hay liên quan vị diện chi thai trong miệng Mạc Uyên, e rằng đối phương đối với mình cũng sẽ giống như đối với con kiến hôi, chẳng thèm ngó tới. Cái gì hạt Bồ Đề tâm, đối với Mạc Uyên mà nói, căn bản không quan trọng. Đưa ra những thứ này, ngược lại có thể suy yếu lực lượng bản thân Bồ Đề cổ thụ. Đối với hắn mà nói, hà cớ gì không làm? Được rồi, lời ong tiếng ve dừng ở đây. Mạc Uyên tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn để tiếp tục đàm luận nữa. Ánh mắt hắn chợt ngưng lại, giống như hai lợi kiếm thực chất, lần nữa gắt gao khóa chặt đạo dựng văn ngân sắc trên mi tâm Tiêu Bạch. Ngữ khí mang theo một sự kích động không đè nén được cùng một mệnh lệnh chân thật đáng tin, lấy cảm ứng của bản đế, mắt dọc này trên trán ngươi chỉ ẩn chứa một tia khí hơi thở bản nguyên thiên địa, căn nguyên của nó tất nhiên tương liên với hạch tâm thức hải ngươi. Kế tiếp, thả ra phòng ngự thức hải ngươi, để bản đế đi vào tìm kiếm một phen. Hắn dừng một chút, dường như là để trấn an Tiêu Bạch, nói bổ sung, chỉ là sự kích động trong giọng nói kia cơ hồ không cách nào che giấu, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp bản đế, chờ bản đế thành công lấy được liên hệ cùng thiên địa bản nguyên, nể tình ngươi hiến vật quý có công, nói không chừng bản đế sẽ lòng từ bi, phóng ngươi rời đi nơi đây. Bằng không, ngữ khí hắn ngừng lại. Hắn chỉ mấy đạo thân ảnh khôi lỗi chẳng biết lúc nào đã hiện thân ra ở cách đó không xa, chậm rãi nói, bản đế không ngại mạnh mẽ xông vào thức hải ngươi, chỉ là sau đó ngươi liền sẽ phải làm bạn với bọn hắn. Chương 458, điều kiện. Chương 458, điều kiện. Theo như sự hiện thế của Bồ Đề cổ thụ truyền ra dị tượng kinh điên, trong khoảng thời gian này cường giả các phương ùn ùn tràn vào mãng hoang cổ vực, giống như bị một tỏi nam châm vô hình hấp dẫn, nhao nhao đổ về mảnh hoang nguyên này. Nguyên bản hoang nguyên tĩnh mịch đống trở nên rộn ràng, lần lượt xuất hiện những thân ảnh mang khí tức mạnh yếu khác nhau. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, ánh mắt vừa rung động lại vừa tham lam nhìn chằm chằm gốc cổ thụ quán thông trời đất kia. Trong đám người, một thanh niên mặc áo đen đặc biệt thu hút sự chú ý, hắn gánh sau lưng một cây cự xích, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sắc bén, chính là Tiêu Viêm. Bên cạnh hắn đi theo một nữ tử mặc áo đỏ, dung mạo kiểu diễm, chính là Đường Hỏa Nhi của phần Viêm Cốc. Ánh mắt Tiêu Viêm sắc như chim ưng đảo qua toàn trường. Khi lướt qua mấy đạo thân ảnh áo bào đen nơi xa, đặc biệt là nhìn rõ tên lão giả áo xám cầm đầu, đồng tử hắn chợt co lại. Một luồng hàn ý và sự kiêng kỵ mãnh liệt, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, ngay lập tức xông lên đầu. Hồn hư tử. Lão già năm xưa ở Vô Lượng Điện, kẻ đã cưỡng ép rút đi bốn đóa dị hỏa khỏi cơ thể hắn, dù lão có hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Hơn nữa, hai người phía sau hồn hư tử rõ ràng là Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn cốt ú của Hồn Điện, những kẻ từng xuất hiện trong đại điện khai phái trên Tử Tiêu Cung. Thế nào? Đường Hỏa Nhi bên cạnh phát giác khí tức Tiêu Viêm ngưng trệ và sắc mặt có biến hóa rất nhỏ, liền không khỏi quan tâm hỏi. Tiêu Viêm thấy hồn hư tử chỉ lãnh đạm liếc hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn đã tận mắt lĩnh giáo qua thực lực kinh khủng của lão già kia. Hiện tại, bản thân hắn căn bản không thể trêu vào loại tồn tại này. Hắn cưỡng ép đè nén sự rung động trong lòng, quay đầu đối với Đường Hỏa Nhi lắc đầu, cố gắng giữ cho ngữ khí bình tĩnh, không có việc gì, thấy được mấy người lao bằng hữu thôi. À, Đường Hỏa Nhi thấy hắn không muốn nói nhiều, liền khéo léo gật đầu, không truy hỏi. Nàng chuyển ánh mắt nhìn về một hướng khác, trên mặt lộ ra nét mừng, chỉ tay về phía đó cười nói, ta nhìn thấy Vân tỷ cùng Tiên tỷ, chúng ta qua đó tụ họp với bọn họ đi. Tiêu Viêm nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy Tiểu Y Tiên và Vân Vận đang bị một màn sáng quỷ dị ngăn cản, mặt mày đầy vẻ lo lắng, cùng với Tiêu Thanh đang được Vân Vận bảo hộ trong lực. Trong lòng hắn khẽ động, gật đầu, được. Hai người lập tức chớp động thân hình, tránh đi một chút khu vực năng lượng hỗn loạn, rất nhanh liền đến bên cạnh Tiểu Y Tiên và Vân Vận. Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận nhìn thấy hai người, tâm thần căng thẳng thoáng dịu đi, nhưng thần sắc lo lắng trên mặt vẫn dày đặc. Tiêu Viêm, Hỏa Nhi, các ngươi cũng tới rồi. Vân Vận cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía, lại không phát hiện thân ảnh hắn muốn gặp nhất, liền không khỏi cau mày hỏi, hai vị tẩu tử, Bạch ca của ta đâu? Hắn không đi cùng các ngươi sao? Nhắc đến Tiêu Bạch, sắc mặt Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận đều trở nên khó coi. Tiêu Thanh đang được Vân Vận ôm chặt trong ngực, càng là cắn môi, hơi nước ngay lập tức tràn ngập trong đôi mắt to. Hắn giơ tay nhỏ, chỉ về phía loi cây bồ đề khổng lồ, mang theo tiếng khóc nước nở nói, Tiêu Viêm thúc thúc, cha. Cha hắn ở bên trong gốc cây kia. Cái gì? Đó là Bạch ca sao? Tiêu Viêm nghe vậy, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái loi cây khô như thủy tinh xanh biếc. Khoảng cách trước đó quá xa, lại bị cột sáng quấy nhiễu, khiến hắn nhìn không rõ. Bây giờ đến gần hơn một chút, hắn mới miễn cưỡng thấy rõ hình dáng bóng người mơ hồ bị hắc khí âm u lạnh lẽo bao quanh. Thân hình tựa hồ thật sự rất giống Tiêu Bạch. Một dự cảm bất tường ngay lập tức chiếm lấy lòng Tiêu Viêm. Bạch ca tại sao lại ở bên trong gốc cổ thụ quỷ gì đó? Hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ tình cảnh cực kỳ không ổn. Ngay khi Tiêu Viêm ngây người vì tin tức kinh người này, dị biến lại xảy ra. Ông nguyên bản bầu trời được thanh quang của bồ đề cổ thụ chiếu sáng, chợt không hề có dấu hiệu báo trước mà ảm đạm xuống. Phản phất có một tấm vải đen vô hình, cực lớn, ngay lập tức che khuất ánh sáng bầu trời. Một cảm giác đè nén khó mà hình dung, giống như một khối chỉ nặng trĩu đặt lên lòng mỗi người. Lúc này, khu vực bên ngoài thanh quang bồ đề cổ thụ bao phủ đã tụ tập không dưới mấy chục người. Số người này, thực lực yếu nhất cũng là đấu tôn cấp độ, trong đó không thiếu đấu tôn đỉnh phong thậm chí cường giả bán thánh nhận tàng. Bọn họ cảm nhận được biến cố thiên địa bất thình lình, liền nhao nhao sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh nghi cùng cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Trời làm sao đột nhiên đen rồi? Ta giống như đột nhiên có cảm giác đại nạn ập đầu, các ngươi mau nhìn lên trời. Đó là cái gì? Có tiếng người hoảng sợ chỉ lên thiên không, âm thanh đều đang run rẩy. Đám người nghe tiếng, bất giác ngẩng đầu nhìn lại. Cái nhìn này, sắc mặt mọi người trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sự hãi hùng và sợ hãi vô biên. Chỉ thấy bầu trời ảm đạm, giống như lưu ly yếu ớt, đột nhiên nứt ra một vết nứt to lớn nối ngang đông tây, không thấy được điểm cuối. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn không cách nào hình dung, toàn thân quanh quẩn hắc quang nhạt, chậm rãi từ trong khe nứt kia buông xuống. Bàn tay kia to lớn đến mức phảng phất có thể bao trùm toàn bộ bầu trời trên đỉnh đầu. Vân tay, đường chỉ tay phía trên đều có thể thấy rõ ràng, giống như khe rãnh xuống núi. Uy áp kinh khủng, bàng bạc vô tận, giống như ngân hà cửu thiên chút xuống. Phù phù, phù phù. Dưới sự uy áp không cách nào kháng cự này, đám người nguyên bản đang lơ lửng giữa không trung, liền giống như sủi cảo đổ xuống, nhao nhao rơi chật vật trên mặt đất. Cường giả thực lực hơi yếu càng là trực tiếp phun máu tươi, ngất đi. Thậm chí, ngay cả các cường giả như Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận, Tiêu Viêm cũng cảm thấy giống như đang gánh vác sơn nhạc, thân hình kịch liệt lay động, cơ hồ khó mà đứng vững, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ để không quỳ sụp xuống. Đây là cường giả bậc nào? Hắn, mục tiêu của hắn tựa như là Bồ Đề cổ thụ. Có tiếng người run rẩy, mang theo sự sợ hãi vô tận, thốt ra suy đoán tuyệt vọng kia. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ giả tiên tế nhật kia, năm ngón tay hơi cong lại, mang theo một thái độ hờ hững như đang trưởng khống càn khôn, nghiền nát vật vật, chậm rãi bao phủ xuống gốc Bồ Đề cổ thụ đội trời đạp đất kia. Bàn tay còn chưa hoàn toàn rơi xuống, tia khí tức tán ra đã khiến không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, chôn bụi. Tiểu Y Đi Tiên cùng Vân Vận ngẩng đầu nhìn cảnh tượng giống như ngày tận thế ập tới, trên gương mặt đã không còn một tia vết sắc. Uy áp của Bồ Đề cổ thụ bọn họ đã đích thân lĩnh hội từ trước, cực kỳ cứng hãn. Mà chủ nhân của bàn tay khổng lồ giờ phút này, khí tức của hắn lại càng thâm bất khả trắc, rõ ràng là một tồn tại vượt qua hồn hư tử. Nếu hai cỗ sức mạnh tuyệt cường này giao phong và chạm tại nơi đây, Tiêu Bạch vẫn còn ở bên trong Bồ Đề cổ thụ kia. Bây giờ, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, vô luận là cường giả đỉnh cao như hồn hư tử hay những đấu tôn phổ thông kia, dưới sự uy áp giống như thần ma của hai cỗ lực lượng, cự trưởng giả thiên và cổ thụ thông thiên, đều cảm thấy bản thân nhỏ bé giống như một chiếc thuyền con trong cuốn phong sóng lớn, có thể thuyền hủy người vong, phá diệt chỉ trong khoảnh khắc. Toàn bộ thiên địa phản phất chỉ còn lại cự trưởng giả thiên chậm rãi đè xuống, cùng với gốc Bồ Đề cổ thụ tản ra thanh quang bất khuất, cành lá rỉ rào vang dội kia. Ngay khi cự trưởng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kia sắp chạm đến tán cây khổng lồ của Bồ Đề cổ thụ, một tiếng cười khẽ bình thản, đạm nhiên, nhưng phản phất ẩn chứa sức mạnh vô tận, đột ngột vang lên giữa mảnh thiên địa bị uy áp khủng bố bao phủ này, rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Hồn Thiên Đế, Bồ Đề cổ thụ này chính là cơ duyên của toàn bộ thế hệ trẻ tuổi đại lục. Hồn tộc ngươi muốn mang đi độc chiếm, chỉ sợ không được tốt cho lắm đâu. Lời còn chưa dứt, xoẹt. Hư không nơi xa, giống như vải vóc bị một cỗ sức mạnh không thể địch nổi đống nhiên xé rách. Một đạo vết nứt không gian dài đến vạn trượng chợt xuất hiện. Ngay sau đó, một cây cự chỉ cũng vô cùng to lớn, toàn thân lượn lờ cổ phát chi khí, phản phất ngưng kết từ năng lượng thiên địa tinh thuần nhất, từ trong khe nứt này, giống như vượt qua thời không, chợt điểm ra. Mục tiêu của cự chỉ, đống nhiên trực chỉ cự trưởng gia thiên sắc bắt được Bồ Đề cổ thụ. nơi đầu ngón tay đi qua, không gian đều hóa thành hư vô. Một loại vĩ lực mênh mông, không hề kém cỏi hơn bàn tay khổng lồ kia, ầm vang một phát. Cảm nhận được cỗ sức mạnh quen thuộc mà cường đại này, nụ cười trên mặt Hồn Hư Tử, Đại Thiên Tôn cùng những người khác ngưng kết, trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Chương 458, điều kiện 2 chương 458, điều kiện bây giờ, trên đại lục, kẻ có thể đối mặt tộc trưởng mà vẫn phong khinh vân đạm, thân phận hắn cũng vô cùng rõ ràng, Cổ Nguyên. Mắt thấy cự chỉ phảng phất có thể xuyên thủng thế giới hỗn độn đánh tới, thế đi của cự trưởng Già Thiên không hề thay đổi. Đông. Một tiếng vang nặng nề không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nổ tung trên cửu thiên. Không có quang bạo sáng chói, chỉ có sự va chạm của sức mạnh thuần túy nhất. Nơi hai bên giao kích, không gian giống như mặt nước bị ném vào cục đá, tạo nên từng vòng gợn sóng đen như mực, sâu thẳm, mắt trần có thể thấy, liên tục quét tán về phía hư không vô tận. Nơi chúng đi qua, vạn vật chôn bụi, ngay cả ánh sáng cũng bị triệt để thôn phệ. Chỉ có vị trí của Tiểu Y Tiên cùng bọn họ và Hồn Hư Tử mấy người là bình yên vô sự. Tiêu Viêm im lặng nhìn xem cảnh tượng này. Quả nhiên, đi ra ngoài lăn lộn vẫn phải có bối cảnh. Vẹn vẹn là dư ba của lần đụng chạm này, đã khiến đám người đang chống đỡ đau khổ trên cánh đồng hoang bên dưới lại như gặp phải trọng kích. Không ít người miệng phun máu tươi, khí tức trong nháy tức suy yếu đi. Nếu không phải thanh quang trên tán cây bồ đề cổ thụ chập chờn, vượt lên năng lượng và không gian, ngăn cản chín thành chín lực đạo, bọn họ e rằng sẽ bị dư ba của một trưởng một ngón này trực tiếp chấn vỡ. Cổ Nguyên, ngươi nhất định phải cùng bổn tọa đối nghịch. Một đạo âm thanh lạnh lùng, băng lãnh, phản phất không ẩn chứa bất kỳ tình cảm nhân loại nào, chậm rãi truyền ra từ khe nứt hư không phía sau cự trưởng Già Thiên, vang vọng trong sâu thẳm linh hồn của mỗi người, khiến người ta không rét mà run. Đối nghịch. Âm thanh bình thản của Cổ Nguyên vang lên lần nữa, mang theo một tia cờ nhạt. Bồ đề cổ thụ chính là phúc duyên của thế hệ trẻ tuổi đại lục. Hồn tộc ngươi nếu muốn bằng thực lực để cho tiểu bối trong tộc đến đây tranh đoạt, ta Cổ Nguyên tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng ngươi thân là tộc trưởng, tự mình ra tay, muốn đem thiên địa thần vật này nổ tận gốc, mang về hồn giới, hành động lần này hơi bị quá mức bá đạo, cũng phá hư quy củ rồi. Quy củ? Âm thanh của Hồn Tiên Đế vẫn lạnh lùng, mang theo một tia khinh thường. Tại đấu khí đại lục này, thực lực chính là quy củ. Bồ đề cổ thụ này ta nhất định phải đạt được, ngươi như ngăn cản, vậy liền khai chiến. Ngữ khí hắn quyết tuyệt, không có chút nào nhượng bộ. Ân. Cổ Nguyên thấy hắn lực lượng mười phần, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ tên hư vô thôn viêm kia đã tấn thăng hoàn tất rồi sao? Từ lần trước tại trước đấu đế đạo phủ, át chủ bài của hồn tộc ra hết, biểu diễn thực lực, cho dù cổ tộc cộng thêm lôi viêm dược tam tộc cũng không bằng, mà khi đó hư vô thôn viêm linh hồn còn chưa tấn thăng đế cảnh. Nếu hư vô thôn viêm thật sự thành công, hôm nay thật là có chút khó giải quyết. Ngay khi hai người tại Cửu Thiên Chi Thượng đối lập, bầu không khí dương cùng bạc kiếm, thì trong không gian hạch tâm bổ đề cổ thụ lại là một cảnh tượng khác. Mạc Uyên chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía hư không ngoại giới, trong tròng mắt lạnh như băng thoáng qua một tia thả lỏng không dễ dàng phát giác. Vừa mới một khắc kia, nếu không phải Cổ Nguyên kịp thời hiện thân ngăn cản, hắn cơ hồ sắp nhịn không được xuất thủ rồi. Bất quá với trạng thái tàn niệm hiện tại của hắn, nếu đối đầu trực diện với Hồn Thiên Đế kia, cực kỳ có thể sẽ rơi vào hạ trạng lưỡng bại câu thương, đây tuyệt đối không phải kết quả hắn nguyện nhìn thấy. Đáng chết linh trí Bồ Đề cổ thụ Mạc Uyên thầm mắng trong lòng một tiếng, dâng lên một cỗ bực bội. Nếu không phải Bồ Đề linh kia không biết đã đạt thành giao dịch gì với Tiêu Bạch, để cho Bồ Đề cổ thụ bản thể cưỡng ép như thế, dẫn tới đấu thánh đỉnh phong cường giả ngấp nghé, làm sao lại có cục diện phiền phức như trước mắt này? Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Tiêu Bạch vẫn đang ương ngạnh chống cự linh hồn hắn xâm nhập, sự không kiên nhẫn trong lòng càng lớn. Tiểu tử, lực lượng linh hồn thiên cảnh trung kỳ của ngươi, trước mặt bổn đế bất quá châu chấu đa xe, đừng muốn lại làm vùng vây vô vị. Cảm nhận được sức chống cự truyền đến từ tầng hàng rào cứng cỏi bên ngoài thức hải Tiêu Bạch, trong mắt Mạc Quyên lóe lên một tia sát ý lạnh thấu xương. Nếu không phải lo lắng xâm nhập bạo lực sẽ làm tổn thương thức hải Tiêu Bạch, có thể dẫn đến bí mật liên quan đến thiên địa bản nguyên theo đó chôn vùi hoặc không trở vẹn, hắn đã sớm dùng thủ đoạn lôi đình nghiền nát tầng trở ngại này, hà tất ở đây lãng phí lời nói cùng thời gian. Tiêu Bạch xếp bằng trên bồ đoàn, sắc mặt đã trở nên hơi tái nhợt, thái dương thậm chí rịn ra mồ hôi mịn. Hắn nhắm chặt hai mắt, toàn bộ tâm thần đều dồn vào việc duy trì phòng ngự thức hải. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng linh hồn của Mạc Uyên mênh mông như biển, cảnh giới của hắn tuyệt đối đã đạt tới cấp độ thiên cảnh đại viên mãn, nhưng có thể chắc chắn, tuyệt đối không phải linh hồn đế cảnh chân chính. Bằng không, với lực lượng linh hồn đã được kinh nghiệm luân hồi củng cố tại thiên cảnh trung kỳ của hắn bây giờ, căn bản ngay cả một tia cơ hội chống cự cũng sẽ không có. Cảm nhận được sợi sát khí thực chất như có như không bắt đầu tràn ngập quanh thân Mạc Uyên, trong lòng Tiêu Bạch khẽ run lên, thời cơ không sai biệt lắm. Bên ngoài có Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên hai vị đấu thánh đỉnh phong buông xuống, thế cục đã khác. Nếu cứ tiếp tục cường ngạnh chống cự nữa, tàn niệm Mạc Uyên này chó cùng rất dậu, thật sự có thể không để ý hậu quả mà thống hạ sát thủ. Nghĩ đến đây, đôi mắt đang nhắm chặt của hắn chợt mở ra, nét mệt mỏi sâu trong đáy mắt bị cưỡng ép đè xuống, thay vào đó là một sự tỉnh táo và quyết đoán. Hắn nhìn về phía Mạc Uyên, âm thanh mặc dù mang theo một tia khàn khàn vì tiêu hao quá độ, nhưng lại vô cùng rõ ràng mở miệng nói, ta có thể từ bỏ chống lại, thả ra thứ hải, nhường ngươi tiến vào. Khói đen cuồn cuộn quanh thân Mạc Uyên hơi chậm lại, ánh mắt giấu trong đó chợt sáng lên, mang theo một tia ngoài ý muốn và xem xét, à, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, nhưng ta có một cái điều kiện. Tiêu Bạch ngay sau đó nói tiếp, ngữ khí bình thản nhưng không để hoài nghi. Điều kiện? Âm thanh Mạc Uyên lạnh lẽo, sát khí vừa mới bình phục quanh thân lại lần nữa bốc lên. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ có tư cách cùng bổn đế bàn điều kiện? Tiêu Bạch đối với sự uy hiếp của hắn giống như không nghe thấy, chỉ là bình tĩnh tiếp tục nói, ta cần truyền một đầu tin tức ra ngoài. Không có khả năng. Mạc Uyên cơ hồ không hề nghĩ ngợi, tuyệt đối cự tuyệt, âm thanh chém đinh chặt sắt. Để Tiêu Bạch liên lạc với bên ngoài. Vạn nhất hắn bày trò gì, dẫn tới hai tên gia hỏa phiền phức bên ngoài chú ý, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Ha ha, Tiêu Bạch nghe vậy, lại là nhẹ nhàng cười, đối với sự cự tuyệt của Mạc Uyên tựa hồ đã sớm có dự đoán, trên mặt cũng không vẻ thất vọng. Hà tất phải vội vã cự tuyệt? Không ngại hay nghe ta nói hết. Tin tức ta muốn truyền ra này, nội dung của nó đối với ngươi mà nói, đồng dạng có lợi. Có lợi? Ánh mắt Mạc Uyên lóe lên một cái, sát khí quanh thân hơi thu liễm, rõ ràng đã bị lời nói của Tiêu Bạch khơi gợi lên một tia hứng thú. Hắn bây giờ quả thực có chút cưỡi hổ khó xuống. Bên ngoài có hai tôn đấu thánh đỉnh phong nhìn chằm chằm. Nếu không phải hắn nhờ vào đặc tính dung hợp bộ phận bồ đề cổ thụ, cùng với một chút thủ đoạn đặc thù hoàn mỹ ẩn giấu đi tự thân khí tức, chỉ sợ sớm đã bị hai người phát giác được nơi đây dị thường. Lời của Tiêu Bạch ngược lại không hoàn toàn là phô trương thanh thế. Nói một chút, ngữ khí hắn chậm lại một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo sự cảnh giác mười phần. Tiêu Bạch thấy thái độ đối phương có chỗ buông lỏng, trong lòng liền yên tâm, chậm rãi nói, tin tức ta truyền ra, có thể để cho hai vị kia bên ngoài, trước khi ta đi ra bồ đề cổ thụ này, sẽ không ra tay với cổ thụ bản thể. Lời vừa nói ra, trong đôi mắt giấu sau khói đen của Mạc Uyên, trong nháy mắt thoáng qua một tia tinh mang. Hắn lập tức hiểu được ý đồ của Tiêu Bạch, và cũng trong nháy mắt hiểu rõ lợi trong đó đối với hắn nằm ở đâu. Biến số lớn nhất và uy hiếp lớn nhất dưới mắt chính là hai vị đấu thánh đỉnh phong bên ngoài. Bọn họ nếu ra tay với bồ đề cổ thụ, với trạng thái hiện tại của hắn, rất khó đảm bảo không bại lộ. Đến lúc đó, cục diện sẽ hoàn toàn mất khống chế. Mà tin tức Tiêu Bạch đưa ra, chỉ cần có thể để cho hai người bên ngoài tạm thời án binh bất động, hắn liền có thể yên tâm mà xâm nhập thức hải Tiêu Bạch, tìm kiếm bí mật thiên địa bản nguyên kia. Chỉ cần bí mật tới tay, tự nhiên có thể buông tay hành động. Không gian lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ý niệm của Mạc Uyên đang nhanh chóng cân nhắc. Sau một lát, khói đen quanh thân Mạc Uyên chậm rãi bình phục. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Bạch, mang theo một thái độ cẩn thận của thượng vị giả, trầm giọng nói, "Có thể, nhưng nội dung ngươi đưa tin, nhất thiết phải từ bổn đế xem qua trước. Nếu có nửa điểm không thích hợp, chuyện này coi như không có gì." Tiêu Bạch đối với điều này tựa hồ đã sớm có dự đoán, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu, "Có thể." Chương 459, một kiện tử vật, còn có thể lật trời không thành. Chương 459, một kiện tử vật, còn có thể lật trời không thành. Ngoại giới, mãng hoang cổ vực, cửu thiên chi thượng. Ngay khi Cổ Nguyên vì thái độ dị thường quyết tuyệt của Hồn Thiên Đế mà lòng sinh lo lắng, ngầm phỏng đoán hư vô thôn viêm phải chăng đã thành công tấn nhập đế cảnh linh hồn, đột nhiên, hắn dường như có cảm giác, ánh mắt như có như không đảo qua gốc bồ đề cổ thụ thủy quang lưu chuyển phía dưới. Sâu trong đáy mắt hắn lướt qua một tia sáng rất khó phát giác. Lập tức, hắn đột nhiên chuyển đề tài. Ngữ khí nguyên bản còn mang theo sự cân nhắc chợt trở nên cường ngạnh, "Hồn Thiên Đế, chuyến này ta đến, tất cả là vì Tiêu Bạch còn đang dựng lên trong cổ thụ. Người ta ở đây tranh chấp, thậm chí không tiếc dẫn phát tộc chiến, có phần lẫn lộn đầu đôi." Thanh âm hắn bình thản, nhưng lại mang theo một loại sức mạnh chân thật đáng tin, rõ ràng quanh quẩn khắp thiên địa, không bằng người ta đều lùi một bước. Mọi chuyện, chờ Tiêu Bạch bình yên đi ra khỏi bồ đề cổ thụ này, sau đó hãy định đoạt. Trong lúc này, bất luận kẻ nào không được ra tay với bồ đề cổ thụ, quấy nhiễu tiến trình bên trong. Bằng không, âm thanh Cổ Nguyên hơi dừng lại, một cỗ khí thế mênh mông, không hề kém cỏi hơn Hồn Thiên Đế, phóng lên trời, khuấy động phong vân, khai chiến, vậy thì khai chiến. Ta cổ tộc, phụng bồi tới cùng. Sự chuyển biến cường ngạnh bất thình lình này khiến tất cả mọi người sửng sợ. Ngay cả Hồn Thiên Đế, đôi mắt hở hững dấu sau khe hở hư không kia, tựa hồ cũng hơi chút dao động. Hắn trầm mặc một lát, phảng phất đang cân nhắc điều gì, lại giống như đang tiến hành giao lưu im lặng với ai đó. Cuối cùng, âm thanh lạnh băng kia vang lên lần nữa, mang theo một tia ý vị khó mà nắm bắt, "Có thể." Cổ Nguyên nghe vậy hơi sửng sợ. Hắn vốn đã chuẩn bị âm thầm triệu hoán nhân viên, ai ngờ Hồn Thiên Đế vậy mà đồng ý. Theo một chữ "có thể" của Hồn Thiên Đế vừa dứt, hồn hư tử đang trong thế trận sẵn sàng đón quân địch phía dưới, tựa hồ lập tức nhận được một loại chỉ lệnh nào đó. Trên mặt hắn thoáng qua một tia không cam lòng và tiếc nuối. Ánh mắt âm lãnh giống như độc xà lần nữa đảo qua hướng Tiểu Y Kỳ Tiên, Vân Vận và những người khác, liền lạnh rên một tiếng, vung tay áo. "Chúng ta đi." Lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng không gian liền bao trùm hắn cùng Đại Thiên Tôn Trọng Thương và Nhị Thiên Tôn Cốt U phía sau. Thân ảnh ba người trong nháy mắt bặm mẹo, giây lát sau đó liền trực tiếp biến mất tại chỗ, phản phất chưa từng xuất hiện. Người hồn điện lại cứ như vậy thối lui. Trên bầu trời, bầu không khí dương cung bạc kiếm chậm rãi tiêu tan. Khe hở to lớn nối ngang bầu trời dần dần lấp đầy. Uy áp khủng bố đè nén trong lòng mọi người giống như nước thủy triều rút đi. Bầu trời tối tăm một lần nữa được thanh quang bồ đề cổ thụ chiếu sáng. Một cuộc quyết đấu đỉnh cao ngàn năm có gặp, lại tạm thời ngừng chiến bằng một phương thức nhìn như đầu voi đuôi chuột như thế này. Chờ khi biến cố kinh thiên này lắng lại, đám người sống sót sau tai nạn liên tục thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác dường như đã cách một đời. Mà khi bọn họ tiêu hóa xong hiệp nghị mà Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đã thành, trong lúc Tiêu Bạch chưa đi ra, sẽ không ai ra tay với bồ đề cổ thụ, một cỗ cuồng hỉ và tham lam khó mà ức chế, lại lần nữa xông lên đầu. Vô số ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lửa nóng, đồng loạt lần nữa tập trung vào gốc bồ đề cổ thụ quán thông trời đất kia. Cường giả đỉnh cao không xuất thủ, chẳng phải mang ý nghĩa bọn họ, những thế hệ trẻ tuổi này, có cơ hội tranh đoạt cơ duyên sao? Bồ đề tâm, hạt bồ đề, thậm chí là việc ngộ đạo dưới cây bồ đề trong truyền thuyết. Bầu không khí trong nháy mắt lần nữa trở nên vi diệu và khẩn trương. Không ít người bắt đầu ma quyền sát trưởng, âm thầm xúc tích lực lượng. Ánh mắt họ lóe lên đánh giá cổ thụ, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm những người cạnh tranh xung quanh. Bồ đề cổ thụ hạch tâm không gian, tất cả những gì xảy ra ở ngoài giới, tựa hồ đều rõ ràng chiếu rọi ở nơi này. Mạc Uyên cảm nhận được hai cỗ khí tức khủng bố khiến hắn cũng sinh lòng kiêng kỵ đã đạt tới hiệp nghị, tạm thời thối lui, trong lòng liền không khỏi hơi thả lỏng. Uy hiếp lớn nhất bên ngoài cuối cùng cũng bị tạm thời ngăn chặn. Ánh mắt hắn lập tức chuyển hướng Tiêu Bạch đang xếp bằng trên bồ đoàn. khuôn mặt bị hắc vụ bao quanh nhìn không ra biểu cảm, nhưng âm thanh hắn lại mang theo một sự thúc dục chân thật đáng tin và uy nghiêm băng lãnh. Tiểu tử, ngoại giới đã như ngươi mong muốn, bây giờ đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn, thả ra phòng ngự thức hải. Tiêu Bạch nhưng trong lòng lại dâng lên những gợn sóng cổ quái. Bây giờ tai họa ngầm hồn tộc tạm thời rút đi, quả nhiên gia hỏa này lại nóng lòng tự tìm cái chết như vậy, vậy thì tắt thành cho hắn thôi. Trên mặt Tiêu Bạch không có bất kỳ dị thường nào, thậm chí phối hợp lộ ra một tia mệt mỏi như chút được gánh nặng lại dẫn theo chút bất đắc dĩ. Hắn liếc nhìn Mạc Quyên một cái thật sâu, phảng phất cuối cùng nhận mệnh, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, tầng hàng rào cứng cỏi mà lực lượng linh hồn đã cấu tạo để ương ngạnh chống cự bên ngoài thức hải hắn, liền giống như băng tuyết tan rã, triệt hồi hoàn toàn không giữ lại chút nào. Con đường thông hướng bí địa trọng yếu nhất của linh hồn hắn cứ như vậy rộng mở. Thế nhưng đối mặt với cảnh tượng bạn cầu mơ ước này, Mạc Quyên dù cho trong lòng cuồng hỉ quần quận như sóng chiều, cũng không bị sự thuận lợi bất thình lình này làm choáng váng đầu óc. Hắn từng là đấu đế, trải qua vô số sóng to gió lớn, kiến thức qua quá nhiều âm mưu quỷ kế. Sự ương ngạnh chống cự trước đây và sự phối hợp dứt khoát vào lúc này của Tiêu Bạch, tương phản quá lớn, lộ ra một sự cổ quái không nói nên lời. Hào phóng thả ra thức hải như thế này, hoặc là người này thật sự không sợ chết, hoặc là hắn hoàn toàn có tuyệt đối tự tin, thức hải của chính hắn chính là một cái bố cục tuyệt sát gậy ông đập lưng ông. Cẩn thận, nhất thiết phải cẩn thận. Mạc Quyên cưỡng chế sự xúc động muốn thần hồn toàn bộ tràn vào ngay lập tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, giống như thợ săn kiên nhẫn nhất, trước tiên tách ra từ bản thân một tia lực lượng linh hồn màu đen xám cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng ngưng luyện. Sợi tơ linh hồn mỏng manh này, giống như xúc tu, mang theo sự cảnh giác đến cực hạn, chậm rãi, từng chút thăm dò vào trong thức hải không còn bố trí phòng vệ của Tiêu Bạch. Hắn muốn trước tiên nhìn trộm một phen, xác nhận không có cả bẫy. Ngay khi sợi tơ linh hồn này tiến vào thức hải Tiêu Bạch, ánh mắt của Mạc Uyên cũng theo đó phát triển. Điều đầu tiên cảm nhận được chính là hải dương bản nguyên linh hồn của Tiêu Bạch mênh mông và ngưng thực hơn so với thiên cảnh trung kỳ bình thường. Mặc dù điều này khiến hắn rất là kinh ngạc, nhưng đây không phải là trọng điểm hắn chú ý, cho dù lực lượng linh hồn vượt xa đồng cấp, nhưng hắn từng thân là đấu đế, chút sức mạnh này còn chưa thể rung động hắn. Cảm giác linh hồn của hắn giống như ra đa đảo qua biên giới thức hải, tầng giữa, tất cả tựa hồ đều rất bình thường. Ngoại trừ lực lượng linh hồn tinh thuần hơn một chút, mang theo một chút sức mạnh sấm sét thần kỳ, không có gì đặc biệt khác. Tuy nhiên, khi sức cảm nhận của hắn cẩn thận từng ly từng tí lan tràn về phía khu vực quan trọng nhất, chính giữa nhất của thức hải, đó là cái gì? Sợi tơ linh hồn của Mạc Uyên run lên bần bật, truyền về bản thể trong ý niệm tràn đầy sự sửng sốt và hãi hùng không gì sánh kịp. Trong cảm giác của hắn, khu vực trung ương nhất của thức hải Tiêu Bạch cũng không phải là quang đoàn hạch tâm linh hồn bản nguyên trong dự đoán, mà là một tấm phủ chiếu nhẹ nhàng trôi nổi. Toàn thân nó lộ ra sắc hỗn độn, cổ pháp đến mức phảng phất cùng thiên địa cùng sinh. Bề mặt tràn ngập vô số phù văn phức tạp đến không thể nào hiểu được. Tấm phủ chiếu này cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, không hề phát ra bất kỳ dao động năng lượng cường đại nào, thậm chí không tiết ra ngoài một tơ một hào khí tức. Nếu như không phải cảm giác linh hồn của hắn nhìn thấy nó xác thực tồn tại tại nơi đó, hắn cơ hồ muốn cho rằng đó là một mảnh hư vô. Trừ cái đó ra, toàn bộ phủ chiếu tựa như bình thường không có gì lạ. Ngươi không phải muốn bí mật thiên địa bản nguyên này sao? Đúng lúc này, âm thanh bình tĩnh của Tiêu Bạch trực tiếp vang lên trong không gian thức hải này. Theo tiếng nói, lực lượng linh hồn mênh mông trong thức hải bắt đầu dạo dực, nổi lên từng tia từng sợi hồ quang sấm sét ẩn chứa bị diệt và sinh cơ. Những lực lượng linh hồn này trong thức hải cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành một linh hồn thể hơi có vẻ hư ảo, hoàn toàn không khác gì bản thể Tiêu Bạch. Linh hồn thể này quanh chân hư ngồi, vừa vặn ở phía dưới tấm cổ pháp phủ chiếu kia. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu sự ngăn cách của không gian thức hải, tinh chuẩn nhìn thấy sợi tơ linh hồn dò xét cẩn thận của Mạc Uyên, liền nét miệng lên một vòng cười nhạt, đưa tay chỉ hướng tấm phủ chiếu cổ lão nhẹ nhàng trôi nổi trên đỉnh đầu. Chương 459, một kiện tử vật, còn có thể lật trời không thành. Hai chương 459, một kiện tử vật, còn có thể lật trời không thành. Cái này chính là thứ cơ duyên ta xảo hợp đạt được, có thể cùng thiên địa bản nguyên sinh ra liên hệ. Ngữ khí của hắn bình đạm đến mức giống như đang giới thiệu một kiện vật phẩm thông thường. Chính là nó. Sợi tơ linh hồn của Mạc Uyên sóng gió nổi lên kịch liệt, truyền tải ra những tâm tình phức tạp, khó có thể tin, cuồng hỉ, tham lam và một tia nghi ngờ sâu hơn. Chẳng lẽ đây chính là chìa khóa thông hướng thiên địa bản nguyên? Hoặc có lẽ là một loại dụng cụ kết nối nào đó? Sức hấp dẫn cực lớn, giống như độc dược vui tới nhất, bắt đầu điên cuồng ăn mòn lý trí của Mạc Uyên. Sự cẩn thận nguyên bản của hắn, trước mặt thần vật có thể chạm đến huyền bí trung cực của thế giới này, bắt đầu từng chút tan rã. Linh hồn thể Tiêu Bạch lặng lặng ngồi xếp bằng, không cần nói thêm nữa. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt. Thời gian phản phất ngưng kết trong không gian tứ hải. Cuối cùng, khát vọng đối với lực lượng, đối với sự truy cầu huyền bí trí cao, đã áp đảo tất cả cảnh giác. Bổn đế cũng không tin, một kiện tử vật còn có thể lật trời không thành. Cho dù đây là thủ đoạn của đấu đế, nhưng cùng là đấu đế, lấy chi năng bổn đế cũng có thể kịp thời thoát thân. Mạc Uyên hạ quyết tâm trong lòng, đưa ra quyết đoán. Sau một khắc, bóng đen hư ảo bao phủ trên thân cây ngọc thúy bỗng nhiên bặm mẻo, co vào, hóa thành một đạo lưu quang màu đen xám ngưng thực vô cùng, tản mát ra ba động linh hồn cường đại, chính là bản nguyên linh hồn tuyệt đại bộ phận của Mạc Uyên. Đạo lưu quang này đã không còn chút chần chờ nào, giống như thiêu thân dập lửa, ngang tàng xông vào trong thức hải rộng mở kia của Tiêu Bạch, thẳng đến khu vực cốt lõi, tấm phủ chiếu cổ pháp kia mà đi. Hắn muốn đích thân tiếp xúc, đem cơ duyên vô thượng này giữ trong tay mình. Cơ hồ ngay khi thần hồn Mạc Uyên tiến vào thức hải, linh hồn thể Tiêu Bạch xếp bằng phía dưới phủ chiếu, ánh mắt cụ xuống. Hàn quang lạnh lẽo thấu xương nơi đáy mắt không người nào thấy được lóe lên một cái rồi biến mất. Khóe miệng hắn kéo lên một vòng cong giống như cười mà không phải cười. Tiến vào liền tốt. Thần hồn hóa thân Mạc Uyên xuất hiện tại hạch tâm thức hải, không nhìn thẳng linh hồn thể Tiêu Bạch phía dưới. toàn bộ tâm thần đều bị tấm lôi phù cổ pháp gần trong gang tấc kia hấp dẫn. Càng đến gần, hắn càng có thể cảm nhận được sự bất phàm của phù chiếu kia, tựa hồ có một loại siêu nhiên vật ngoại, phảng phất tận chứa đạo vận thần bí của thiên địa chí lý. Hắn kích động đến thần hồn đều đang run rẩy, phảng phất đã thấy chính mình chấp trưởng bản nguyên, siêu việt cảnh tượng đỉnh phong đã từng. Hắn cũng không kiềm chế được nữa, ngưng kết lực lượng thần hồn, hóa thành một bàn tay ngưng thực, mang theo khát vọng vô cùng và một tia cẩn thận còn sót lại, chậm rãi hướng về lôi cung kim hắc nhỏ bé lượn quanh trên bề mặt lôi phù kia đụng vào mà đi. Ngay khi đầu ngón tay thần hồn của hắn sắp chạm đến lôi phù bất động kia trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông tấm lôi phù cổ phát một mực yên tĩnh im lặng kia, phản phất một đầu thái cổ lôi long ngủ say chợt thức tỉnh. Những phù văn phức tạp đến mức tận cùng trên bề mặt nó đột nhiên sáng lên, bộc phát ra lôi quang huy hoàng rực rỡ chói mắt. Một cỗ uy áp khủng bố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, vượt lên trên bản vật, đại biểu cho sự thẩm phán của thiên địa ý chí ở bang hàng lâm tại không gian thức hải này. Ầm ầm, giống như khai thiên tích địa, tiếng lôi minh cực lớn trực tiếp vang dội nơi sâu nhất trong thức hải tiêu bạch. Âm thanh không phải truyền bá thông qua lỗ tai, mà là trực tiếp tác dụng lên bản chất linh hồn. A, thần hồn hóa thân mặc quên phát ra một tiếng kêu thảm vô cùng thê lương. Hắn cảm giác thần hồn của mình giống như bị một thanh cự chủ ý hỗn độn vô hình hung hăng đập trúng, trong nháy mắt kịch chấn, ánh sáng ảm đạm, phản phất giây lát sau đó liền muốn hoàn toàn tan vỡ, chôn vùi. Biến cố bất thình lình, vượt xa tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, đây vẹn vẹn là bắt đầu. Suy suy suy, chỉ thấy trên tấm cổ pháp phù chiếu bộc phát ra lôi quang rực rỡ kia, từng sợi xiềng xích tạo thành từ lôi đình màu tím, giống như xúc tu nắm giữ sinh mệnh, trong nháy tức bắn ra. Tốc độ của những thần liên trật tự màu tím này nhanh đến cực hạn, không nhìn khoảng cách không gian. Ngay khi thần hồn Mạc Uyên chưa kịp khôi phục từ sự chấn nhiếp trong lôi âm, chúng liền giống như linh xà quấn quanh mà lên. Trong nháy mắt, thần hồn hóa thân ngưng thực của Mạc Uyên liền bị vô số sợi thần liên lôi đình màu tím tản ra thiên uy huy hoàng này buộc chặt cứng rắn, giống như một cái kén tầm màu tím cực lớn. A a a a, tương cố cảm giác nhói đau không cách nào hình dung, phản phất nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn, mang theo sự hủy diệt cực hạn, liên tục từng lớp đánh thẳng vào thần hồn Mạc Uyên, khiến hắn không kiềm lòng được mà phát ra tiếng rên rỉ và gào thét thống khổ. Thần hồn kịch liệt dãy rủa và mèo, vô luận hắn vận dụng loại thủ đoạn nào, cũng căn bản không cách nào dung chuyển những thần liên trật tự kia một chút nào. Cặp mắt ngưng tụ từ lực lượng linh hồn của hắn, bây giờ tràn đầy sự kinh hãi vô biên, khó có thể tin cùng với một tia sợ hãi. Này cái này rốt cuộc là thứ gì? Hắn nguyên bản có sự tự tin cường đại, chính mình từng thân là đầu đế, kiến thức qua vạn pháp thế gian. Cho dù Tiêu Bạch có át chủ bài gì, hắn cũng có thể ứng đối thậm chí phản chế. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, lôi phù bên trong thức hải Tiêu Bạch, vậy mà khủng bố đến nhường này. Bây giờ nhìn lại lôi phù, đâu còn có dáng vẻ bình thường không có gì lạ trước đó. Khắp trung quanh hỗn độn chi khí tràn ngập, lôi đỉnh chi quang đậm đà tựa như một vòng tử dương. Nó chìm nổi giữa đó, phản phất đã vượt ra khỏi quy tắc thiên địa này. Cảm giác mâu thuẫn này khiến Mạc Uyên trong nháy mắt dùng mình. Không đúng, cho dù là cường giả đấu đế, dốc hết toàn lực cũng tuyệt đối không thể luyện chế ra được vật kinh khủng như thế này. Ngươi rốt cuộc là ai? Thứ này đến từ đâu? Lấy kiến thức đấu đế và cảnh giới linh hồn của hắn, vậy mà không cách nào lý giải hình thức tồn tại của tấm phù chiếu này. Mạc Uyên điên cuồng giãy giụa, cảm thụ lấy sức mạnh thần liên lôi đỉnh kia dường như đang không ngừng tịnh hóa bản nguyên thần hồn của hắn. Sự kinh hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Hắn có một trực giác rõ ràng, cho dù bản thân hắn bây giờ ở trạng thái đấu đế mạnh mẽ nhất, đối mặt với lôi phù quỷ dị này, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có phần thắng. Thậm chí ngay cả việc đào thoát cũng là một loại hy vọng xa vời. Tiêu Bạch này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Cơ duyên hắn đạt được rốt cuộc là nghịch thiên đến mức nào? Giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới lời Tiêu Bạch nói trước đó, trong bách thế luân hồi, hắn Mạc Uyên chỉ có thể xếp thứ hai. Có thần vật như thế, khó trách hắn nói mình là đệ nhất. À, một giọt chất lỏng trong suốt hiện ra thất thải huỳnh quang từ trên xiềng xích lôi đỉnh rủ xuống. Tiêu Bạch đưa tay tiếp nhận. Chất lỏng vừa tiếp xúc đến linh hồn thể của hắn, liền trong nháy mắt biến mất. Hắn nghi ngờ chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt cảm giác lực lượng linh hồn dâng trào, lập tức với một tốc độ chưa từng có không ngừng tăng vọt. Ha ha, không ngờ còn có chỗ tốt như vậy. Chương 460, ta chỉ là muốn quên ngươi. Thu tay lại chương 460, ta chỉ là muốn quên ngươi. Thu tay lại, thời gian như nước chảy, lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, hơn nửa năm đã qua đi. Nơi sâu thẳm mãng hoang cổ vực, mảnh bình nguyên kỳ dị hình thành bởi sự hiện thế của Bồ Đề cổ thụ, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Sự hoang vu vắng lặng nguyên bản bị thay thế bằng một sự ồn ào náo động gần như cuồng nhiệt. Cương giả đến từ các phe trên đại lục giống như chim di trú, liên tục không ngừng hội tụ ở nơi này. Trên bầu trời, trên bình nguyên, thậm chí giữa những dãy núi xung quanh, đều có những bóng người mang khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Từ đấu tông đến đấu tôn, thậm chí một chút bán thánh ẩn tàng. Số lượng nhiều đến mức đủ để bất kỳ thế lực nào cũng phải choáng váng. Ánh mắt mọi người đều nóng bỏng mà tập trung vào gốc Bồ Đề cổ thụ kia, nó vẫn quán thông trời đất, tản ra thanh quang mênh mông. Tuy nhiên, so với nửa năm trước, gốc cổ thụ này tựa hồ đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Mọi người nghị luận ở Mỹ, trên mặt mang sự ngạc nhiên và không hiểu. Kỳ quái, các ngươi có phát hiện không? Cố khí tức âm lãnh khiến người ta không thoải mái trên Bồ Đề cổ thụ này, giống như đã phai nhạt đi rất nhiều. Nào chỉ là phai nhạt, ta cảm giác nửa năm này, cơ hồ đều sắp không cảm giác được nữa. Đúng vậy, các ngươi nhìn, bây giờ cổ thụ nhìn lên thì càng thêm xanh tươi lướt át, thanh khí tản ra cũng ngày càng an lành tinh khiết. Bộ dáng này lúc này mới giống là tượng trưng cho trí tuệ và sinh mệnh trong truyền thuyết chứ. Chính xác. Theo luồng tà dị âm u lạnh lẽo dây dưa trong thanh quang dần dần mỏng manh rồi biến mất, Bồ Đề cổ thụ toàn thân tỏa ra một loại cảm giác thần thánh và thông thấu chưa từng có. Trí tuệ quang vũ rủ xuống, làm lòng người thanh thản. Nhưng càng là như thế, sự nghi hoặc và lo lắng trong lòng mọi người lại càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là, cổ thụ này cũng đã xuất thế gần một năm rồi, tầng thanh khí che chắn xung quanh này tại sao một chút yếu bất cũng không có? Đúng vậy, đừng nói tới gần thân cây cướp đoạt bồ đề tầm, ngay cả đi đến dưới cây lĩnh hội cũng không làm được. Bình phong này rốt cuộc muốn kéo dài đến khi nào? Tầng che chắn vô hình hình thành từ thanh khí tự nhiên rủ xuống của bồ đề cổ thụ, vẫn như cũ kiên cố bất bại, ngăn cản tất cả mọi người ở bên ngoài. Mặc cho bọn họ nếm thử công kích, phá giải như thế nào, cũng khó mà dung chuyển một chút. Điều này khiến vô số người giấu trong lòng mộng tưởng cùng nhiệt đến đây đoạt bảo cảm thấy vô cùng sốt ruột và bất đắc dĩ. Liên tại trong bầu không khí ngày càng cháy bỏng này, một ngày, dị biến không hề có dấu hiệu nào xảy ra. Ông tầng thanh khí che chắn đã bao phủ bồ đề cổ thụ gần một năm, cản trở vô số cường giả, đột nhiên giống như bọt biển dưới ánh mặt trời, khẽ run lên. Lập tức, dưới ánh mắt chăm chú kinh ngạc của tất cả mọi người, nó bắt đầu cấp tốc trở nên mỏng manh, trong suốt, cuối cùng triệt để tiêu tan vô hình. Che chắn biến mất. Sau đó là một thoáng yên tĩnh, liền là sự cuồng nhiệt và bạo động giống như núi lửa phun trào. Che chắn biến mất. Đi, bồ đề tâm là của ta. Cướp hạt bồ đề. Sự tham lam và dục vọng bị đè nén gần một năm, liền triệt để bộc phát vào thời khắc này. Mấy trăm đạo thân ảnh có khoảng cách hơi gần cổ thụ, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, đấu khí trong cơ thể ầm vang bộc phát, hóa thành từng đạo lưu quang màu sắc khác nhau, giống như bầy cá mập người thấy mùi máu tươi, tranh nhau chen lấn điên cuồng phóng về phía thân cây bồ đề to lớn kia. Cơ duyên đang ở trước mắt, ai chậm một bước, có thể liền bỏ lỡ cơ hội thành thánh. Tuy nhiên, mấy người xông lên phía trước nhất, khi cách thân cây trăm trượng, thân hình của bọn họ đống nhiên cứng đờ. Sự cuồng hỉ trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành một sự kinh nghi bất định. Là hắn. Hắn đi ra rồi. Đi mau. Một người trong đó phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng, âm thanh cũng thay đổi điệu, không chút do dự cưỡng ép thay đổi thế xông. Giống như con thỏ con bị giật mình, hắn lấy tốc độ nhanh hơn lúc đến, cũng không quay đầu lại phóng mạnh về phương xa. Có người thứ nhất, liền có người thứ hai, thứ ba. Ngay sau đó, có người phát hiện hơn mấy chục người liên tục hoảng hốt thất thố dừng bước lại, hoặc quay người vội vàng thối lui, hoặc hướng về hai bên tránh ra thật xa. Cảnh tượng quỷ dị này khiến những người phía sau còn không rõ ràng tình trạng liên tục cảm thấy khó hiểu, nhao nhao dừng bước lại, kinh nghi bất định nhìn quanh. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại sao không xông lên? Từ bỏ bồ đề tâm và hạt bồ đề sao? Dưới cây có cái gì? Ngay khi một số người còn đang không nghĩ ra, thậm chí thầm cười nhạo những người phía trước nhát như chuột, chuẩn bị thừa cơ siêu việt, thì trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng hô to tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi, giống như tiếng cảnh báo đập vào lòng mỗi người. Đi mau! Hắn đi ra rồi! Cái người trong cây kia đi ra rồi! Tiếng la lên này, tựa như đổ nước lạnh vào dầu sôi, trong nháy mắt gây ra sự bạo động lớn hơn. Cái gì? Hắn đi ra? Ai đi ra? Nói rõ ràng! Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có kẻ tính khí nóng nảy liền nghiêm nghị quát hỏi, nhưng cũng có hạng người tầm tư nhanh nhẹn, tin tức linh thông, kết hợp với tin đồn về trận đối lập đỉnh phong trên bầu trời trước đó, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. Lúc này, có người hảo tâm vừa liều mạng bay ngược về phía sau, vừa với ngữ tốc cực nhanh mà đối với đám người còn đang mê mang giải thích, mấy tháng trước, có hai tôn chí cường giả không cách nào tưởng tượng giao thủ ở đây, chính là vì bồ đề cổ thụ này. Về sau bọn họ ước định, trước khi người dưới cây kia chủ động đi ra khỏi cổ thụ, song phương đều không được ra tay. Bây giờ hắn đi ra rồi, cái ước định kia liền mất hiệu lực. Không muốn bị dư ba nghiền chết thì cũng chạy mau đi. Nghe xong lời giảng giải dồn dập này, không ít người lập tức hít sâu một hơi, cuối cùng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cảnh tượng khủng bố của sự va chạm giữa cự trưởng gia thiên và cự chỉ trước đây, cùng với cảm giác tuyệt vọng khi vẹn vẹn dư ba cũng khiến bọn họ giống như con kiến hôi dãy rủa, trong nháy mắt một lần nữa xông lên đầu. Đi, mau lui lại, nơi đây không nên ở lâu. Tiếng kinh hô, tiếng thúc giục vang lên liên miên. Đám người vốn còn trong lòng còn có may mắn, tính toán tranh đoạt cơ duyên, bây giờ giống như thủy triều rút xuống, bắt đầu điên cuồng nhanh lùi lại về phía sau. Mỗi người đều hận không thể mọc thêm hai cái chân, chỉ muốn mau chóng rời xa chỗ thị phi này. Đương nhiên, cũng có số rất ít kẻ tự cao thực lực hoặc bối cảnh bất phàm, mặt mày đầy vẻ khinh thường. Nơi biên giới đám đông, Tiêu Viêm nhìn qua dòng người giống như nước thủy triều lùi bước, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Lý Tiên và Vân Vận vẫn như cũ đứng lặng lặng bên cạnh, không nhịn được hỏi: "Hai vị tổ tử, chúng ta thật sự không qua xem trạng thái Bạch Ca sao?" Hắn ngay tại dưới cây. Ánh mắt Tiểu Y Lý Tiên và Vân Vận, từ khoảnh khắc che chắn tiêu tán trở đi, liền đã khóa chặt ở dưới cây bồ đề. Nơi đó, một đạo thân ảnh áo bào đen quen thuộc, đang lặng lặng xếp bằng trên một cái bồ đoàn cổ lão màu xanh biếc tản ra sự ôn nhuận lộng lẫy. Khuôn mặt hắn tuấn lãng, hai mắt nhắm nghiền, khí tức trầm ngưng, phảng phất cùng toàn bộ bồ đề cổ thụ hòa làm một thể. Hắn chính là Tiêu Bạch. Nhìn thấy hắn bình yên xuất hiện, trong mắt hai nữ đồng thời hiện ra sự vui sướng và kích động khó mà ức chế. Trái tim treo ngược gần tới một năm, cuối cùng cũng rơi xuống được một nửa. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ sầu lo càng thâm trầm cũng theo đó hiện lên. Nghe được Tiêu Viêm tra hỏi, Tiểu Y Tiên chậm rãi lắc đầu, nói khẽ: "Không được. Lúc trước hắn từng lấy bí pháp truyền tin cho chúng ta, đợi hắn lúc đi ra, nơi đây rất có thể sẽ bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa, tác động đến phạm vi cực lớn. Hắn dặn chúng ta cố gắng cách xa một chút, càng xa càng tốt." Thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy không dễ dàng phát giác, vừa có sự lo lắng đối với an nguy của Tiêu Bạch, cũng có sự sầu lo đối với cơn phong ba sắp đến kia. Chương 460, ta chỉ là muốn quên ngươi. Thu tay lại hai chương 460, ta chỉ là muốn quên ngươi. Thu tay lại Vân Vận cũng gật đầu. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn sâu vào đạo thân ảnh dưới cây kia một cái, phảng phất muốn đem hình dạng của hắn khắc vào trong lòng. Nàng đưa tay cầm chặt tay nhỏ của Tiêu Thanh một bên, ôn nhu nói, "Thanh Nhi, chúng ta nghe lời cha, rời khỏi nơi này trước." Tiêu Thanh mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng cảm nhận được không khí ngưng trọng, liền khéo léo gật đầu. Cứ cho là trong lòng vẫn có đủ loại không muốn và lo nghĩ, nhưng Tiểu Y Lý Tiên và Vân Vận đều biết, bây giờ lưu lại, không những không giúp được gì, ngược lại có thể trở thành vướng bận cho Tiêu Bạch. Bọn họ nhìn sâu Tiêu Bạch một cái, phản phất muốn ghi nhớ mãi bộ dáng hắn vào khoảnh khắc này, lập tức dứt khoát quay người, mang theo Tiêu Thanh, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về phương hướng rời xa Bồ Đề cổ thụ mau chóng đuổi theo. Tiêu Viêm thấy thế, trong lòng hiểu rõ, cũng dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp khó hiểu. Hắn nhìn về phía đạo thân ảnh độc thân ngồi xếp bằng dưới cây Bồ Đề, phản phất đang tự mình đối mặt với sóng to gió lớn sắp đến, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ chỉ mình hắn nghe thấy, "Bạch ca, bảo trọng." Nói xong, hắn cũng không hề do dự, kéo tay Đường Hỏa Nhi bên cạnh, thân hình khẽ động, theo sát Tiểu Y Lý Tiên bọn họ sau đó, cấp tốc rời xa mảnh địa vực sắp trở thành trung tâm phong bạo này. Liên tại sau khi bọn họ rời đi không lâu, trên không bình nguyên vốn đã có vẻ hơi trống trải do đám người tản đi, xoẹt. Một tiếng xe rách không gian sắc bén chợt vang lên. Chỉ thấy hư không cách đó không xa, giống như vải vóc yếu ớt, bị một cỗ sức mạnh ngang ngược vô cùng mạnh sinh sinh xé mở một đạo khe hở đen như mực dài đến mấy trăm trượng. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khủng bố âm u lạnh lẽo, quỷ quệ, phản phất có thể thôn phệ tất cả tia sáng, giống như nước thủy triều từ trong khe hở lan tràn ra. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi chăm chú, từng đạo thân ảnh mặc áo bào đen, khí tức xâm nhiên, giống như quỷ mị, ngay ngắn trật tự từ trong khe nước không gian kia bước ra. Người cầm đầu lại không phải áo bào đen, mà là một vị nam tử trung niên mặc bảo phục màu trắng không nhiễm trần thế, khuôn mặt nhìn lên thì có chút nho nhã. Tuy nhiên, không hợp với bộ y phục nho nhã này của hắn, chính là cặp mắt u ám giống như thâm viên của hắn, lấp lóe sự âm lệ và lạnh nhạt đáng sợ. Hắn vừa mới hiện thân, ánh mắt tựa như lưỡi dao băng lãnh, trước tiên đảo qua gốc Bồ Đề cổ thụ vẫn như cũ tản ra thanh quang an lành, sau đó rơi xuống trên thân Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng dưới cây, phảng phất không hề phát giác gì, liền nhếch miệng lên một vòng cong khó mà nắm bắt. Ngay sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào một chỗ vô hình nào đó, mang theo một tia trào phúng và băng lãnh không hề che giấu, cao giọng mở miệng, "Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, nếu đã đều tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi? Hiện thân đi." Thanh âm hắn giống như ẩn chứa lực lượng kỳ dị, rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ giữa trời đất. Nơi xa, một vị bán thánh lao giả nguyên bản còn muốn ngắm nhìn, khi cảm thụ được từng đạo khí tức tản ra từ những thân ảnh áo bào đen bước ra từ trong vết nước không gian, lập tức sợ đến tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái hàng chục đạo thân ảnh lít nha lít nhít kia, vậy mà không có một đạo khí tức nào yếu hơn hắn. Đấu thánh, gần trăm vị cường giả đấu thánh. Ý nghĩ này dường như sấm sét vang dội trong đầu hắn. Hắn vốn cho là hôm nay chỉ là cuộc đối quyết của hai vị cường giả đỉnh cao, ai có thể nghĩ tới hồn tộc lại cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đưa ra đội hình khủng bố đến mức này. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa xong. Xoẹt. Hư không bên kia cũng theo đó nứt ra, lần lượt từng thân ảnh đạp không mà ra. Người cầm đầu một bộ thanh sam, khí chất ôn nhuận, chính là Cổ Nguyên. Phía sau hắn, cường giả cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc bốn tộc tốc nhiên như lập, đồng dạng có hơn mười mấy vị. Mỗi một vị tản ra khí tức cũng đều giống như núi cao trầm trọng, đương nhiên cũng đều là cường giả đấu thánh. Liên minh bốn tộc, đồng dạng dốc hết tinh huệ. Vị bán thánh lão giả kia thấy cảnh này, không còn bất kỳ tâm lý may mắn nào, sợ vỡ mật rung động, đống nhiên dậm chân một cái, cũng không quay đầu lại hóa thành một vệt sáng, dùng hết tốc độ nhanh nhất bình sinh hướng về ngoại vi mãng hoang cổ vực liều mạng bay lượn mà đi. Trong lòng hắn điên cuồng mắng to, không lâu trước đó vẫn chỉ là hai vị trí cường giả đối lập, trong nháy mắt liền biến thành đội hình khủng bố gần trăm vị đấu thánh của song phương. Nếu đây thật sự đánh nhau, đừng nói tranh đoạt cơ duyên, toàn bộ mãng hoang cổ vực chỉ sợ đều sẽ bị dư ba chiến đấu của bọn họ trực tiếp xóa khỏi đại lục. Hôn Thiên Đế, nóng đội như thế, xem ra Bồ Đề cổ thụ này đối với ngươi rất trọng yếu à? Đôi mắt thâm thúy của Cổ Nguyên đảo qua đội hình đấu thánh khổng lồ của hồn tộc, cố ý lưu ý một phen, nhưng lại không phát giác được dấu vết của đóa hắc viêm quỷ dị kia, trong lòng không khỏi âm thầm nhíu mày, dâng lên một tia dự cảm không ổn. Cổ Nguyên, ngươi muốn ngăn ta? Ánh mắt lãnh đạm của Hồn Thiên Đế đảo qua Cổ Nguyên cùng với liên quân bốn tộc phía sau hắn, trong cặp mắt u ám kia không nổi lên mảy may gợn sóng, phản phất đội hình cường đại đủ để điên phúc bất kỳ thế lực nào trên đại lục này trước mắt, trong mắt hắn cũng chỉ bất quá như thế. Cũng không phải. Cổ Nguyên khẽ lắc đầu. Âm thanh truyền khắp bốn phương, Bồ Đề cổ thụ chính là một trong những thần vật tồn tại xa xưa nhất trên đấu khí đại lục ta, là món quà mà thiên địa ban tặng cho chúng sinh. Nếu cứ mặc cho ngươi cầm lấy đi cưỡng ép thôn vệ, chỉ vì bản thân chữa thương, thật sự là quá mức phung phí của trời, hữu thương thiên hòa. Ta chỉ là muốn quên ngươi. Thu tay lại. Lời của hắn vẫn ôn hòa, nhưng lại mang theo một loại đạo lý chân thật đáng tin. Ha ha. Thu tay lại. Hồn Thiên Đế nghe vậy, cười lạnh vài tiếng, chỉ là sắc mặt hắn hơi biến thành đen. Gia hỏa này, quả nhiên biết tính toán của hắn. Đã như vậy, vậy thì lại không có chỗ chống cứu vãn. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Hồn Thiên Đế không còn nói nhảm. Ngay khi chữ cuối cùng của hắn dứt xuống, khí thế quanh người hắn ầm vang một phát, bạch y gì không gió mà bay. Một bàn tay năng lượng thật lớn phảng phất có thể bao phủ thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, mang theo uy năng khủng bố xé rách không gian, không chút do dự hướng thẳng đến gốc Bồ Đề cổ thụ thông thiên triệt địa kia chụp tới. Càng là dự định cưỡng ép thu lấy. Hừ. Cổ Nguyên thấy thế, ánh mắt sắc bén, đang định ra tay ngăn cản, kiệt kiệt kiệt. Cổ Nguyên, đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta. Một tiếng cười quái dị, khàn khàn, phảng phất có thể ăn mòn linh hồn. Không có dấu hiệu nào từ trong hư không băng lên. Ngay sau đó, không gian phía trước Cổ Nguyên chợt bật mèo. Một đoàn ngọn lửa màu đen vô cùng to lớn, không ngừng lăn lộn ngọn ngoại, chống rông xuất hiện. Giữa hỏa diễm, một đạo bóng người mơ hồ chậm rãi ngưng kết, tản ra lực lượng thôn vệ chi lực khiến linh hồn người ta run sợ. Chính là hư vô thôn viêm. Tuy nhiên, hư vô thôn viêm vào khoảnh khắc này, khí tức hắn tản ra hoàn toàn khác biệt so với di vãng. Cố linh hồn uy áp vô hình kia, giống như tinh hải mênh mông, thâm bất khả trắc. Cố lực lượng này, đế cảnh linh hồn. Hai con ngươi cổ nguyên cũng hơi tối sầm lại. Hắn nhìn chằm chằm đoàn ngọn lửa màu đen kia, cảm thụ lấy cấp độ linh hồn vượt xa thiên cảnh đại viên mãn, trong lòng đống nhiên chìm xuống. Hắn trong nháy mắt đã hiểu rồi. Khó trách hồn thiên đế lần trước lại đồng ý thông khoái như thế. Hắn đang lợi dụng ước định tranh thủ thời gian cho Tiêu Bạch đồng thời, hồn thiên đế làm sao không phải cũng là đang lợi dụng khoảng thời gian này, vì sự đột phá đế cảnh linh hồn của hư vô thôn viêm tranh thủ cơ hội. Chương 461, đợi ta đột phá, giúp ngươi đánh vỡ phong tỏa. Chương 461, đợi ta đột phá, giúp ngươi đánh vỡ phong tỏa. Sâu trong thức hải Tiêu Bạch, bản nguyên linh hồn mà quên dưới sự luyện hóa của thần liên lôi đỉnh do lôi phủ bộc phát, giống như băng tuyết dưới ánh nắng chan chứa, cấp tốc tăng dã, tịnh hóa. Tất cả tâm tình tiêu cực ngang ngược cẩn chứa trong đó bị lôi đỉnh chi lực triệt để chôn vùi, chỉ để lại năng lượng linh hồn tinh thuần nhất, bản nguyên nhất. Cho đến khi dọn chất lỏng bản nguyên linh hồn óng ánh trong suốt, toàn thân tản ra thất thải hình quang cuối cùng, dọc theo một đầu xiềng xích lôi đỉnh màu tím, chậm rãi buông xuống. Ông liền tại khoảnh khắc dọn chất lỏng óng ánh này nhỏ xuống trán linh hồn thể của Tiêu Bạch đang xếp bằng phía dưới phù chiếu, giống như ném một hòn đá lớn vào mặt hồ tĩnh lặng. Linh hồn thể Tiêu Bạch đột nhiên mở hai mắt ra, bộc phát ra tinh quang rực rỡ giống như thực chất. Một cỗ khí tức linh hồn cuồng bạo đến cực điểm, mênh mông vô biên, giống như hung thú ngủ say vạn cổ thức tỉnh, ầm vang từ nội bộ linh hồn thể hắn bạo phát ra. Rầm rầm. Toàn bộ không gian thức hải theo đó chấn động kịch liệt. Biển linh hồn vốn đã mênh mông vô biên kia, bây giờ càng là giấy lên cự lãng thao thiên. Lực lượng linh hồn giống như sóng thần lao nhanh gào thét, cuốn lên thủy triều linh hồn cao ngàn trượng, điên cuồng khuyết trương về bốn phương tám hướng. Biên giới thức hải không ngừng phát triển hướng ra phía ngoài trong tiếng nổ vang, trở nên càng thêm bao la, càng thâm thúy hơn. Một loại cảm giác trưởng khống vật, nhìn rõ từng chi tiết nhỏ xông lên đầu. Lực lượng cảm giác linh hồn tăng vọt theo cấp số nhân, phản phất chỉ bằng một ý niệm, liền có thể bao trùm sơn hà vạn dặm, nhìn trộm đến sự lưu động năng lượng nhỏ nhất và quỹ tích quy tắc giữa thiên địa. Thiên cảnh, đại viên mãn. Tiêu Bạch cảm thụ sự biến hóa giống như thoát thai hoán cốt của linh hồn bản thân, trong lòng không khỏi dâng lên một sự mừng rỡ khó mà ức chế. Kế hoạch ban đầu của hắn chỉ là lợi dụng lôi phù át chủ bài lớn nhất này, dẫn dụ tàn niệm mà quên tiến vào thức hải, mượn nhờ lôi phù chi lực giải quyết hắn, tiêu trừ tai họa ngầm này. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lôi phù không trực tiếp chôn vùi hoàn toàn linh hồn mà quên, ngược lại là lấy một phương thức huyền ảo, đem hắn luyện hóa tinh luyện, loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa. Cuối cùng phản hồi cho hắn bản nguyên linh hồn tinh thuần bàng bạc đến như thế, trợ hắn một bước lên trời, trực tiếp vượt qua thiên cảnh hậu kỳ, đặt chân cấp độ thiên cảnh đại viên mãn. Đây chính là cảnh giới linh hồn mà vô số cường giả vô tận một đời cũng không thể sánh bằng. Khoảng cách đế cảnh linh hồn trong truyền thuyết kia cũng chỉ còn một bước. Hắn thu hồi ánh mắt nội thị, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía lôi phủ cổ phát trên đỉnh đầu đã khôi phục lại sự tĩnh lặng, nói khẽ, cảm tạ. Tuy nhiên, lôi phủ vẫn như cũ giống như bản thạch tuyên cổ bất biến, treo cao ở trung ương thức hải. Đối với lời cảm tạ của Tiêu Bạch, nó không hề có bất kỳ phản ứng nào, phản phất hành động kinh thiên động địa vừa rồi, luyện hóa tàn niệm đầu đế, phản hồi bản nguyên linh hồn, cũng chỉ bất quá là một chuyện nhỏ nó tiện tay mà làm. Tiêu Bạch nhìn xem lôi phủ không có động tĩnh gì, khóe miệng không khỏi hơi co quắp, trong lòng im lặng. Gia hỏa này, hắn đã là thiên cảnh đại viên mãn rồi, vẫn là cao lạnh như vậy. Bất quá hắn cùng lôi phủ làm bạn nhiều năm, sớm đã thành thói quen, ngược lại cũng không có gì để ý tâm niệm khẽ động, linh hồn thể khổng lồ trong thức hải chậm rãi trở nên hư ảo, cuối cùng triệt để tiêu tan, trở về tại bản thể. Nóng, sự nóng bỏng khó mà hình dung. Phản phất trong nháy mắt bị đầu nhập vào một tòa thiên địa hồng lô đang điên cuồng thiêu đốt, bốn phương tám hướng cũng là nhiệt độ cao khủng bố đủ để thiêu tận vật vật. Tiêu Bạch đống nhiên mở ra hai mắt vẫn luôn nhắm chặt, ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt quét bốn phía. Đập vào tầm mắt, chính là ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa, giống như hai kiếp tận thế chút xuống. Những ngọn lửa này im lặng thiêu đốt, nhưng lại tản ra khí tức thôn vệ và hủy diệt tương hạ, phản phất ngay cả tia sáng và không gian cũng có thể bị nó thôn vệ thiêu cháy. Mà trên đỉnh đầu hắn, gốc bồ đề cổ thụ vô cùng to lớn kia, đang toàn thân phóng ra thanh quang xanh biếc rực rỡ chói mắt. Những thanh quang này giống như một cái quang cháo hình bát út khổng lồ có sinh mệnh, một mực thủ hộ toàn bộ bản thể bồ đề cổ thụ ở bên trong, ngoan cường chống cự lại hắc viêm ngập trời không ngừng ăn mòn, tính toán chạy vào. Nơi giao giới giữa thanh quang và hắc viêm, không ngừng phát ra âm thanh thiêu đốt suy suy. Năng lượng kịch liệt va chạm, không gian vặn vẹo phá toái. Hư vô thôn viêm. Đồng tử Tiêu Bạch hơi co lại, trong nháy mắt hiểu được tình cảnh của mình vào khoảnh khắc này. Nếu không phải bồ đề cổ thụ chống lên vòng bảo hộ thanh quang này thủ hộ, với thực lực hắn bây giờ, dù chỉ dính vào một tia hắc viêm do bản thể hư vô thôn viêm thả ra này, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt trọng thương. Hắn tâm niệm khẽ động, lực lượng linh hồn bàng bạc vừa mới tấn thăng thiên cảnh đại viên mãn giống như thủy triều vô hình mãnh liệt bơn ra, tính toán xuyên thấu tầng che chắn hắc viêm kia, dò xét tình huống ngoại giới. Tuy nhiên, lực lượng linh hồn cường hành của hắn vừa mới tiếp xúc đến hắc viêm ngoại vi, liền như thể châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng cũng không thể gây nên, liền bị hắc viêm ẩn chứa đế cảnh linh hồn uy áp kia trong nháy mắt thôn vệ, chôn vùi. Đế cảnh linh hồn. Quả nhiên, Tiêu Bạch cao mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hư vô thôn viêm chính xác đã thành công tiến vào đế cảnh linh hồn. Trong lòng hắn lập tức dâng lên một sự cảm giác không ổn. Đúng lúc này, cành lá bản thể bồ đề cổ thụ khổng lồ phía sau liền bỗng nhiên không gió mà bay, phát ra tiếng rì rào nhẹ nhàng. Một cố ý niệm mặc dù có vẻ hơi mệt mỏi suy yếu, nhưng lại mang theo sự vui mừng khó che giấu, chuyển tới tâm thần Tiêu Bạch bên trong. Ngươi tỉnh. Ý niệm này mặc dù đứt quãng, nhưng lại khiến Tiêu Bạch cảm thấy quen thuộc. chính là ý niệm linh trí tinh khiết của bản thân Bồ Đề cổ thụ. Tiêu Bạch vừa muốn đáp lại trong lòng, để biểu thị sự cảm tạ đối với cổ thụ vì đã thủ hộ hắn trong khoảng thời gian này, thì một cỗ thanh quang nhu hòa liền từ giữa cành lá trên đỉnh đầu rủ xuống, bao phủ hắn. Sau một khắc, một màn hình ảnh rõ ràng trực tiếp thoáng hiện tại thức hải hắn, chỉ thấy một đạo bóng người hoàn toàn bị hắc viêm nồng đậm bao bọc, không thấy rõ khuôn mặt cụ thể, đang sừng sững ở đỉnh tán cây khổng lồ của Bồ Đề cổ thụ. Hai chân hắn phảng phất cắm rễ vào phía trên vòng bảo hộ thanh quang, quanh thân liên tục không ngừng tuôn ra hắc viêm giống như mực nước sền sệt. Những hắc viêm này giống như vật sống có sinh mạng, theo lòng bàn chân hắn, dọc theo bề mặt vòng bảo hộ thanh quang xanh biếc không ngừng chảy xuôi, lan tràn xuống phía dưới. Những nơi hắc viêm đi qua, vòng bảo hộ thanh quang cứng cỏi kia phát ra âm thanh răng rắc không chịu nổi gánh nặng, không ngừng bị ăn mòn, phá toái, tan rã. Mà cành lá xanh biếc bị hắc viêm trực tiếp tiếp xúc được, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo, tố vàng, phảng phất bị liệt hỏa bỏng, đã mất đi tất cả sinh cơ. Tuy nhiên, mỗi khi một khu vực thanh quang bị hắc viêm phá hư, lập tức liền có thanh quang xanh biếc càng thêm bàng bạc từ trong cây khô lũ lượt mà tới, cấp tốc chữa trị vòng bảo hộ hư hại như lúc ban đầu, đồng thời bức lui hắc viêm. Song phương liền tại đỉnh tán cây này triển khai một cuộc giằng co im lặng nhưng lại hung hiểm vạn phần. Hư vô thôn viêm đang không ngừng thôn vệ sinh cơ cổ thụ. Tiêu Bạch thấy cảnh này, hai con ngươi trong nháy tức trở nên băng lãnh trầm ngưng. Trong lòng đồng thời dâng lên sự nghi hoặc, cho dù cảnh giới linh hồn hư vô thôn viêm đột phá, thực lực tăng nhiều, nhưng Bồ Đề cổ thụ chính là thiên địa thần vật sống sót không biết bao nhiêu năm, từng thậm chí giao thủ với đấu đế chân chính mà bất diệt. Làm sao lại bị động như thế mà tùy ý hư vô thôn viêm thôn vệ sinh cơ, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Phản phất cảm giác được nghi vấn trong lòng hắn, linh trí Bồ Đề cổ thụ lần nữa truyền đến một cô ý niệm mang theo sự bất đắc dĩ. Chương 461, đợi ta đột phá, giúp người đánh vỡ phong tỏa. Hai chương 461, đợi ta đột phá, giúp người đánh vỡ phong tỏa. Tiêu Bạch tiếp thu nguồn tin tức này, lập tức hiểu được tiền căn hậu quả. Thì ra, Bồ Đề cổ thụ đã bị tàn niệm đấu đế mà quên dây dưa, ăn mòn hơn mấy vạn năm. Tàn niệm mà quên kia giống như ký sinh trùng, không ngừng thẩm đấu, đồng hóa linh trí cổ thụ, tính toán tu hú chiếm tổ. Cũng chính bởi vì như thế, tàn niệm mà quên dung hợp ngận đại bộ phận lực lượng linh hồn của cổ thụ, lực lượng linh hồn hắn mới có thể siêu việt thiên cảnh đại viên mãn bình thường. Trải qua hơn vạn năm ăn mòn, linh trí bản thân Bồ Đề cổ thụ đã sớm bị hao mòn vô cùng suy yếu. Dù cho bản nguyên sinh mệnh vẫn như cũ mênh mông như biển, nhưng sức mạnh mà linh trí có thể điều động và nắm giữ còn chưa tới một nửa so với thời kỳ toàn thịnh. Lại thêm hư vô thôn viêm thân là dị hỏa, trời sinh liền có sự khắc chế nhất định đối với Bồ Đề cổ thụ một thuộc tính. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bồ Đề cổ thụ bây giờ đối mặt với hư vô thôn viêm thực lực tăng nhiều, chỉ có thể bằng vào bản nguyên hùng hậu bị động phòng ngự, căn bản là không có cách tổ chức phản kích hữu hiệu. Ngay khi Tiêu Bạch tâm tư lưu chuyển, một màn hình ảnh khác càng thêm hùng vĩ, càng thêm kịch liệt, liền ngay sau đó thoáng hiện tại thức hải hắn, mãng hoang cổ vực, cửu thiên chi thượng. Hai thân ảnh xa xa đối lập, sừng sững ở hư không bể tắc cảnh. Giữa bọn họ, không có bất kỳ chiêu thức sặc sỡ nào, chỉ có sự va chạm năng lượng thuần túy nhất, bản nguyên nhất. Chiêu tịch năng lượng vô tận giống như đại dương mênh mông vỡ đê, sôi trào mãnh liệt, điên cuồng va chạm xung quanh bọn họ. Mỗi một lần năng lượng giao phong, đều dẫn tới hư không phương viên mấy ngàn dặm không ngừng sụp đổ, chữa trị, vòng đi vòng lại, phản phất thế giới cũng đang gào thét dưới lực lượng của bọn họ. Cổ thúc, Hồn Thiên Đế mặc dù năng lượng bạo động dẫn đến hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng Tiêu Bạch vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hai người này. Không thích hợp, Tiêu Bạch bén nhạy phát giác sự dị thường. Sự nghi ngờ trong lòng bộc phát, thương thế Hồn Thiên Đế chưa lành, thực lực chắc chắn có chỗ hao tổn mới đúng. Nhưng nhìn khí thế giao thủ này, hai người rõ ràng là lực lượng tương đương. Ngay khi sự nghi ngờ này vừa mới nảy lên trong lòng hắn, ý niệm Bồ Đề cổ thụ lần nữa truyền đến, mang theo một sự chỉ hướng tính chất rõ ràng. Cái kia trên thân mặc quần áo trắng có sinh cơ khí tức của ta Tiêu Bạch ngay vậy, tinh quang dọa người trong nháy mắt bộc phát ra trong hai tròng mắt. Thì ra là thế. Hắn ngẫm lại, trong lòng lập tức giống như gương sáng thấu triệt. Thật sự là hảo thủ đoạn. Hảo một cái kế sách man thiên quá hải, ám độ trần thương. Hư vô thôn viêm ở đây điên cuồng thôn vệ sinh cơ bảng bạc Bồ Đề cổ thụ, mà hồn tộc không biết dùng loại bí pháp quỷ dị nào, vậy mà có thể đem năng lượng sinh mệnh tinh thuần vô cùng đã thôn vệ, cách không truyền đến trong cơ thể Hồn Thiên Đế. Khó trách Hồn Thiên Đế nhìn lên thì không có mảy may dấu hiệu bị thương, khí thế ngược lại càng hơn trước kia. Hắn đây là đang mượn nhờ bản nguyên sinh cơ Bồ Đề cổ thụ để khôi phục nhanh chóng thậm chí tăng cường thực lực bản thân. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Bạch biết quyết không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Bằng không, không chỉ Bồ Đề cổ thụ sẽ tiếp tục suy yếu, chiến cuộc phía ngoài cũng nhất định sẽ hoàn toàn đảo hướng hồn tộc. Hắn lập tức lấy linh hồn chuyên niệm, hỏi thăm Bồ Đề cổ thụ, ngươi có thể giống phía trước, đem bản thể một lần nữa ẩn nấp trở về không gian độc lập dưới lòng đất kia không? Chúng ta trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn. Tuy nhiên, phản hồi hắn nhận được lại là sự phủ định. Ý niệm Bồ Đề cổ thụ lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hồn tộc lần này đến có sự chuẩn bị, không biết vận dụng trận pháp hoặc bí bảo không gian quỷ dị nào, cưỡng ép cắt đứt đường trốn vào lòng đất của Bồ Đề cổ thụ, giam cầm bản thể khổng lồ của nó ở nơi này. Ngay khi Tiêu Bạch cau mày, nhanh chóng tự hỏi phương pháp phá cục khác, hình ảnh thức hải lần nữa bỗng nhiên lóe lên. Thảm liệt, vô cùng thảm liệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đại địa toàn bộ mãng hoang cổ vực, khắp nơi đều đang bùng nổ đại chiến kinh thiên động địa. Ánh sáng nổ tung năng lượng hết đợt này đến đợt khác, giống như pháo hoa nở rộ, nhưng lại mang theo sát cơ chí mạng. Sơn mạch cổ lão bao la nguyên bản, bây giờ phần lớn đã biến thành đổ nát thê lương. Vô số cổ thụ chọc trời sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tháng hóa thành bột mịn trong cơn bão năng lượng. Điều càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, chính là trên đại địa, ngổn ngang nằm đầy thi thể của đủ loại hung thú cường đại. Máu của bọn chúng nhuộm đỏ đại địa. Trong không khí tràn ngập huyết khí đỏ thắm đậm đặc đến tan không ra và mùi máu tươi gay mũi. Phản phất biến mảnh cổ vực giới này thành tu la đồ tràng. Tiêu Bạch nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, cường giả cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc, dư tộc, cùng với những hắc bảo nhân khí tức âm lãnh của hồ tộc. Đa số những người này đều tham dự cuộc tranh chấp cổ đế động phủ lần trước. Nhưng khác với lần trước song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau có công có thủ, trận chiến đấu này, liên minh bốn tộc rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Nguyên nhân cuối cùng, liền ở chỗ trên thân những cường giả hồn tộc kia, phần lớn đều bao trùm lấy một tầng hắc viêm không ngừng nhún nhảy. Tầng hắc viêm này phản phất khoác cho bọn họ một tầng áo giáp năng lượng cường đại, không chỉ lực phòng ngự kinh người, càng có thể thôn phệ năng lượng công kích của đối thủ, phản hồi lại bản thân, khiến cho lực chiến đấu và lực bền bỉ của bọn họ đều được tăng cường cực lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, cường giả bốn tộc thường thường cần phải trả cái giá lớn hơn, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được thế công của hồn tộc. Toàn bộ chiến trường, tình thế đối với liên minh bốn tộc cực kỳ bất lợi. Đúng lúc này, một chỗ giao phong kịch liệt nơi biên giới chiến trường, đột nhiên hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Tiêu Bạch. Hơn nhi, nơi đó, một đạo thân ảnh điệu điệu mặc quần áo màu xanh nhạt, đang giống như thanh sắc hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn. Quanh thân nàng quấn quanh kim sắc hỏa diễm rực rỡ chói mắt. Ngọn lửa kia chí cương chí dương, tản mát ra khí tức thần thánh tịnh hóa tất cả tà ma, tôn nàng lên giống như một tôn hỏa diễm thần nữ buông xuống phàm trần, phong hoa tuyệt đại. Mà đối thủ nàng đối mặt, rõ ràng chính là vị đại thiên tôn hồn điện kia, mặc dù gãy một cánh tay, nhưng khí tức vẫn như cũ hung lệ. Ở khu vực tương đối an toàn cách đó không xa sau lưng Hồn Nhi, Tiêu Bạch nhìn thấy Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận, Tiêu Thanh cùng với Tiêu Biêm, Đường Hỏa Nhi và những người khác. Rõ ràng, Hồn Nhi đang tự mình đối kháng cường địch, để tranh thủ sự che chở cho bọn họ. Đấu Thánh sao gặp nàng lúc giao thủ với đại thiên tôn hồn điện cấp bậc nhị tinh đấu thánh, cái tư thái thong dong tiến thối có độ, không hề rơi xuống hạ phòng, liền sự lo lắng trong lòng Tiêu Bạch cuối cùng cũng thoáng buông xuống một chút. Giang giác, hình ảnh chợt phá toái. Tiêu Bạch nhìn hắc viêm chạy xuôi trên thanh quang che chắn cách đó không xa. Hai con ngươi hắn khôi phục lại sự tĩnh lặng. Sau khi hít sâu một hơi, hắn đè xuống cảm giác cấp bách trong lòng, cảm nhận tu vi đã thủy đến đủ điều kiện trong cơ thể, nên đột phá. Bằng không tu vi bản thánh, liền trận chiến đấu này cũng không chen được tay, chớ nói chi là bây giờ còn bị hư vô thôn viêm ngăn cửa. Cổ thụ, lại thủ hộ ta một lát, đợi ta đột phá, giúp ngươi phá vỡ phong tỏa. Tiêu Bạch chậm rãi đóng lại hai con ngươi, nhẹ giọng thì thào. Tiếng nói hắn vừa ra, cành lá cổ thụ sau lưng lay động, phát ra tiếng rì rào. Một đạo ý niệm cổ lão tang thương truyền đến, quen quẩn ở bên hai. Hảo. Chương 462, thần bí tử khí chương 462. Thần bí tử khí trên chiến trường, năng lượng oanh minh, tiếng sát phạt dầm trời. Lôi doanh tộc trưởng lôi tộc, quanh thân quấn quanh lôi đỉnh ngân sắc cuồng bạo. Mỗi một quyền doanh ra đều mang uy thế hủy thiên diệt địa, chấn động hồn liêu nguyên lão hồn tộc phía trước liên tiếp lui về phía sau, hắc viêm tán loạn. Viêm tấn tộc trưởng viêm tộc, giữa song trưởng tung bay, liệt hỏa nóng bỏng hóa thành biển lửa ngập trời, áp chế hồn nguyên thiên nguyên lão hồn tộc khắc gắt gao, khiến hắn chỉ có thể bằng vào tầng hắc viêm quỷ dị trên thân đau khổ chống đỡ. Tuy nhiên, trên mặt lôi doanh và viêm tấn chẳng những không có sự vui mừng, ngược lại càng thêm âm trầm khó coi. Mẹ kiếp, những tên hồn tộc rác rưởi này, vì sao giống như rắn đánh không chết? Lôi doanh một quyền đánh lõm lồng ngực hồn yêu, hắc viêm bạo tán, đối phương còn phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nhưng chỉ một lát sau, tầng hắc viêm trên thân hồn yêu khẽ nhúc đích, một cỗ sinh cơ chi lực bàng bạc tuôn ra. Thương thế kinh khủng kia lại lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được bắt đầu khép lại. Khí tức bể bại của hắn cũng cấp tốc tăng trở lại. Hồn nguyên thiên bên kia cũng tương tự, rõ ràng bị dị hỏa viêm tận tiêu đến da chóc thịt bong, cháy đen một mảng, nhưng dưới sự tẩm bổ của hắc viêm kia, rất nhanh liền trở nên sinh long hỏa hổ. Mặc dù khí tức hơi có hạ xuống, nhưng vẫn còn xa mới tới tình cảnh mất đi sức chiến đấu. Ha ha ha, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, các ngươi chỉ có bấy nhiêu khí lực sao? Gãi ngứa cho ta còn chưa tạm được. Hồn Liêu lao đi vết máu nơi khoe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười nhe răng châm trọng. Mặc dù khí huyết trong cơ thể vẫn như cũ sôi trào, thế nhưng sinh cơ liên tục không ngừng bổ sung đến, khiến hắn có chỗ dựa mà không sợ hãi. Hồn Nguyên Thiên cũng âm chắc chắc cười nói, xem ra hôm nay bại cục của tứ tộc các ngươi đã định. Hôn Trướng, Lôi Doanh tính khí nóng nảy, nghe vậy tức giận đến râu tóc dựng đứng. Lôi quang quanh thân càng thêm cuồng bạo. Viêm Tẫn cũng là ánh mắt băng lãnh, nhiệt độ hỏa diễm trong lòng bàn tay lần nữa tăng vọt. Nhưng trong lòng bọn họ đều tin tưởng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Công kích của bọn họ quả thật có thể gây thương tích cho đối phương, nhưng đối phương khôi phục quá nhanh. Cứ như thế, đấu khí của bọn họ tiêu hao rất lớn, mà đối phương lại phảng phất không biết mệt mỏi. Dược Đan tộc trưởng Dược tộc, lực lượng linh hồn nhạy cảm nhất. Hắn một bên giao thủ cùng đối thủ, một bên cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện, mỗi lần người hồn tộc bị thương, tầng hắc viêm bao trùm trên người họ liền sẽ khẽ ba động. Ngay sau đó, một cỗ sinh cơ chi lực tinh thuần và bàng bạc liền sẽ vô căn cứ hiện lên, cấp tốc chữa trị thương thế của bọn họ, bổ sung sự tiêu hao của bọn họ. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía gốc Bồ đề cổ thụ thông thiên triệt địa kia, cùng với đoàn hắc viêm khổng lồ không ngừng tản ra thôn vệ chi lực trên đỉnh tầng cây. Trong lòng hắn đã có phỏng đoán rõ ràng. Lôi Doanh huynh, Viêm Tấn huynh. Dược Đan trầm giọng truyền âm, chính là hư vô thôn viêm. Hắn đang thôn vệ sinh cơ Bồ đề cổ thụ, sau đó thông qua sự liên hệ giữa dị hỏa, đem những sinh cơ này cách không rót vào trên thân những người hồn tộc này. Chỉ cần Bồ đề cổ thụ không ngã, sự khôi phục của bọn họ liền cơ hồ vô cùng vô tận. Cái gì? Lôi Doanh và Viêm Tấn nghe vậy, sắc mặt càng khó coi tới cực điểm. Bọn họ tự nhiên cũng đoán được vài phần, nhưng bị Dược Đan chỉ rõ, vẫn cảm thấy một nỗi bất lực. Ánh mắt quét bốn phía chiến trường, tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Cương giả hồn tộc bằng vào tầng hắc viêm gia trì kia, người người hùng hãn không sợ chết. Lối đánh lấy thương đổi thương khiến liên quân tứ tộc khổ không thể tả. Không ít cường giả tứ tộc đã bị thương, khí tức bề bài, mà đối thủ của bọn họ lại càng chiến càng hăng. Mặc dù cũng chịu thương, nhưng tốc độ khôi phục viễn siêu bọn họ. Một cú cảm giác sốt ruột và vội vàng lan tràn trong lòng Lôi Doanh, Viêm Tấn và những người khác. Thấy còn tiêu hao dần dần như vậy, thất bại tất nhiên liên minh tứ tộc của họ rơi vào đường cùng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đè xuống sự vội vàng sao động trong lòng, không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Cửu Thiên Chi Thượng chiến trường mấu chốt nhất kia, đối quyết của Cổ Nguyên và Hồn Tiên Đế. Bây giờ, có lẽ chỉ có tộc trưởng Cổ Nguyên mới có thể đưa ra chủ ý phá vỡ cục diện bế tắc. Cửu Thiên Chi Thượng, Cổ Nguyên hình như có nhận thấy. Ánh mắt hắn cùng Lôi Doanh và những người khác ở phía dưới lẫn nhau, trong nháy mắt liền hiểu được thoái ý và sự hỏi thăm trong mắt họ. Trong lòng hắn không khỏi thở dài. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Hồn Tiên Đế đối diện, khí tức vẫn như cũ hùng hồn, thậm chí ẩn ẩn còn đang chậm chạp tăng trưởng. Trong lòng hắn khẽ trầm xuống một chút. Hắn có thể cảm giác được, thương thế vốn nên tồn tại trong cơ thể Hồn Tiên Đế đang bị một cỗ sinh cơ tinh thuần liên tục không ngừng nhanh chóng chữa trị. Cứ theo tốc độ này, không cần bao lâu, Hồn Tiên Đế liền có thể triệt để khôi phục đỉnh phong. Hồn tộc, quả nhiên khó đối phó vô cùng. Cổ Nguyên trong lòng nghiêm nghị. Hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần ngăn cản Hồn tộc đem bổ để cổ thụ mang đi liền có thể. Vạn vạn không nghĩ tới, Hồn tộc căn bản không cần mang đi cổ thụ. Bọn họ lợi dụng thôn vệ chi lực bị dị của hư vô thôn viêm, trực tiếp ngay tại chỗ thôn vệ sinh cơ mênh mông như biển của bổ để cổ thụ. Lại bằng vào sự liên hệ huyền diệu giữa dị hỏa bản thể và tử hỏa, đem những năng lượng sinh cơ này cách không rót vào thể nội mỗi một cường giả hồn tộc nắm giữ tử hỏa. Điều này liền tương đương với toàn bộ hồn tộc đều kết nối với sinh mệnh nguyên tuyển cực lớn là bồ đề cổ thụ này. Chỉ cần bồ đề cổ thụ còn có thể cung cấp sinh cơ, hồn tộc hắn liền tiên tiên đứng ở thế bất bại. Ngay khi Cổ Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy xét kế sách phá cục, Hồn Tiên Đế đối diện chợt dừng tay. Hắn cũng không thừa cơ tiến công, ngược lại khoe miệng mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường, mở miệng nói, Cổ Nguyên, rằng con nữa như thế chẳng qua là tăng thêm thương vong mà thôi, không bằng chúng ta đàm luận sự hợp tác thế nào? Cổ Nguyên ánh mắt chớp lên, bất động thanh sắc, hợp tác giữa ngươi và ta có gì hợp tác có thể đàm luận? Hồn Thiên Đế đứng chắp tay, bạch bào phiêu đãng trong dư âm năng lượng, ngữ khí mang theo sự thông dong trưởng không toàn cục. Bây giờ đà xá cổ đế ngọc tàng khối, tay ngươi nắm bảy hồn tộc ta một, cùng đánh sống đánh chết ở đây, không bằng ngươi và ta liên thủ cùng mở ra đấu đế động phủ kia, há chẳng phải tốt hơn sao? Liên thủ? Trên mặt Cổ Nguyên lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức thản nhiên nói, ngươi liền không sợ mở ra động phủ sau đó ta cùng Trúc Khôn huynh liên thủ, trước tiên giải quyết ngươi sao? Ha ha ha, Hồn Tiên Đế nghe vậy, không những không giận, ngược lại cười lớn, ngươi chẳng lẽ đã quên biên đế phẩm số đan trong động phủ kia? Tu vi của nó, lần trước ngươi và ta đều có nhận thấy, đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật mở ra động phủ, chúng ta tự nhiên cần trước tiên liên thủ đối phó nó. Bằng không, ai cũng đừng nghĩ nhận được chỗ tốt. Đến nỗi sau đó, tự nhiên là đều bằng bản sự. Hắn cảm thụ sinh cơ bàng bạc liên tục không ngừng truyền lại đến trong cơ thể thông qua hư vô thôn viêm. Thương thế nhanh chóng khép lại, thực lực vững bước đề thăng. Tâm tình rất tốt, cũng không để ý cùng Cổ Nguyên trò chuyện thêm vài câu. Cổ Nguyên bén nhạy phát giác khí tức càng ngày càng tăng bọn, hướng tới sự viên mãn trong cơ thể Hồn Thiên Đế, sát mặt trầm xuống, ngươi đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian? Khoe miệng Hồn Thiên Đế hiện lên một vòng nghiền ngẫm. Hắn cười nhạt lắc đầu, ngữ khí tràn đầy tự tin tuyệt đối, Cổ Nguyên, ngươi không thấy rõ tình thế sao? Bây giờ hồn tộc ta chiếm thượng phong tuyệt đối, nếu tiếp tục đánh, hôm nay ngoại trừ ngươi có lẽ có thể thoát thân, những tinh anh tứ tộc ngươi mang tới này, còn có mấy người có thể sống sót rời đi. Bổn tọa đây là đang cấp cho ngươi, cấp cho tứ tộc các ngươi một cơ hội, cũng không phải đang kéo dài thời gian. Lời của hắn giống như trọng truy, đánh vào lòng mỗi cường giả tứ tộc đang chú ý cuộc đối thoại này. Ngữ khí Hồn Thiên Đế tự tin vô cùng. Vừa rồi hư vô thôn viêm đã truyền nghiệm với hắn, sinh cơ chi lực thể nội bồ đề cổ thụ kia đơn giản giống như bông dương đại hải, mênh mông vô biên, cho tới bây giờ cũng không có mảy may dấu hiệu suy nhược. Chương 462, thần bí tử khí 2. Chương 462, thần bí tử khí chỉ cần có bồ đề cổ thụ tại, hồn tộc hắn liền có thể một mực chống đỡ tiếp. Hao tổn cũng có thể mài chết liên quân tứ tộc. Nhưng cổ, lôi, viêm, dựa tứ tộc đâu? Đấu khí của bọn họ là hữu hạn, thương vong đang không ngừng gia tăng. Cổ Nguyên nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Ánh mắt thâm thúy của hắn chậm rãi đảo qua chiến trường thê thảm phía dưới. Nhìn xem những cường giả tứ tộc đang dục huyết phân chiến, cũng đã lộ ra vẻ mệt mỏi, nhìn xem ánh mắt ngưng trọng mang theo sự hỏi thăm của ba người Lôi Doanh, Viêm Dẫn, Dược Đan, hắn biết, lời Hồn Tiên Đế nói là sự thật. Hôm nay, bọn họ bị hồn tộc phản kích, đã rơi vào cục diện bị động cực kỳ. Thế nào? Hồn Tiên Đế thấy Cổ Nguyên trầm mặc, biết lời nói của mình có tác dụng, liền tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc. Âm thanh mang theo sự dụ hoặc, rõ ràng truyền khắp chiến trường, nếu ngươi đáp ứng liên thủ, hôm nay chúng ta liền có thể ngưng chiến. Đến nỗi thành ý, rất đơn giản, chỉ cần lấy tiểu tử dưới cây bồ đề kia làm vật thế chấp liền có thể. Lấy Tiêu Bạch làm vật thế chấp. Lời vừa nói ra, sự ồn ào náo động trên chiến trường phảng phất đều yên lặng một khoảnh khắc. Ba người Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan nghe vậy, đôi mắt cũng kịch liệt lóe lên. Hôm nay nếu tử chiến đến cùng, xét tình huống trước mắt, phía tứ tộc này tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí có thể động chạm đến bản nguyên tộc. Bây giờ, bọn họ có chút trầm mặc, ánh mắt phức tạp, cũng không lập tức lên tiếng phản đối, dường như đang chờ đợi quyết định cuối cùng của Cổ Nguyên. Cha. Huân Nhi phía dưới nghe được lời Hồn Thiên Đế, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh, là thất thanh. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu Tiêu Bạch rơi vào tay hồn tộc, hắn sẽ gặp phải kết quả thê thảm đến cỡ nào. Tiểu Y Tiên và Vân Vận càng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Nếu Tiêu Bạch trở thành con tin, vậy sinh tử hắn còn có thể tự trưởng không sao? Hồn tộc sẽ đối đãi hắn như thế nào? Bọn họ đơn giản không dám suy nghĩ. Tiêu Viêm gắt gao siết chặt nắm đấm. Đường Hỏa Nhi bên cạnh cảm giác tay mình bị hắn nắm đến đau nhức, nhưng nàng cắn môi đỏ, cố nén không lên tiếng. nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ cơ hồ muốn phun ra của người bên cạnh, cùng với cảm giác vô lực sâu đậm trước sự khác biệt tuyệt đối về thực lực kia. Cổ Nguyên, khoe miệng Hồn Thiên Đế vẻ trêu tức càng đậm, ánh mắt hắn đảo qua ba người Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng mỉm cười nhìn về phía Cổ Nguyên trầm mặc đối diện, tâm tình cực kỳ thư sướng. Là lựa chọn bảo đảm con rể của ngươi, mang theo Minh Hữu Tam tộc, dốc tất cả cùng hồn tộc ta tử chiến đến cùng. Vẫn là lựa chọn lấy đại cục làm trọng, mang theo người tứ tộc toàn vẹn rút lui. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đây chính là Dương Nưu Xích lòa lòa. Vô luận Cổ Nguyên lựa chọn như thế nào, Hồn Thiên Đế hắn đều vui lòng. Lựa chọn bảo đảm Tiêu Bạch, kiên trì tử chiến, như vậy Tam tộc Lôi, Viêm, dựa khó tránh khỏi sẽ tâm sinh khúc mắc. Lựa chọn lấy đại cục làm trọng, buông bỏ Tiêu Bạch, riêng điểm quan hệ tâm đầu ý hợp giữa Tiêu Bạch và lão Long Hoàng Trúc Khôn thoát khỏi khốn cảnh kia cũng đủ để Cổ Nguyên và Trúc Khôn nảy sinh thù ghét. Đây đồng dạng là điều hắn vui lòng nhìn thấy. Vô số ánh mắt mang theo khẩn trương, chờ mong, sợ hãi, phẫn nộ và các loại tâm tình phức tạp cùng nhau tập trung trên thân Cổ Nguyên. Không khí phảng phất ngưng kết, áp lực nặng nề khiến người ta ngạt thở. Cổ Nguyên mặt không biểu tình, không ai cũng nhìn thấu ý tưởng nội tâm hắn bây giờ. Chỉ thấy ánh mắt thâm thúy của hắn chậm rãi đảo qua toàn bộ chiến trường thế thảm. Trên thân nữ nhi Vân Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng và khẩn cầu hơi dừng lại. Cuối cùng, hắn vượt qua trọng trọng không gian, rơi vào phía trên gốc bồ đề cổ thụ kia bị hắc viêm bao phủ, nhưng vẫn đương ngạnh tản ra thanh quang. Đông nhiên, khoe miệng hắn hơi vung lên về phía trước, vẽ nên một vòng đường cong tiêu sái và quyết tuyệt. Thiên nhiên trước, Cổ Nguyên ta cân nhắc lợi hại, lựa chọn nội bộ. Thanh âm của hắn không cao, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người, mang theo một sự hồi ức và cảm khái. Nhưng thiên nhiên sau, ngay hôm nay thanh âm Cổ Nguyên đột nhiên tất cao, trở nên âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh, rõ ràng dứt khoát nếu lui nữa. Mặt mũi lao tử này, còn cần hay không? Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, nhìn về phía ba người Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan bên cạnh. Trên mặt mang nụ cười hào phóng, hắn cao giọng hỏi, ba vị, các ngươi đang tính chuyện gì? Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan liếc mắt nhìn nhau. Sau khi ba người trầm mặc một lát, trên mặt uy nghiêm túc mục nguyên bản của Lôi Doanh dần dần nổi lên một vòng tiếng cười to hào sảng vui sướng, tiếng hắn như hùng lôi, ha ha ha. Nói hay lắm. Tất nhiên Cổ Nguyên huynh ngươi đã có quyết định, Lôi tộc ta, phụng bồi tới cùng chính là. Viêm Tẫn hỏa diễm quanh thân cháy hừng hực, ánh mắt sắc bén như lao, cất cao giọng nói, muốn đánh cứ đánh, Viêm tộc ta nhưng không có kẻ nào là hèn nhát như đản. Dược Đan thấy thế, trên mặt lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Dược tộc ta mặc dù không sở trường chiến đấu, tộc lực hơi yếu, nhưng cũng nguyện cùng cổ tộc trưởng sóng vai đồng hành. Ha ha ha. Hảo. 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 Cổ Nguyên nghe vậy, cất tiếng cười dài. Trong tiếng cười tràn đầy khoái ý và quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hồn Thiên Đế đối diện sắc mặt đã âm trầm xuống. Ánh mắt hắn chợt trở nên lăng lệ như thần binh tuyệt thế, chiến ý phóng lên trời, Hồn Thiên Đế. Tới chiến. Thử. Minh Ngoan Bất Linh. Đã các ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy bổn tọa liền thành toàn các ngươi. Hồn Thiên Đế lạnh rên một tiếng, sát ý tăng bọn. Đấu khí bàng bạc quanh thân ẩm vang vận chuyển, định lần nữa phát động công kích Lôi đỉnh. Tuy nhiên, ngay khi khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh điểm, khoảnh khắc sắp xuất thủ, ầm ầm. Một tiếng lôi âm cổ lão không cách nào hình dung sự hùng vĩ của nó, phản phất nguồn gốc từ thiên địa sơ khai, không có bất kỳ dấu hiệu nào, chợt vang dội giữa phiến thiên địa này. Lôi âm này cũng không phải thanh âm phích lịch bình thường. Nó ẩn chứa một loại vận luật kỳ lạ, phản phất mang theo ý chí hủy thiên diệt địa, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ tầm bổ bản vật. Thanh âm gì? Tiếng sấm này thật kỳ lạ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người cũng sửng sợ. Động tác chém giết đều bất giác chậm lại một khoảnh khắc. Ngay sau đó, có người chỉ vào chân trời phương xa, phát ra tiếng la lên tràn đầy kinh hãi, mau nhìn. Đó là cái gì? Đám người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời hỗn loạn tương bừng nơi bị cơn bão năng lượng và đủ loại ánh sáng chiếu rọi, chẳng biết từ lúc nào, lặng yên nổi lên một vòng màu tím cực kỳ nhạt, nhưng lại vô cùng tinh khiết. Màu tím này ban đầu cực kỳ mờ nhạt, như có như không. Nhưng giữa mấy hơi thở ngắn ngủi mọi người ở đây nhìn chăm chú, vệt màu tím kia giống như bị rót vào sinh mệnh, bắt đầu lấy tốc độ mắt trần cũng có thể thấy được trở nên nồng đậm, sáng lên. Màu tím cấp tốc phủ lên, giống như mực nước nhỏ vào nước trong, lao nhanh tràn ngập. Sau đó mấy khoảnh khắc ngắn ngủi, cả bầu trời, nơi mắt nhìn thấy, vậy mà đều bị màu tím thần bí kia nhuộm dần. Từ khí đầy trời, giống như giang hà lao nhanh, lại như thể màn che rủ xuống từ cửu thiên, cuộn cuộn mà đến, lấp đầy thiên địa. Một cỗ áp lực mênh mông khó có thể diễn tả, kèm theo tử khí vô tận kia, bao phủ toàn bộ mãng hoang cổ vực. Chương 463, thế gian nào có dạng này tu luyện? Chương 463, thế gian nào có dạng này tu luyện? Ngay tại ngoại giới bởi vì đầy trời tử khí mà sửng sốt lúc, bồ đề cổ thụ phía dưới, nguyên bản nhắm mắt xếp bằng ở bồ đoàn xanh biếc trên người Tiêu Bạch, sâu trong thức hải của hắn đang trải qua biến cố càng kinh người hơn. Tân lôi chủng của ta chạy. Linh hồn thể Tiêu Bạch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lôi phù lộng lây đang lơ lửng trong thức hải kia dần dần ảm đạm. Ngay mới vừa rồi, hắn thành công đột phá đấu thánh, đi tới thức hải chuẩn bị tiếp nhận lôi phù cho tân lôi chủng. Nhưng tân lôi chủng vừa mới thoát ly lôi phù, còn chưa chờ hắn cẩn thận cảm ngộ, lại trực tiếp trong không gian thức hải kiên cố của hắn, xé mở một đạo vết nứt không gian cự đại, tiếp đó hưu một tiếng, chui vào, biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không phải đầu khe hở kia y nguyên còn tại, nơi ranh giới còn quanh quẩn tí ti tử khí, Tiêu Bạch kém chút cho là mình mới vừa rồi là có phải xuất hiện ảo giác. Lần trước lôi trùng thoát ly khống chế vẫn là tại tháp qua nhĩ đại sa mạc đột phá đại đấu sư thời điểm. Bất quá khi đó mậu thổ minh lôi chỉ là muốn chui vào sa mạc hấp thụ năng lượng thổ thuộc tính, chứ không phải là hoàn toàn biến mất. Nào giống bây giờ, lại trực tiếp xé rách không gian chạy trốn. Nhìn xem cái vết nứt không gian không có chút nào khép kín dấu hiệu kia, hắn có thể cảm giác được khí tức mênh mông truyền đến từ sau khe hở, trong mắt Tiêu Bạch ánh sáng lóe lên phút chốc. Lập tức cẩn thận nô ra linh hồn lực lướt qua, phát hiện không có nguy hiểm trực tiếp sau, hắn cắn răng một cái, linh hồn thể từ trên thức hải nhảy lên một cái, trực tiếp đầu nhập cái vết nứt không gian bên trong. Theo linh hồn thể Tiêu Bạch sau khi tiến vào, trên viên lôi phủ một mực yên lặng kia, một đạo u quang khó mà nhận ra lóe lên một cái rồi biến mất. Ân. Ngoại giới, đứng sừng ở đỉnh Bồ Đề cổ thụ, đang ngưng thần quan sát dị tượng bầu trời hư vô thôn biên, đột nhiên lòng có cảm giác, cúi đầu nhìn về phía dưới cây Bồ Đề. Cái nhìn này, khiến lông mày lớn của hắn nhăn lại, Tiêu Bạch tính cả bộ đoàn xanh biết dưới người kia, cũng không biết vào lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc nào hư vô thôn viêm chấn động trong lòng. Hắn lúc này là linh hồn đế cảnh, cảm giác cỡ nào nhạy cảm, thậm chí ngay cả một người sống sờ sờ lúc nào tiêu thất đều không thể trước tiên phát giác. Một màn này đơn giản vượt ra khỏi nhận thức của hắn, là Bồ Đề cổ thụ, vẫn là có liên quan đến dị tượng thiên địa bất thình lình kia. Tiêu Bạch biến mất, cũng không gây nên sự chú ý của những người khác. Bây giờ, vô luận là hồn tộc một bên, vẫn là liên minh tứ tộc, lực chú ý của mọi người đều đã bị dị tượng tử khí càng bàng bạc kia hấp dẫn, thậm chí bất giác mà đình chỉ giao chiến. Dị tượng thiên địa như thế, chẳng lẽ là mãng hoang cổ vực này có cái gì bảo vật nghịch thiên xuất thế? Có người tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe lửa nóng cùng kinh nghi bất định. Chỉ có Tiêu Viêm, nhìn lên bầu trời tử khí mênh mông hoành dọc mà đến, trong đầu không khỏi nhớ tới thần thoại cổ lao ở kiếp trước xa xôi kia, hai con ngươi rung động, vô ý thức nói nhỏ, tử khí đông lai, thánh nhân xuất thế. Bất quá ý nghĩ này mới mọc lên hắn liền lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm bật cười, đây là đấu khí đại lục, cũng không phải hồng hoang thế giới. Huống chi trong truyền thuyết tử khí đông lai 3 vạn dặm, trước mắt điểm tử khí này, liền 300 dặm cũng chưa tới, kém xa. Mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng sự uy nghiêm cổ lão ẩn chứa trong tử khí, vẫn như cũ khiến tâm thần hắn chập chờn. Mọi người ở đây ý nghĩ xôn xao lúc, dị tượng lại biến. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, ngân xà luân vũ. Vô số đạo tia chớp màu bạc thô to từ trong hư không sinh ra. Bọn chúng gầm thét, đang lao nhanh, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Tuy nhiên, những lôi đỉnh cuồng bạo này lại giống như là nắm giữ linh trí, chỉ dám ở khu vực biên giới tử khí đầy trời kia bồi hồi, lấp lóe, không dám chút nào vượt lôi chỉ một bước, xâm nhập phạm vi tử khí. Những cái kia lôi đỉnh đang sợ sệt. Có người nhìn ra manh mối, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc thời điểm, bầu trời chợt tạm đạm xuống, một cỗ uy áp lôi đỉnh càng thêm mạnh mẽ buông xuống. Một vòng màu đen cực kỳ thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trong nháy mắt liền đem những cái kia lôi đỉnh ngân sắc rượu võ dương ai thôn vệ, chôn bụi. Đó là Hắc Ma Lôi. Lôi Doanh lập tức nhận ra lôi đỉnh mới xuất hiện. Xem như tộc trưởng Lôi tộc, trong tộc bọn họ liền có một ngụm Hắc Ma Lôi chỉ tiền tổ lưu lại, đối với Hắc Ma Lôi quen thuộc nhất. Viêm Tấn một bên nhìn qua cái kia dễ dàng áp đảo lôi đỉnh ngân sắc, sau đó đồng dạng bồi hồi tại biên giới tử khí, không dám tới gần một bước lôi hải màu đen, trong lòng dâng lên một vòng cảm giác không được tự nhiên cực kỳ. Thật ra, những thứ này Hắc Ma Lôi vì sao nhìn lên tới đối với cái tử khí này tựa như đang yết kiến quân vương một dạng. Lôi Doanh nghe vậy con ngươi chợt co bảo, hắn cũng cảm giác được. Không chỉ có là đấu khí trong cơ thể hắn đang hơi hơi rung động, liền cái bản nguyên Hắc Ma Lôi bị hắn luyện hóa, ôn dưỡng nhiều năm kia, bây giờ đều truyền đến một loại rõ ràng, nguồn gốc từ bản năng vẻ sợ hãi. Làm sao có khả năng? Trong lòng của hắn đại chấn. Nếu không phải hắn tu vi cao tuyệt, áp chế một cách cưỡng ép, lôi đỉnh thể nội đều có loại muốn thoát thể mà ra xúc động. Ngay tại hắn đè xuống sự rung động trong lòng thời điểm, một tiếng lôi âm càng thêm mênh mông, phản phất đến từ thái cổ, từ sâu trong hư không ầm vang truyền đến. Ông. Kèm theo tiếng lôi âm này, một vòng kim quang thuần túy cực hạn đột nhiên nổi hiện. Kim quang những nơi đi qua, ngay cả không gian đều nổi lên gợn sóng. Cái Hắc Ma Lôi hải nguyên bản uy thế vô song kia, giống như gặp phải khắc tinh, càng chủ động hướng phía sau tránh lui, lui hướng về phía khu vực ngoài xa hơn. Cửu Huyền Kim Lôi. Dược Đan rung động mất tiếng, nhìn xem cái kia đem Hắc Ma Lôi đều xa lánh đến rời xa tử khí lôi đỉnh màu vàng kim. Hắn vội vàng xoa xoa hai mắt, có chút nghi ngờ con mắt của mình. Cửu Huyền Kim Lôi, đây chính là lôi kiếp chí cao chỉ có thể dẫn động khi cửu phẩm kim đan xuất hiện trên đời. Trong ký ức của hắn, cơ hồ sắp có ngàn năm chưa từng hiện thế trên đại lục. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy. Hơn nữa, cái Cửu Huyền Kim Lôi trong truyền thuyết này, nhìn lên tới vậy mà cũng như triều bái thần tử một dạng, chỉ có thể vờn quanh tại khu vực ngoài cùng của tử khí. Lao lôi, cái tử khí này sẽ không phải cũng là một loại lôi đình a? Viêm Tấn nhìn qua 3 tầng lôi vòng phân biệt rõ ràng, giống như hộ vệ một dạng trung quanh tử khí, trong mắt rung động không hiểu. Một màn này, cho hắn một loại cảm giác cấp độ sâu nghiêm, sợ hai bản năng loại cảm giác dị hỏa cấp thấp gặp gỡ dị hỏa cấp cao lúc. Không có khả năng. Lôi Doanh vô ý thức phản bác. Âm thanh lại mang theo một tia run rẩy, chính mình cũng không hay biết, Cửu Huyền Kim Lôi là lôi đình đệ nhất đại lục công nhận. Húng chi trong tử khí này mặc dù có khí tức lôi thuộc tính, hơn nữa cực kỳ trầm trọng, cảm giác gáp bách rất mạnh, nhưng căn bản không có hiện hóa ra bất luận cái gì lôi quang, làm sao có khả năng là nói tới chỗ này, tiếng nói như linh chém sắt của hắn đống nhiên dừng lại, sau đó đóng chặt lại miệng. Chỉ thấy cái hư không ở trung tâm tử khí đầy trời kia, đống nhiên giống như vải vóc giống như bị một cổ cự lực vô hình xé mở, một đạo lỗ hổng to lớn vô cùng đập vào tầm mắt. Ngay sau đó, một đạo lôi đình ngưng luyện đến cực hạn, thuần túy từ điện quang tử sắc tạo thành, phảng phất xuyên qua vô tận thời không, đống nhiên từ trong khe hở kia thoát ra. Nó giống như một đấu long về tổ. Vui sướng đâm đầu thẳng vào đại dương tử khí mênh mông. Và anh, ngay tại khoảnh khắc đạo tử sắc lôi quang kia dung nhập tử khí, phản phất đốt lên ngòi nổ sau cùng. Toàn bộ tử khí mênh mông trong nháy mắt sống lại. Một cỗ lôi uy mênh mông không cách nào hình dung, giống như hung vật thái cổ ngủ say thức tỉnh, ầm vang chấn động tứ phương. Từ khí cuồn cuộn, từng đạo điện xà màu tím bắt đầu ở trong đó sáng tắt lấp lóe. Cái đó cũng không phải là lôi đình ngoại lai, mà là tử khí bản thân liền là một bộ phận lôi đình. Chương 463, thế gian nào có dạng này tu luyện? Hai chương 463, thế gian nào có dạng này tu luyện? Không gian không chịu nổi cỗ uy áp đột nhiên xuất hiện này, giống như pha lê yếu ớt giống như, phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi gánh nặng, từng khúc phá toái, lộ ra hư không hỗn loạn đen như mực phía sau. Thật sự là lôi đình. Lôi Doanh nhìn qua cái kia tại trong tử khí chìm nổi, sáng tắt điện quang tử sắc, cảm thụ thiên uy mênh mông so cựu huyền kim lôi còn kinh khủng hơn, còn muốn tôn quý hơn, cơ thể hắn ngăn không được mà run rẩy lên. Trước đây chắc chắn bị đánh trúng nát bấy. Hắc ma lôi thể nội truyền đến không còn là sự e ngại, mà là một loại ý thần phục tuyệt đối cùng chiều bái. Đây là loại lôi đình nào? Khí tức này so với cổ nguyên tộc trưởng đều không thua bao nhiêu đi. Viêm vẫn đầy mắt rung động, âm thanh khô khốc. Hắn vốn cho là cái hư vô thôn viêm có thể thôn vệ vạn vật, đứng hàng thứ hai bảng dị hỏa, đã là thần vật đứng đầu nhất giữa thiên địa. Nhưng bây giờ cái tử sắc lôi đỉnh chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả chút truyền thuyết cũng chưa từng lưu lại này, uy thế và vị cách hắn cho thấy, chỉ sợ càng hơn một bậc. Ngay tại tất cả mọi người bị sự xuất thế của tử sắc lôi đỉnh này rung động tâm thần thất thủ lúc, dị biến nảy sinh. Ông, một cái cự thủ thông thiên từ đấu khí bàng bạc ngưng kết mà thành, lượn lờ khói đen quỷ dị, xé rách không gian, không nhìn cái cựu huyền kim lôi cùng hắc ma lôi ngoại vi kia, hướng thẳng đến tử sắc lôi quang chìm nổi không chừng trong tử khí chụp tới. Hôn thiên đế, ngươi dám? Cổ Nguyên trong nháy mắt hoàn hồn, hai con ngươi trầm xuống. Xem ra không chỉ hắn nhận ra cái tử sắc lôi đình này, tên hồn thiên đế kia đồng dạng đã nhìn ra. Trong lúc hắn đấu khí năng lượng toàn thân bằng bạc, đang muốn ra tay ngăn lại thời điểm. Ầm ầm, một hồi lôi âm mờ mịt, cổ xưa lại mênh mông, phản phất tự khai thiên tích địa chi lúc vang lên, rõ ràng truyền vào sâu trong linh hồn mỗi người. Sau đó, chỉ thấy cái tử khí vô tận điên cuồng cuộn, một đạo trụ lôi tử sắc khổng lồ đường kính chừng mấy ngàn trượng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt bản nguyên nhất, giống như kình thiên chi trụ, phóng lên trời. Lôi trụ những nơi đi qua, vạn vật quy khư, không gian bị trực tiếp đánh xuyên, tạo thành một cái hố đen thật lớn. Trụ lôi tử sắc cùng cự trường đấu khí lượn lờ hắc viêm của hồn thiên đế hung hăng đụng vào nhau. Cái cự trường đủ để dễ dàng bóp nát sơn nhạc, chấn sát đấu thánh cao cấp kia. Tại đụng tới trụ lôi tử sắc trong nháy mắt, thời gian tựa như ngưng kết, rằng co một khoảnh khắc, không gian xung quanh giống như bẻ gãy nghiền nát một dạng chôn bụi. Giống như băng tuyết gặp được liệt dương, cự trường ầm vang sụp đổ, lôi trụ cũng chậm rãi tán loạn. Cơn bão năng lượng bao phủ ra, đem một chút cường giả sát lại lân cận phía dưới đều nhấc lên bay ra ngoài. Chờ hết thể hơi bình tĩnh, hồn thiên đế vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, nhưng bàn tay phải hắn vừa mới xuất thủ kia, nơi lòng bàn tay càng hiện ra một mảng nhỏ cháy đen chi sắc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chấn động, cái cháy đen kia nhanh chóng chữa trị, vết tích không thấy. Một màn này khiến vô số nhân tâm sinh hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái tử lôi bình ổn lại. Đây chính là hồn thiên đế, cường giả cựu tinh đấu thánh đỉnh phong. Hắn nhất kích, thế mà chưa bắt lại cái tử lôi kia. Trên hư không, hồn thiên đế mặt trầm như nước, vẻ âm trầm trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên, khí tức đạo tử sắc lôi đình này, cùng chủng loại lôi đình đột nhiên bộc phát trên thân Tiêu Bạch lúc trước tại thiên mộ bên ngoài, biết bao tương tự. Thế này sao lại là cái gì thiên địa kỳ vật vô chủ? Rõ ràng chính là đồ vật tiểu tử kia làm ra tới. Ngay tại khoảnh khắc ý nghĩ này của hồn thiên đế xuất hiện, phản phất là để ấn chứng phỏng đoán của hắn, đạo vết nước không gian tử sắc lôi quang lúc trước thoát ra kia, lần nữa sóng gió nổi lên. Ngay sau đó, tại vô số ánh mắt rung động chăm chú, một đạo hắc ảnh lóe lên mà ra. Đạo thân ảnh kia, rõ ràng là Tiêu Bạch. Hắn vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi xếp bằng, dưới thân là cái bồ đoàn xanh biết tản ra lục quang ánh ánh kia. Hắn cứ như vậy nhắm mắt, thần sắc căng tường, phản phất lâm vào tu luyện cấp độ sâu, chậm rãi lăng không chỉ nổi, vừa vặn ở vào trung tâm nhất tử khí đầy trời cùng tử sắc lôi đỉnh kia. Tiêu Bạch ca ca, Bạch ca. Trong trận doanh cổ tộc, Xuân Nhi, Tiểu Y Lệ Tiên, Vân Vận, đám người Tiêu Viêm, cơ hồ là đồng thời la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ khó có thể tin. Mà tất cả những người khác, vô luận là hồn tộc vẫn là liên minh tứ tộc, bây giờ đều triệt để mộng. Hắn đang làm gì? Không có khả năng. Uy năng lôi đỉnh kia, liên thủ đoạn tộc trưởng vừa rồi đều không thể có tác dụng, hắn chỉ là một cái bản thánh, dựa vào cái gì có thể ở trung tâm mà không chết? Hắn không phải bản thánh, bây giờ là nhất tinh đấu thánh. A, vân vân, khí tức của hắn làm sao lại nhị tinh đấu thánh? Không đúng, khí tức của hắn còn đang điên cuồng dâng lên. Tam tinh. Vô số người dùng sức luốt luốt cặp mắt của mình, thậm chí có người hung hăng bóp chính mình một cái, để xác nhận cái nhìn thấy trước mắt cũng không phải là ảo giác. Khi bọn hắn nhìn thấy khí tức trên thân Tiêu Bạch kia không ngừng kéo lên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh trở ngại, trong chớp mắt liền vượt qua nhất tinh, bước vào nhị tinh, lại thế như trẻ tre mà xông lên tam tinh, hơn nữa không có chút nào dừng lại dấu hiệu lúc, toàn bộ chiến trường lâm vào một loại tĩnh mịch quỷ dị, lập tức bộc phát ra xôn xao chấn thiên. Cảnh giới đấu thánh, mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên đều vô cùng gian nan, cần tích lũy số lượng cao năng lượng cùng thời gian khá dài đi cảm ngộ. Cho dù là người viễn cổ chủng tộc nắm giữ huyết mạch đấu đế như bọn họ, từ một tiểu cảnh giới sơ kỳ đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ, mãi đến đột phá phía dưới nhất tinh, đều cần tốn phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên. Nào có giống Tiêu Bạch dạng này, khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn, chớp mắt đã đột phá một tiểu cảnh giới. Cái gì phân chia tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tại hắn ở đây phảng phất căn bản vốn không tồn tại. Thế gian nào có tu luyện dạng này? Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với tu luyện nhận thức. Ngay tại khí tức Tiêu Bạch ngang tàng vượt qua tam tinh, vững vàng bước vào tứ tinh đấu thánh, hơn nữa cái tình thế tăng vọt kia vẫn không có mảy may suy kiệt dấu hiệu thời điểm, một tiếng quát lớn ẩn chứa kinh sợ, dường như sấm sét đột nhiên từ miệng Hồn Thiên Đế băng rội, trong nháy mắt vượt trên tất cả sự ồn ào, hư vô. Ngăn cản hắn. Hồn Thiên Đế nhìn xem Cổ Nguyên ngăn tại trước mặt, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Cái tử sắc lôi đỉnh kinh khủng này, thậm chí so hư vô thôn viêm lúc này còn cường hãn hơn mấy phần. Nếu là tùy ý Tiêu Bạch dạng này hấp thụ tiếp, thực lực hắn sẽ tăng vọt đến loại tình trạng nào? Đến lúc đó, cục diện cuộc chiến hôm nay, sợ rằng sẽ triệt để nghịch chuyển. Nhất thiết phải tại hắn triệt để trưởng khống lôi đỉnh này, hoặc mượn nhờ lực lượng hoàn thành trước khi đột phá, đem hắn bóc chết. Hơn nữa tiểu tử Tiêu tộc này quá mức quỷ dị, nhất định phải là để hư vô thôn viêm ra tay, nhất kích tất sát.